truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, niềm vui bất ngờ. Pikachu tớ chọn cậu. Và bộ kẹ mẩn ra sân tiếp theo của tuyển thủ xạ tổ xì là Pikachu. Tiếng của bình luận viên vang lên qua màn hình máy tính. Trước màn hình, Lâm Phạm đang tập trung theo dõi tập mới của bộ phim bộ kẹ mẩn mà hắn theo dõi từ nhỏ đến lớn. Quanh căn phòng nhỏ của Lâm Phạm không có vật trang trí gì khác ngoài hình ảnh, mô hình về các bộ kẹ mẩn. Đối với niềm đam mê bộ kẹ mẩn từ nhỏ thì việc quanh căn phòng thì việc có các loại vật phẩm về bộ kẹ mẩn thì không có gì lạ. Nhưng điều đáng nói ở đây là trong đống mô hình đang có một vật, chính xác là một viên đá đang tỏa ra ánh sáng màu lam cùng với một luồng sóng điện từ mà mắt thường không thấy được. Bộ phim đang đến hồi kết và cuối cùng như bao trận chung kết khác, xạ tổ xỉ thua trong trận quyết định và lại bước lên hành trình tiếp theo để chinh phục các bộ kẹ mẩn mới. Hai, xạ tổ xỉ lại thua. Với bao nhiêu bộ kẻ mẩn mạnh như thế mà qua bao mùa vẫn không giành được chức vô địch, quá kém. Nếu mình được trở thành nhà huấn luyện để huấn luyện những bộ kẻ mẩn đó thì tốt biết bao. Đột nhiên trong đầu Lâm Phạm vang lên thanh âm điện tử. Kiểm tra hoàn tất, cho ra kết quả kiểm tra. Ký chủ Lâm Phạm, tuổi 21, nghề nghiệp sinh viên, ước muốn trở thành huấn luyện viên bộ kẻ mẩn và siêu tập và huấn luyện những bộ kẻ mẩn trong thế giới bộ kẻ mẩn. Xét thấy ký chủ không còn lưu luyến gì ở thế giới hiện tại, hệ thống tự động kích hoạt chức năng xuyên qua thời gian truyền tống còn 12h, mong ký chủ chuẩn bị tâm lý để xuyên không. Cái quỷ gì? Gì mà không còn gì lưu luyến thế giới này chứ? Ta còn có bố mẹ già chưa phụng dưỡng, còn nợ mẹ một cô vợ hiền, còn ước mơ trở thành bác sĩ, vậy mà dám quyết định tương lai của ta không phục, người là ai đi ra? Bao nhiêu suy nghĩ chạy loạn trong đầu, hắn cứ nằm đó và suy nghĩ miên man mặc kệ thời gian trôi qua. Đến chiều tối không suy nghĩ thêm vì quá đói, nhìn đồng hồ đã 18 giờ tối, hắn phóng đi mua đồ ăn và gạt luôn những suy nghĩ về cái âm thanh quái quỷ đó trong đầu với suy nghĩ muôn thuở. Thôi kệ chuyện gì tới nó tới. Thời gian trôi qua thật nhanh với mọi người nhưng nó là thật chậm với Lâm Phạm vì sống trong cảm giác chờ đợi thời điểm mà cái máy đó nói 12h đêm. Và cuối cùng cái giây phút đó cũng tới đúng 12h, căn phòng của hắn bị một lực lượng bao phủ. Lâm Phàm có cảm giác hắn đang ở trong vũng lầy, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo và bị hút vào một điểm tạo thành một vòng xoáy ở chỗ viên đá ở góc phòng nơi đặt mô hình bộ kẻ mẩn. Suy nghĩ trong đầu Lâm Phàm lúc đó chỉ có 4 chữ: ta thật. Xuyên qua rồi, một ánh sáng lóe lên rồi biến mất, kèm theo đó là hắn cùng viên đá ở góc phòng. Đó có thể nói là niềm vui bất ngờ với hắn, một niềm vui thành hiện thực của hắn sau bao ngày mong ngóng để được gặp gỡ, tiếp xúc, huấn luyện, kề vai sát cánh cùng các bộ kẻ mẩn và những ảo tưởng từ những chuyện xuyên không. Những nhân vật có bàn tay vàng, có hệ thống phụ trợ tốt đa để bước lên nhân sinh đỉnh phong thế giới chi đỉnh. Nghĩ đến đó nằm mơ cũng có thể cười ra tiếng, nhưng sự thật luôn phũ phàng. Một thế giới mới khác xa địa cầu đang chờ đợi Lâm Phàm, một thế giới khác xa với tưởng tượng. Chương 2, cuộc sống mới. Đợi lúc Lâm Phàm tỉnh dậy đã là sáng hôm sau. Vừa mở mắt ra đập vào mắt là cảnh tượng của một khu rừng nguyên sinh, xung quanh là cây cao thân cây thô to 2-3 người ôm mới hết, cỏ mọc cao đến ngang mắt cá chân. Ngẩng đầu lên hắn thấy trên đầu là mấy cành cây bị bẻ gãy như có vật nặng vừa rơi xuống qua. Túi xuống nhìn thân thể mình, hắn khóc không ra nước mắt. Đây là một bộ thân thể của một đứa bé 6-7 tuổi, đâu ra thân hình 1m7 của một thằng con trai 21 tuổi nên có. Còn là nơi rừng núi hoang vu với bao nhiêu nguy hiểm, làm sao sống ra khỏi đây mới là một chuyện, chứ đừng nói là thu phục bộ kẻ mẩn rồi huấn luyện gì gì đó. Đống nhiên lúc đó trong đầu Lâm Phàm lại xuất hiện thanh âm của cái máy đã đưa hắn đến đây. Hệ thống kiểm tra thấy ký chủ xuyên qua thành công. Do xuất hiện sai lầm trong quá trình truyền tống nên ký chủ bị sai lệch về tuổi thọ và địa điểm truyền tống. Để làm bồi thường do khởi đầu của ký chủ không như mong muốn, hệ thống bồi thường là một quả mạ sờ bạn. Những gì máy nói đằng sau hắn không nghe được gì vì trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn hai chữ mạ sờ bạn. Cái gì mạ sờ bạn? Mạ sờ bạn kiếm lợi lớn hạ hạ, có mạ sờ bạn về sau lo gì không có thần thú trong đội hình ha ha. Xuyên qua sai lầm cũng quá có lợi. Lấy được một quả chắc chắn có hệ thống, còn có quả thứ nhì thứ ba. Tì ra nì tạ, xạ lạ mạn sơ, gạ cổn, kể cả thần thú cũng có thể thu phục. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta. Đang tự y theo suy nghĩ hắn bị âm thanh của hệ thống kéo lại hiện thực. Đây là số năng lượng cuối cùng của hệ thống còn thừa đã chuyển hóa hết thành mạ sở bạn nên chỉ có một quả này, chủ nhân cân nhắc thận trọng khi sử dụng. Hệ thống chỉ có chức năng thực hiện một mong ước của chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành hệ thống sẽ lâm vào ngủ say. Hữu nghị nhắc nhở chủ nhân đang trong rừng già nếu không tự tìm cách sinh tồn sẽ bị chết và gạt bỏ cả trong thế giới bộ kẹ mẩn lẫn trong thế giới thực, đề nghị trân trọng mạng sống. Hệ thống sẽ đóng lại sau 5S, bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Bao nhiêu ngộng tưởng của Lâm Phàm tan biến sau một tiếng tiếp. một đống lớn mạ sở bản không còn tỷ dạ nhị tạ tan thành mây khói thần thú cũng bay mất. Không phải nói hệ thống là vạn năng sao? Sao vào tay hắn chỉ còn mỗi một chức năng vậy? Hắn có cảm giác mình bị vứt bỏ. Đang mải suy nghĩ thì một điểm sáng hiện ra trước mắt Lâm Phàm, kèm theo là một quả mạ sở bản màu tím xuất hiện trước mặt hắn. Hắn vội vàng lấy hai tay ra đỡ lấy sợ rơi xuống sẽ hỏng mất. Chưa kịp vui mừng thì một tiếng thú hống truyền quanh khu rừng cùng một tiếng nổ vang trời làm cho lông tơ hắn dựng đứng. Không kịp suy nghĩ hắn vội cất kỹ quả mạ sở bản rồi co chân lên cổ chạy về hướng ngược lại nơi tiếng nổ phát ra vì hắn biết nơi đó nguy hiểm. Không biết đã chạy bao lâu có lẽ cảm giác đã an toàn vì xung quanh không còn tiếng động hắn dừng lại, tựa vào một gốc cây gần đó bắt đầu suy nghĩ về những gì vừa xảy ra. Cầu thí xuyên qua như vậy nhân vật chính cũng quá thảm đi, không có hệ thống không có bàn tay vàng bảo ta sao sống. Không biết vừa xong là âm thanh gì sao kinh khủng như vậy chứ, xa như vậy mà tiếng nổ vang đến còn cảm giác lỗ tai bị đau, lẽ nào là bộ kẹ mẩn có sức mạnh cũng quá kinh khủng đi. Đang mải theo đuổi những suy nghĩ trong đầu đống nhiên hắn cảm thấy mặt đất rung rung có tiếng như sinh vật gì đang di chuyển về phía hắn. Ngưng thần Lâm Phàm thấy được phía xa cây cối đang giạt ra hai bên từ trong bụi cây ló ra một cái đầu. Trời đó không phải tỷ dạ nhỉ tạ sao con quái vật đó sao lại đuổi về phía này. Chưa kịp có suy nghĩ tiếp theo bản năng của cơ thể đã làm ra phản ứng đó là quay đầu và chạy chạy càng nhanh càng xa càng tốt. Lâm Phàm cứ thế chạy, chạy thẳng về phía trước. Không cần biết đằng trước có thứ gì không biết qua bao lâu rồi đột nhiên hắn thấy thân thể mình nhẹ bẫng như đang bay trên không trung. OMG, ta đang bay. Rồi hắn thấy cảnh vật xung quanh bắt đầu quay tròn, sau đó đầu hắn đau như đập vào thứ gì, thế giới bắt đầu tối dần đi. Chương 3, người bạn đầu tiên. Trong hang động gần nơi Lâm Phàm bay bỗng nhiên phát ra thanh âm ọ tờ z khó nghe, đó là âm thanh phát ra từ một khối đá có hình thù quái dị. Bỗng nhiên khối đá chuyển động kèm theo những tiếng rên rỉ vì đau. Khối đá đó là Lâm Phàm, hắn lấy một tư thế quái dị tiếp đất, tứ chi và mặt chạm đất còn mông thì chỉ thiên. Lôn côn bò dậy nhìn xung quanh hắn phát hiện xung quanh tối thui ánh sáng duy nhất phát ra là từ phía miệng hang nơi mà hắn đã bay vào. Lúc này ngoài trời đã tờ mở sáng vậy là hắn đã nằm ở đây một ngày. Sờ lên đầu mình, Lâm Phàm có cảm giác đầu tiên đó là đau đớn ập đến, tóc hắn biết lại, như có thứ gì đã khô lại trên đầu, hắn biết đấy là máu và vết thương do mình luyện thiết đầu công tạo thành và hình như đã đóng gậy. Thoáng ngạc nhiên nhưng suy nghĩ kỹ hắn cũng hiểu là do cơ thể con người ở thế giới này hơn hẳn ở địa cầu. Đó cũng là lý do vì sao xạ tổ xỉ ăn bao nhiêu lần chiêu 100.000 vùn của tiệp trùm mà vẫn chạy nhảy bình thường. Mặt trời dần lên cao, thay thế cho bóng đêm là ánh sáng của một ngày mới bắt đầu, Lâm Phàm cũng đã bắt đầu hết thấy choáng sau cú va đập lúc trước. Lúc này ánh sáng đã đủ để hắn thấy mọi thứ trong cái hang này. Lâm Phàm đưa mắt nhìn xung quanh, hắn phát hiện hang động này rất rộng. Dường như có sinh vật với hình thể khổng lồ nào đó đào để trú ẩn ở đây. Nhìn xuống dưới chân hắn thấy một vật hình tròn như trứng gà nhưng kích thước gấp mấy chục lần trứng gà dưới chỗ hắn ngã. Hắn hiểu đây là thứ hắn đụng đầu vào và ngất đi. Khoan đã, đây là trứng bổ kẹ mẩn. Đây là trứng bổ kẹ mẩn. Lâm Phàm vội chạy đến ôm quả trứng vào lòng như nhặt được bảo bối vì hắn biết đây có thể sẽ là bổ kẹ mẩn đầu tiên của hắn vì trong tay hắn không có bóng buộc. À, không phải không có. Mà là hắn có một quả mạ sở bản trên người, nhưng Lâm Phàm sẽ không dễ sử dụng nó, để đi bắt bình thường bộ kẻ mẩn. Vì đó là quả mạ sở bản duy nhất mà hắn có thể có được cho đến lúc này, và rất có thể đó sẽ là quả mạ sở bản duy nhất của hắn cả về sau này, nên hắn sẽ dành cho bộ kẻ mẩn thật sự chân quý. Còn về phần tại sao hắn quý trọng quả trứng bộ kẻ mẩn đến vậy là vì hầu hết tự tay ấp ra bộ kẻ mẩn nó sẽ coi người nó nhìn thấy đầu tiên thành người thân nhất. Vì vậy không cần gấp thu phục thì qua giai đoạn sơ sinh bộ kẹ mẩn có thể sơ bộ nghe chỉ đạo của người huấn luyện, nhưng không thu phục cũng có tai hại, vì những bộ kẹ mẩn đó vẫn được phán định là bộ kẹ mẩn hoang dã, nên ai cũng có quyền thu phục. Nếu không cẩn thận để cho kẻ khác nâng tay trên. Đến lúc đó bị thu phục mất của mình ấp ra bộ kẹ mẩn, thì phải gọi là khóc không ra nước mắt. Gạt hết ra những suy nghĩ linh tinh trong đầu Lâm Phàm bắt đầu suy nghĩ kỹ hơn về quả trứng bộ kẹ mẩn này. Đầu tiên hang động này rất to lớn nên hình thể của bộ kẹ mẩn mẹ hẳn là to lớn. Thứ hai, từ hôm qua trên đường chạy đến đây hắn không thấy bộ kẹ mẩn nào trên đường chạy hoặc là xung quanh nên có thể bộ kẹ mẩn mẹ đã đuổi hết đi nên hắn có kết luận bộ kẹ mẩn mẹ khá hung dữ. Cuối cùng là hôm qua sinh vật đuổi bắt hắn chạy về phía này, trong đầu hắn lúc này hiện lên một cái tên tỷ dạ nỉ tạ. Mặt Lâm Phàm đống tái đi, tay ôm quả trứng đống lạnh ngắt. Lâm Phàm vội vàng ôm theo quả trứng, chạy ra khỏi cửa hang động. Rồi núp vào bụi cây gần đó quan sát phía hang động, xem con tỷ dạ nhỉ tạ có còn trở về hay không. Nếu về hắn sẽ ôm trứng của nó cao chạy xa bay, còn nếu không về thì hắn có thể chiếm cái hang đó làm chỗ cư trú cho cuộc sống sau này. Vì sao Lâm Phàm không chạy luôn? Đơn giản một lý do, trong rừng sâu quá nguy hiểm, với thân hình của một thằng nhóc 6-7 tuổi, chạy khỏi nơi đây đi lang thang trong rừng, là tìm đường chết không khác gì nhau. Còn ở quanh đây, không có tổ kẻ mần nào dám bén mảng tới, nên Lâm Phàm làm sơ bộ đánh giá nơi này cho ra đáp án, hiện tại nơi này là an toàn tuyệt đối. Đó là tính trường hợp tỷ dạ ni tạ mẹ không về. Dòng dã đợi đến giữa trưa, cả khu rừng vẫn còn chìm trong yên tĩnh, quanh hang động khu vực không hề có dấu hiệu nào của việc tỷ dạ ni tạ mẹ sẽ trở về. Đến đây Lâm Phàm có thể khẳng định, tỷ dạ ni tạ mẹ hẳn là sẽ không trở về nữa. Cho nên hắn quyết định rời vị trí, đi xung quanh nơi này để tìm thứ gì đó ăn. Hắn nhịn đói đã hơn một ngày và không hề ăn uống bất kỳ thứ gì, nếu là trên địa cầu đã bủn rủn chân tay, nhưng ở đây ngoài cảm giác đói hắn không thấy dấu hiệu nào là không khỏe. Nhưng Lâm Phàm không thích chút nào cái cảm giác bị đói, nên ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm thứ để lót dạ. Chương 4, phát hiện tim rocket. Vừa đứng lên nhìn xung quanh Lâm Phàm mới phát hiện là vấn đề tới. Đi đâu để tìm ăn? Nhìn quanh một hồi Lâm Phàm quyết định đi theo con đường mà tỷ dạ nhỉ tạ mẹ đã đi khỏi hang, vì Lâm Phàm nghĩ tỷ dạ nhỉ tạ mẹ cũng đi kiếm ăn mới sẽ rời khỏi hang nên đường đó sẽ có đồ ăn. Còn về việc có gặp tỷ dạ nhỉ tạ mẹ hay không thì hắn không nghĩ tới. Dọc theo đường cũ 500m từ cửa hang động, Lâm Phàm thấy rất nhiều cây cối bị xô ngã, đổ rạp trên mặt đất, có những gốc cây thô to đã bị đánh gãy làm đôi, có gốc còn bật cả rễ. Có vẻ đã xảy ra chiến đấu ở đây. Không cần nghĩ Lâm Phàm cũng biết là do tỷ dạ nhỉ tạ mẹ gây ra, còn một bên thì là con người, vì Lâm Phàm thấy quanh đó ngoài dấu vết do tỷ dạ nhỉ tạ mẹ để lại còn có dấu vết của bánh xe đi qua. Trong đầu Lâm Phàm nghĩ ngay đến đội săn trộm, vì nghiên cứu khoa học không thể nào vận dụng máy móc tối tân như vậy để vây bắt bộ kẻ mẩn, phá hoại môi trường sống, hủy hoại thiên nhiên loại này hành vi. Đến đây Lâm Phàm có thể chắc chắn tỷ dạ nhỉ tạ mẹ đã rơi vào tay đội săn trộm và chắc chắn sẽ không trở về. Còn về việc tại sao lại chiến đấu ác liệt như vậy mà tỷ dạ nhỉ tạ mẹ không chạy thì Lâm Phàm vô ý thức cúi đầu nhìn quả trứng màu xanh đang nằm trong ngực mình. Đáp án duy nhất là tỷ dạ nhỉ tạ không muốn đội săn trộm đến hang của nó và đã chiến đấu đến cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là bị bắt đi, dù mạnh như tam thần điểu cũng bị bắt trước sức mạnh của công nghệ cao, huống chi là chuẩn thần tỷ dạ nhỉ tạ. Hơn nữa còn đang thời kỳ sinh đẻ nó, đã tiêu hao quá nhiều cho việc nuôi dưỡng, bảo vệ và cung cấp năng lượng cho trứng lạ vì tạ, con non nó. Chính vì vậy Lâm Phàm cũng rất mong chờ ngày ngày lạ vì tạ ra đời, vì mẹ của nó mạnh như vậy chắc chắn nó sẽ không yếu. Nghĩ đến đây, hắn cũng cảm thấy may mắn vì nhờ hệ thống sai lầm mà hắn có một quả mạ sờ bản, kèm theo quả trứng lạ vì tạ này không công bắt tới tay. Tiếp tục đi về phía trước, Lâm Phàm thấy được những mảnh vụn của máy móc cùng với một số thi thể. Trang phục của bọn hắn đều có chữ S trên quần áo. Lâm Phàm nghĩ ngay đến tim rocket. Nhìn qua sơ sơ Lâm Phàm thấy gần 20 xác chết. Đấy là chưa kể ở nơi mà Lâm Phàm gặp tỷ dạ nhỉ tạ lần đầu, số người chết có thể càng nhiều, vượt qua con số 20 cũng là chuyện dễ hiểu. Từ đó có thể thấy được để bắt được tỷ dạ nhỉ tạ tim dọc kẹt cũng bỏ ra đại giới đủ thảm. Đồng thời Lâm Phàm cũng ý thức được săn bắt bổ kẹ mẩn là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, không phải có thần may mắn phù hộ như xạ tổ xì mà bất tử bất diệt. Lâm Phàm trước đó còn không chú ý đến nhắc nhở của hệ thống, vì còn chưa biết bộ mặt thật của thế giới này. Nhưng giờ đây... Vì sinh tồn được ở thế giới này hắn sẽ phải cẩn thận hơn gấp bội trong mọi việc làm, nếu không muốn treo máy quá sớm. Đã biết là tim dọc kẹt tạo ra động tĩnh lớn như vậy, Lâm Phàm quyết định rất nhanh, hắn đi đến nơi những cái xác với hy vọng nhặt nhạnh chỗ tốt. Lâm Phàm đến chỗ thi thể gần nhất, thi thể này đeo một chiếc túi nhỏ buộc ngang hông, hắn nhặt túi lên và xem xét thấy trong túi có mấy thứ thuốc chống côn trùng và mấy đồ dùng vớ vẩn hàng ngày. Với một tên mới xuyên qua nghèo rất mồng tơi như hắn thì đó đã là thu hoạch tương đối khá. Lâm Phàm tiếp tục hành trình nhặt nhạnh chỗ tốt của mình. Lâm Phàm đi mọi nơi có xác chết trong tầm mắt để nhặt nhạnh chỗ tốt rồi hắn chuồn vội khỏi khu vực đó. Vì sao phải chuồn vội? Vì Lâm Phàm tính toán thời gian đã qua gần một ngày mà tỷ dạ nhỉ tạ làm ra động tĩnh lớn như vậy, có lẽ người của liên minh cũng sắp đến thu hoạch tàn cuộc. Còn về việc đợi người liên minh đến, đem hắn ra khỏi đây. Lâm Phàm là chưa hề nghĩ đến, vì... Thứ nhất hắn sợ bị coi thành đồng lõa của Team Rocket. Có trời mới biết người của liên minh sẽ đem hắn làm thành dạng gì để moi tin tức của tổ chức tội ác hàng đầu thế giới này. Thứ hai Lâm Phàm cũng không nghĩ nương nhờ liên minh, ngoài việc quy củ quá nhiều, mà trong đó có một quy củ hắn ghét cay đắng, đó là mỗi người chỉ được đem theo 6 bộ kẻ mẩn theo người. Thứ ba là một khi liên minh bắt được hắn, Lâm Phàm sẽ mất đi quả trứng lạ vì tạ này. Mà đây hiện tại chính là điều hắn không mong muốn xảy ra nhất. Do vậy sau khi nhặt nhạnh chỗ tốt, Lâm Phàm lập tức đường cũ phản hồi. Dùng nhanh nhất tốc độ để về hang động trú ẩn. Chương 5, thu hoạch. Sau khi phản hồi đến cửa hang động, Lâm Phàm liền lập tức đi tìm xung quanh xem có gì bỏ bụng hay không, quả dại, trái cây, gì gì đó như trong ả nỉm nhóm xạ tổ xỉ thường hay gặp được và lấy đó làm thức ăn. Lúc này Lâm Phàm mới phát hiện ra điều đặc biệt, đó là xung quanh hang động khu vực có rất nhiều cây ăn quả và các loại bẹ gì cho bổ kẻ mẩn. Nhìn xa xa Lâm Phàm dễ dàng thấy được các loại trái cây muôn màu như táo, lê, xoài, nho đập vào mắt mình. Đến đây thì hắn đã hiểu vì sao tỷ dạ nỉ tạ mẹ chọn nơi này làm hang ổ, vì quanh đây có đủ thức ăn dành cho nó, mà nó không phải đi quá xa hang động để tìm kiếm, thuận tiện cho việc kiếm ăn của nó và sớm trở về hang ổ để bảo vệ trứng. Nhìn đến vấn đề thức ăn được giải quyết và lấp đầy chiếc bụng rỗng bằng quả dại mọc xung quanh đây sau, Lâm Phàm tốn thêm chút thời gian để hái thêm một chút quả dại, chuẩn bị cho bữa sau, rồi hắn lập tức trở về hang. Lúc này hắn mới thoải mái mà kiểm kê thu hoạch hôm nay. Tổng cộng Lâm Phàm thu hoạch được 10 túi nhỏ và một ba lô đựng đồ từ đám người thiệt mạng của team dọc kẹt kia. Tuy nhiều xác chết, nhưng do tỷ dạ nghỉ tạ chiêu thức uy lực quá mức khủng bố, cho nên một số túi đồ có thể đã sớm về với cắt bụi trước khi Lâm Phàm xuất hiện. Nhưng đối với hoàn cảnh thiếu thốn hiện tại, thì nhiêu đây thôi cũng đủ làm Lâm Phàm cảm thấy hài lòng và coi đó là thành công mỹ mãn. Đổ hết đồ vật chứa trong 10 túi nhỏ ra đất, nhìn đống hôn tạp trước mặt, Lâm Phàm mi đầu ngay lập tức nhăn lại và có chút thất vọng tâm tình đem hắn bao phủ. Bởi trong đó hầu hết toàn thứ linh tinh của thành viên đội Rocket, nào là nước bôi chống côn trùng, thức ăn dạng dung dịch đóng túi dùng cho quân đội, đồ ăn cho tổ kẹ mẩn dạng viên nén. Đối với không có nổi một tổ kẹ mẩn ở bên người hắn, hiện tại những thứ này phần lớn là vô dụng. Để Lâm Phàm coi trọng trong đó chỉ có mấy quả của bạn. Tổng cộng có 17 quả của bạn, nhưng đều là hàng loại thường, đến một quả gơ dịch bạn đều không có. Đến đây Lâm Phàm tự hiểu lấy, chết trong tay tỷ dạ nhỉ tạ chỉ là thành phần lính tôm tướng của hạng người. Còn về phần cán bộ chủ chốt thì không có một tên nào thiệt mạng. Bảo sao thân gia đều là nghèo rất mùng tơi đến tình trạng như vậy. Dạng này chết cũng đáng. Lọc đi hết đồ cần thiết và có chút hữu dụng để qua một bên, Lâm Phàm tháo ba lô sau lưng xuống để kiểm tra xem trong đó có những gì. Chiếc ba lô chế tạo hơi chút tinh xảo này, có vẻ là của cán bộ cấp cao. Hy vọng trong này chứa đựng đồ vật không làm cho ta quá mức thất vọng như vừa rồi. Khác với những chiếc túi nhỏ, có phần bị hư hại của thành viên cấp thấp trước đó. Chiếc ba lô này dù lọt vào tầm công kích của tỷ dạ nì tạ nhưng không hề có bất kỳ hư hao, dù chỉ là một vết xước, có thể thấy chất liệu làm túi rất tốt. Hẳn là tinh phẩm. Tự nhủ như vậy sau, Lâm Phàm háo hức không kịp chờ đợi mà mở ra chiếc này ba lô. Mở ba lô sau, Lâm Phàm nhìn đồ bên trong chứa đựng đồ vật. Hắn thấy được, đầu tiên đập vào mắt đó là một chiếc túi ngủ, loại túi dùng cho dã ngoại, trùng kín cả đầu, có khóa kéo, dùng để ngủ ngoài thiên nhiên như của nhóm người xạ tổ xỉ thường dùng. Sau đó là một số dụng cụ phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học, không có gì có ích cho Lâm Phàm hiện tại, hắn trực tiếp bỏ qua một bên. Ánh mắt của hắn sáng lên khi bỏ đi mấy thứ đồ bên trên, đặt ở bên dưới là một chiếc hộp được chế tạo rất tinh xảo. Nhìn vào chiếc hộp, hai mắt Lâm Phàm tỏa ra ánh sáng, bắn chiếu chiếu vào đó. Không kịp chờ đợi thêm, Lâm Phàm cầm chiếc hộp lên, mở ra xem bên trong có gì mà tên này chủ nhân của ba lô cất đến kỹ càng như vậy. Trong hộp nhỏ chứa lấy là một quả bóng bột. Nhưng khác với bóng bột thông thường trước đó, loại này bóng bột có màu đen, kèm theo đó là những họa tiết màu vàng xen lẫn vào đó, chạy dọc theo mặt trên của thân bóng. Hai mắt Lâm Phàm sáng rực khi nhìn thấy loại bóng bột này. Không ngờ thật là hàng tinh phẩm, không ngờ lại là một quả ủn trà bạn. Dù là trong ả nỉm hay trong game, thứ này hoàn toàn đều là hàng tinh phẩm tính và là nhất được tin dùng một loại bóng bắt bộ kẻ mẩn. Bởi vì ủn trà bạn có tỷ lệ bắt được bộ kẻ mẩn hoang dã cao hơn cả gờ dịch bạn chứ nói gì đến thông thường của bạn. Hơn nữa nó còn phù hợp để bắt những tổ kẹ mẩn có lẹ vẹo cao, tuy nhiên lẹ vẹo càng cao tỷ lệ bắt được càng thấp. Nhưng đối với Lâm Phàm hiện tại, khởi đầu có được thứ này đã là rất rất không tệ một chút nào. Lâm Phàm lấy ra ủn trà bạn, nhìn ngắm sau đó xem thử nó là còn giống hay đã thu phục tổ kẹ mẩn ở bên trong. Nếu đã có tổ kẹ mẩn chắc chắn sẽ không kém, có thể lẹ vẹo rất cao, từ nay hắn có thể tung hoành trong khu rừng này. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Phàm bắt đầu cười hình hệt lên. Vì tương lai tươi sáng hiện ra trước mắt, đang chờ đợi hắn kia. Mang theo suy nghĩ, cùng mộng tưởng như vậy Lâm Phàm bắt đầu kích hoạt ủn trạ bản để kiểm tra. Có điều người ta vẫn thường nói, hy vọng càng nhiều, thì nhận lại thất vọng là càng lớn. Khí hửng Lâm Phàm tiêu nghịu khi phát hiện trong tay hắn cầm chỉ là một quả bóng rỗng. Dù thất vọng tràn trề, nhưng Lâm Phàm cố an ủi bản thân bằng suy nghĩ có được ủn trạ bản đã là một may mắn, hẳn là không nên than phiền thêm nữa. Lâm Phàm lấy ra mạ sờ bạn cất cẩn thận vào chiếc hộp tinh xảo vừa chứa đựng quả ủn trạ bạn kia, đây mới là mệnh căn của hắn. Rồi sau đó đem chiếc hộp cất kỹ, đồng thời đem ủn trạ bạn cất vào ba lô. Xong xuôi tất cả, Lâm Phàm mới trở về với công việc tìm kiếm. Lục lọi tiếp, xem trong ba lô còn có thứ gì hữu dụng hay không. Sau một hồi đáp án hắn nhận được là không. Vì đây là chiếc ba lô của một tên nghiên cứu khoa học, nên việc không thu hoạch được nhiều thứ hữu dụng cho huấn luyện gia cũng là điều dễ hiểu. Nhưng thu hoạch được một quả ủn trạ bản và 17 quả buộc bản với hắn ở thời điểm hiện tại đã quá là may mắn. Làm người không thể quá lòng tham không đáy, mà phải đợi có thực lực sau, mới được lộ ra là lòng tham vô đáy. Tự nhủ dạng này sau, Lâm Phàm mới cảm thấy thoải mái hơn. Nhìn ngoài trời, cũng đã bước sang xế chiều, hắn vội vàng ra ngoài kiếm thêm một chút nước và chuẩn bị xử lý bữa tối. Đồng thời còn phải kiếm thêm một ít củi khô, để đốt lên, sưởi ấm trong hang. Vì buổi tối ra ngoài quá nguy hiểm, nên Lâm Phàm phải cấp tốc làm xong tất cả khi mặt trời lặn, hắn sẽ hạn chế ra ngoài vào ban đêm. Bởi điều đó quá nguy hiểm, vì bảo toàn mạng nhỏ, nguy hiểm sự tình hắn chắc chắn sẽ không làm. Chuẩn bị xong tất cả, thì cũng đến tối. Vì chạy đi chạy lại mệt mỏi, hơn nữa do cả ngày nay vận động quá nhiều và ngày chỉ ăn hoa quả để cầm hơi, nên sau khi ăn xong Lâm Phàm liền mở chiếc túi ngủ vừa mới kiếm được kia ra, chui vào nằm gọn trong đó hưởng thụ. Ôm theo chứng lạ vì tạ, hắn rất nhanh chìm vào giấc ngủ, kết thúc một ngày dài mệt mỏi. Trong màn đêm yên tĩnh giữa khu rừng già, mọi thứ đều tĩnh lặng một cách đáng sợ. Khi Lâm Phàm đã chìm sâu vào trong giấc ngủ say, cùng mộng đẹp, bỗng nhiên trong túi ngủ có thứ gì đó động đậy. Đó không phải thứ gì khác mà chính là quả trứng lạ vi tạ kia. Điều đó báo hiệu, nó sắp chào đời. Nhưng điều này không ai biết. Một người có thể biết thì đang ngủ như chết và trong đầu chỉ toàn gà nướng, chân giò, vịt quay. Thi thoảng còn gặm cắn trứng lạ vi tạ, vẻ mặt hưởng thụ, miệng rộng chảy đầy nước miếng. Chương 6, phát hiện mới. Lâm Phàm thức dậy khi mặt trời đã lên cao. Mở mắt nhìn trong ổ nhỏ của mình, hắn thấy được quả trứng lạ vi tạ đang dính đầy nước miếng của mình. Lâm Phàm vô ý thức sờ lên miệng của mình với suy nghĩ. Sao răng đau quá, không lẽ đêm qua gặm trứng vì quá đói? Không kịp suy nghĩ thêm, hắn vùng dậy. Thu thập mọi thứ cất kỹ trong hang. Ăn tạm chút quả dại coi đó làm bữa sáng, vì bụng đang quá đói rồi. Sau đó Lâm Phàm tức tốc phóng ra ngoài, với hy vọng cải thiện chất lượng bữa ăn. Vì hắn sợ mỗi đêm đều sẽ bị đói đến độ phải gặm trứng. Vì an toàn của hàm răng suy nghĩ, hắn không thể không ra ngoài kiếm ăn. Bụng đói mỗi đêm còn chịu được, nhưng Lâm Phàm sợ hàm răng của mình không chịu nổi thương tổn khi mỗi đêm đều cạp đá dạng này. Như vậy không biết hàm răng của hắn là dùng được bao lâu sẽ bị bào mòn. Khi đó nhìn thấy hắn người ta sẽ cười chỉ vào mặt hắn mà gọi Lâm Xuân chứ không phải là Lâm Phàm. Chỉ tưởng tượng mình cười một cái, những lô đen vô tận hiện ra, Lâm Phàm lập tức có thêm động lực kiếm ăn. Dù cho ở đây không có một bóng người và không ai biết hắn đi nữa cũng là không được. Đây là nhan sắc của bản thân vấn đề. Không thể lơ là và coi thường được. Lâm Phàm đi xung quanh hang động của mình phạm vi. Hắn luôn giữ khoảng cách tầm 500-700m xung quanh hang, chứ không dám đi quá xa, vì sợ thú dữ. Đi đến đâu hắn cũng để lại ký hiệu bằng dây chỉ, vì sợ bị lạc trong rừng. Còn chỉ ở đâu ra? Thì là ở những chiếc túi nhỏ bị hỏng của đội rocket, hắn đem chúng tháo ra và nối lại, làm thành dây dài. Bản năng sinh tồn của con người luôn dạy chúng ta những điều cần thiết để thích nghi với cuộc sống khắc nghiệt và đẩy dậy những nguy hiểm nơi hoang dã quả không sai. Đi đến giữa trưa vừa mệt, vừa đói, lại khát nước. Lâm Phàm dừng lại nghỉ ngơi dưới một gốc cây lớn, hắn lục lọi trong ba lô lấy ra túi thức ăn dạng lỏng của đội rocket và bắt đầu ăn một cách ngấu nghiến, ngon lành. Nhưng thứ thức ăn dạng lỏng này lại không làm cho Lâm Phàm hết khát, ngược lại càng làm cho hắn cảm giác khát nước hơn. Cảm giác khát đến khó chịu làm cho Lâm Phàm không muốn nghỉ ngơi. Xách lên bã lồ hắn tiếp tục đi tìm kiếm xung quanh. Nhưng lần này hắn vểnh thai lên nghe ngóng mà không phải chỉ dùng thị giác đi tìm kiếm. Bởi hắn cần tìm là nguồn nước và muốn tìm được nguồn nước, cách tốt nhất đó là nghe ngóng thanh âm nước chảy. Đi không được bao xa, đột nhiên Lâm Phàm lắng thai nghe và hắn phát hiện có tiếng thác nước ở gần đó. Mừng như vỡ được vàng khi đang cơn khát nước gặp ông đái đường, Lâm Phàm hùng hục chạy về nơi thanh âm phát ra. Tuy chạy vội về phía nguồn nước, nhưng hắn cũng không quên để lại ký hiệu để tìm đường về và cẩn thận đánh giá xung quanh phòng hờ nguy hiểm ập đến. Đi khoảng 200m đường rừng nữa, xuất hiện trước mắt Lâm Phàm là một thác nước cao tới 60-70m, dưới chân thác nước là một vùng hồ lớn, nhìn độ hùng vĩ của ngọn thác, có vẻ đây là vùng hạ lưu của một con sông. Đánh giá xong thác nước, Lâm Phàm bắt đầu đánh giá xung quanh cảnh vật và hệ sinh thái nơi đây. Hắn thấy được trên bờ hồ tập hợp nhiều loại bổ kẹ mẩn hệ hỏa tợ như bổ ly hoạt, lỏm bờ dệ. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là nhẹ nhàng du đãng ở giữa hồ, lộ ra đầu lâu và một chiếc vương miện màu vàng trên lưng, mặt cặp bầy, chúng du đãng trong hồ với đôi mắt ngốc trệ. Hầu như ở nơi nào có nước đều có mặt cặp loại này bộ kẹ mẩn, cho nên Lâm Phàm cũng không cảm thấy có gì bất ngờ hay hiếm lạ. Không hổ danh là bổ kẹ mẩn thông thường nhất trong thế giới bổ kẹ mẩn. Ngoài chỉ số chiến đấu bằng không thì mạt cặp còn được biết đến với chỉ số IQ không phân thắng bại với chỉ số chiến đấu của mình. Nhìn ngốc trệ mạt cặp đám, Lâm Phàm cảm thán. Nhưng không vì thế mà Lâm Phàm khinh thường và nghênh ngang đi đến trêu chọc đám này mạt cặp. Vì tiến hóa hình của mạt cặp là giải giả đổ là loại bổ kẹ mẩn nổi tiếng hung tàn và sức chiến đấu không thua gì chuẩn thần bổ kẹ mẩn. Mà ở nơi này, có đại lượng mạt cặp sinh sống, hơn nữa gần đó còn có một thác nước đồ sộ thế kia, làm sao tránh khỏi trường hợp cá chép vượt long môn và cá chép hóa rồng dạng này tình huống. Như vậy khả năng cao là chắc chắn trong hồ sẽ có giải giả đồ loại này bổ kẹ mẩn. Với một tên tân binh không có nổi một con bổ kẹ mẩn trong tay và sức chiến đấu ngang ngửa với mạt cặp như Lâm Phàm. Thì cho hắn 10 lá gan hắn cũng không dám tới gần khi đã xác định được trong hồ có tỷ lệ cực cao sinh sống giải giả đồ. Bởi đơn giản thôi, hắn không muốn làm mồi cho thua luồng. Cho nên, khi không chắc chắn có hay không có nguy hiểm tiềm ẩn đang chờ mình, vì vậy Lâm Phàm quyết định đi đường vòng cho an toàn. Mạng nhỏ an toàn mới là quan trọng. Vạch ra những lùm cây, bụi cỏ ven hồ, men theo khu rừng ẩn nút bên cạnh, Lâm Phàm bắt đầu tìm kiếm những khe nước nhỏ. Tìm kiếm khá lâu. Cuối cùng Lâm Phàm cũng tìm được một chỗ nước lặng để cho hắn có thể đập tan cơn khát. Đó là một chỗ lạch nước nhỏ chạy từ hồ vào trong rừng cây, nơi đây ẩn chứa lấy một ao nước. Ao nước núp sau những lùm cỏ cao, chia cắt hoàn toàn với hồ nước ngoài kia. Nhìn thì nhỏ, nhưng đối với hiện tại Lâm Phàm hình thể thì ao nước này đủ lớn với đường kính khoảng 25-30 m. Xung quanh ao cỏ non mọc khá ngắn và không có dấu chân, chứng tỏ bổ kẹ mẩn là không hề lui tới đây uống nước. Chứng tỏ nơi đây là an toàn. Nhìn xung quanh, Lâm Phàm phát hiện ở cạnh ao nước có một khối đá khá bằng phẳng thuận tiện cho việc múc nước. Lâm Phàm vội vã chạy đến đó, không kịp chờ đợi, hắn nằm xuống hòn đá, vươn tay múc nước lên và bắt đầu từ ngực từng ngụm lớn uống. Đang uống nước bỗng nhiên hòn đá dưới chân Lâm Phàm rung lên. Điều này khiến Lâm Phàm giật mình tí sắc, vội vã bật dậy, hắn đánh giá xung quanh cảnh vật để tìm kiếm nguy hiểm phát ra nơi, nhưng không hề có động tĩnh, khu rừng vẫn chìm trong yên lặng. Quái lạ, không có hiện tượng của một con thú lớn xuất hiện. Cây cối quanh ao vẫn tĩnh lặng, tại sao hòn đá lại rung động? Tại sao ta lại cảm giác rung động như động đất như vậy? Đánh giá xong không có gì bất thường, nhưng rõ ràng hắn cảm nhận được toàn thân rung động, điều này khiến Lâm Phàm cảm thấy kỳ quái. Trong lúc Lâm Phàm đang mải suy nghĩ, thì tảng đá lại rung lên một lần nữa, kèm theo chỗ Lâm Phàm uống nước mặt nước cũng đang rung động, đứng không vững Lâm Phàm, tí lộn cổ xuống ao. May mắn hắn nhanh tay ôm được hòn đá và điều này cũng đủ để làm cho Lâm Phàm thấy được mặt nước rung động. Với những gợn sóng lăn tăn một màn. Đến đây thì có là ngu ngốc Lâm Phàm cũng phải biết được, lý do làm cho tảng đá rung động là do ở dưới nước có thứ gì đó gây ra. Vội vàng nhảy ra khỏi khối đá, hắn tức tốc chạy đến một chỗ không xa bên bờ ao, nơi có thể túi thấp người xuống, đủ để nhìn thấy dưới mặt nước tình huống. Hít thật sâu, lấy hơi đầy cuốn phổi, Lâm Phàm nín thở và túi đầu xuống nước để tìm hiểu nguyên nhân bên dưới. Và điều nhìn thấy khiến Lâm Phàm cảm thấy rất bất ngờ bốn. Dưới nước không có một sinh vật nào cư trú. Hay sinh sống ở đây, nơi này như một ao nước bị lãng quên ngoài một dị loại. Đó là một con mạt cạp, hay đúng hơn là một con xỉ nhì mạt cạp. Bởi khác với những con mạt cạp khác là màu đỏ tươi, con mạt cạp này lại có màu đen tuyền. Một màu đen bóng nhây, chứ không phải một màu đen của hắc ám, âm trầm loại kia. Nhìn đến đây sau Lâm Phàm đã sớm kinh ngạc không nói lên lời. Cũng đúng, đầu đang ở dưới nước, hắn có thể nói lên lời thì hắn đã sớm thành thần. Chương 7, xỉ nhì mạt cạp và Lâm Phàm. Cảnh tượng mà Lâm Phàm nhìn thấy, là con mạt cặp này đang dùng cả thân mình của nó lao thẳng về phía trước và phía trước mặt nó là hòn đá Lâm Phàm đã đứng để uống nước trước đó. Trán của mạt cặp đã sớm dỉ máu, bằng chứng là nước ở xung quanh nơi nó bơi lội phạm vi vẫn còn màu hồng hồng của huyết. Nhưng nó vẫn tiếp tục làm như vậy không để ý đến thương thế. Cứ sau mỗi một lần va chạm, mạt cặp sẽ lại dừng lại nghỉ mệt, sau thời gian nghỉ lấy sức nó lại tiếp tục hành động đó như đã trở thành bản năng của mạt cặp vậy. Điều thứ hai khiến Lâm Phàm kinh ngạc đó là về hình thể của con mạt cặp này. Sở dĩ kinh ngạc là vì, con mạt cặp này có hình thể to hơn gần gấp 3 lần so với những con mạt cặp thông thường mà hắn gặp trước đó trong vùng hồ và cả những kiến thức hắn biết được từ trái đất cũng thể hiện rõ điều này. Bình thường mạt cặp chỉ có chiều dài tầm 0,9 m như giới thiệu trong những tập phim ạ nỉm có nói. Còn con mạt cặp này, dù là qua màn nước từ phía xa quan sát, Lâm Phàm cũng có thể dễ dàng phát hiện được sự khác biệt. Khi mà con xỉ nhì mạt cặp này độ dài thân thể dài đến 2,5 m có thừa. Quan trọng hơn hết, điều khiến Lâm Phàm đặc biệt chú ý, là đôi mắt của con này mạt cặp. Ở đó Lâm Phàm thấy được đó không phải sự ngốc trệ như những con mạt cặp khác, mà trong đó chứa lấy là hừng hực chiến ý và ở thời điểm hiện tại, nó đang coi tảng đá trước mặt nó kia như là bước ngoặt của cuộc đời nó vậy. Mặt cặp dường như muốn phá vỡ tảng đá đó, giống như phá vỡ bức tường ngăn cách nó, vây hãm nó trong sự tầm thường, để có thể mở ra một thế giới mới và để cho bản thân trở nên không tầm thường. Đó là một đôi mắt không muốn và không hề chịu thua kém bất kỳ thứ gì, muốn chiến đấu để vượt qua sự tầm thường của bản thân. Thân thể của nó cho Lâm Phàm cảm giác của một nguồn lực lượng khổng lồ, đang tiềm ẩn tuyệt đối và chỉ chờ thời cơ tới để bùng nổ, để phá kén thành bướm. Chỉ chờ một ngày được ánh sáng chiếu vào và nó sẽ tỏa ra ánh sáng rực rỡ muôn màu. Nhìn thấy dạng này một con ưu tú bổ kẹ mần sau, dù chỉ là một con có chỉ số chiến đấu bằng không loài mặt cạp, thì suy nghĩ đầu tiên trong đầu của Lâm Phàm cũng là ta phải thu phục được con này Sini mặt cạp, bằng mọi giá đều phải làm được. Nhưng tỉ mỉ suy nghĩ sau, Lâm Phàm tự mình nhận ra được, vấn đề hẳn là không đơn giản như mình suy nghĩ. Khi mà con mặt cạp này ở dưới nước, nó dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh. Điều đó đồng nghĩa với việc nó chắc chắn sẽ không rời đi lòng ao và ngoi lên mặt nước dù tẩu như những con mạt cặp ngu ngốc khác. Dạng này làm sao có thể sử dụng bộc bạn bình thường ném chúng nó, mà ngay cả một điểm cơ bản này đều không làm được, thì tỷ lệ bắt được mạt cặp đương nhiên là bằng không. Lâm Phàm tuyệt nhiên không có hy vọng hao huyền rằng, hắn sẽ như xạ tổ xì như thế, có nhân vật chính quang hoàn tại và bổ kẹ mẩn sẽ chủ động tự tiến đến, chui vào bóng tuộc, ngoan ngoãn trở thành bổ kẹ mẩn của mình. Đây là thực tế, cho nên thức tỉnh đi. Thứ hai là trong tay Lâm Phàm hiện tại không có nổi một con bộ kẹ mẩn, chứ đừng nói một con bộ kẹ mẩn hệ nước để chiến đấu với Sini mạt cặp và dẫn dụ đối phương ngoi lên khỏi mặt nước. Mà dù có một con bộ kẹ mẩn hệ hỏa tơ đi chăng nữa, thì bộ kẹ mẩn của hắn có thể chịu được những cú húc đầu kia của mạt cặp sao? Đáp án đương nhiên là không thể. Không phải nói mạt cặp chiến đấu lực bằng không sao. Vậy dạng này hình hình húc mạnh lực lượng là từ đâu mà tới? Quả nhiên chăm nghe không bằng một thấy, chăm thấy không bằng một thử. Chỉ có tự mình trải nghiệm mới có thể có được đáng tin nhất đáp. Đang lúc Lâm Phàm đắn đo suy nghĩ cùng đau khổ tìm kiếm biện pháp thu phục mặt cạp. Đột nhiên hắn phát hiện, tảng đá kia và mặt nước bất ngờ không còn rung động chuyển đến, tất cả trở về với yên tĩnh. Kỳ quái đồng thời, Lâm Phàm lần nữa túi người xuống nước để xem xét nguyên nhân. Lần này hắn thấy được, xin ý mặt cạp vậy mà đang như bao con mặt cạp khác nhàn nhã du tẩu trong ao để kiếm ăn. Đúng vậy, dù sao nó cũng là một cơ thể sống. Làm sao có chuyện chỉ có tiêu hao mà không có bổ sung năng lượng giai đoạn. Đương nhiên nó cũng phải kiếm ăn để sống chứ. Chú ý mạt cặp lúc, Lâm Phàm cũng phát hiện được ở kiếm ăn thời gian mạt cặp bắt đầu chú ý đến xung quanh cảnh vật trong ao và trong mắt nó cũng chỉ có ở lúc này Lâm Phàm mới thấy được sự thanh tỉnh. Nhìn đến đây linh quang trong đầu Lâm Phàm lóe lên và hắn biết thời cơ thu hút sự chú ý đã đến. Chỉ cần thu hút được sự chú ý của đối phương, vậy thì hắn có thể làm ra bước tiếp theo là dẫn dụ mạt cặp ngoi lên mặt nước. Đến khi đó tất cả hắn phải làm là tung ra bóng buộc, đem mặt cặp thu phục. Một cảm giác thật dễ chịu. Nghĩ đến liền làm. Lâm Phàm ngay lập tức thoát đi y phục, bỏ vào ba lô sau đó đem ba lô giấu kín để chuẩn bị lặn xuống ao. Do trong đó có cả gia tài của hắn, cho nên không thể xảy ra sai sót được, đến lúc đó thì khóc không ra nước mắt. Chuẩn bị xong tất cả và làm ra khởi động động tác, chuẩn bị bổ nhào xuống, nhảy vào ao, đến lúc này Lâm Phàm mới để ý tới một việc. Đó là thân thể của hắn chỉ là thằng nhóc 6-7 tuổi chứ không còn là cơ thể của một thằng sinh viên 21 tuổi. Mặc kệ, liều ăn nhiều, cầu phú quý trong hung hiểm mới là vương đạo. Hơn nữa mạt cặp vốn sức chiến đấu cơ bản là bằng không. Dù con này mạt cặp có mạnh hơn đồng tộc, nhưng chắc chắn cũng không phải là hàng quái khủng tồn tại. Lâm Phàm tự nhủ không sợ, không có gì đáng sợ sau. Lấy hết dũng khí hắn phi thân, bổ nhào vào trong ao nước. Tung tiếng động của vật nặng rơi vào nước tạo ra. Những xung động trong nước cũng theo đó mà chuyển khắp ao nước, điều đó khiến cho đang du tẩu trong hồ kiếm ăn đầu kia mạt cặp lập tức chú ý tới nơi này động tĩnh. Nó bơi quay lại, hướng mắt về phía trên mặt nước và chú ý đến nơi rung động phát ra kia. Lúc này trong tầm mắt của mình, mạt cặp thấy được một sinh vật như chó con xuống nước, đang vùng vây trong địa bàn của nó. Vì một phần là ở đây quanh năm không có sinh vật nào lui tới, cho nên ao nước này được mạt cặp nghiễm nhiên chiếm làm của riêng mình nó tư nhân nơi ở. Với bản tính của hoang dã bổ kẹ mẩn, đối với lãnh địa thứ này là cực kỳ để ý vì thế đương nhiên mạt cặp không cho phép bất kỳ sinh vật nào xâm phạm nơi ao nước này của nó khi chưa được phép. Chủ quyền bị khiêu khích, mạt cặp tuyệt nhiên không để yên cho kẻ xâm lấn. Lấy hết sức bình sinh, nó điều động thân thể khổng lồ của mình, cực tốc lao về hướng bóng đen trên mặt nước đó, với chiến ý thiêu đốt, quyết tâm phải đẩy lui kẻ địch ra khỏi địa bàn của nó. Lúc này trong đầu mạt cặp tưởng tượng Lâm Phàm hình ảnh không khác gì cục đá kia và nó muốn cho đối phương một cú húc như đã làm hàng ngày với cục đá. Xuống nước một khắc này, Lâm Phàm không biết hắn đã ngay lập tức trở thành mục tiêu công kích của mạt cặp. Để rồi khi vừa nhảy vào nước và bơi được hai nhịp sau, Lâm Phàm thân thể lấy tốc độ khó mà tin nổi bắn ngược ra khỏi mặt nước. Ngay thời khắc đó, hắn chỉ cảm thấy bụng và ngực đau nhói, suy nghĩ trong đầu của hắn lúc đó còn lại chỉ là ta lại bay. Sau đó trước mắt Lâm Phàm thế giới lại một lần nữa tối sầm lại và hắn lại một lần nữa bất tỉnh nhân sự. Đuổi đi kẻ xâm lăng, xin ý mặt cặp khịt mũi coi thường, bởi đối phương quá yếu, không chịu nổi một kích. Không tiếp tục để ý tới Lâm Phàm, nó tiếp tục công việc kiếm ăn và tích trữ năng lượng trong cơ thể để chuẩn bị cho việc luyện thiết đầu công của mình với kẻ thù chuyển kiếp của nó là tảng đá nằm ở cạnh ao kia mà không phải là nhỏ bé Lâm Phàm. Thậm chí kẻ ngoại lai xâm nhập kia còn không đáng xuất hiện trong trí nhớ của nó, vì thời gian xuất hiện và biến mất của đối phương chỉ tính bằng giây. Thời gian trôi qua, tảng đá lại liên tục chuyển tới rung động theo nhịp bởi từng cú húc đầu của Sini Macap, ao nước cũng run lên nhẹ nhẹ và xuất hiện những gợn sóng nhỏ lăn tăn trên mặt ao phát ra từ chỗ hòn đá lớn. Lâm Phàm thì kết thúc một ngày trong tình trạng bị bóng đêm bao phủ tâm trí và không biết còn biết được trời nam đất bắc ra sao. Chương 8, biện pháp bắt Sini Macap. Lâm Phàm thức dậy đã là ban đêm thời gian, xung quanh hắn cảnh vật phủ kín một màu u tối đặc trưng của khu rừng về đêm. Hắn nằm đó, mình mẩy truyền đến cảm giác đau hế ẩm và hắn vẫn giữ nguyên tư thế quái dị lúc bay lên khỏi mặt nước, đó là ngũ chi chỉ thiên, chổng vó lên trời kia. À không, chuẩn xác mà nói là chỉ có tứ chi mà thôi. Lý do bởi vì tiểu đinh đinh của cơ thể 6-7 tuổi này mà hắn sở hữu, đến hiện tại còn không được tính đó là chân giữa. Điều chỉnh lại một chút tư thế bằng việc từ từ ngồi dậy. Hoạt động một chút thân thể để kiểm tra cơ năng, Lâm Phàm phát hiện, ngực và bụng của hắn sau một ngày tự động hồi phục đã chỉ còn hơi hế ẩm, cảm giác đau đã hầu như không còn. Tuy vậy, vì sợ để lại di chứng và hậu họa khó lường, hắn hay vẫn là cẩn thận đứng dậy lấy thuốc trong ba lô được giấu ở gần đó, bôi đều lên vết thương ở ngực và bụng. Thuốc này là thuốc trị thương cơ bản dùng khi bộ kẹ mẩn gây thương tích của đội dọc kẹt hắn lấy được ban đầu. Khỏi phải nói, cùng bộ kẹ mẩn hoang dã thường xuyên giao chiến, thì đây đã là vật phẩm thiết yếu của bọn họ và hiện giờ liền tiện nghi Lâm Phàm chữa trị thương thế. Nhìn xuống vùng chịu thương thế, Lâm Phàm thấy được vùng ngực và bụng nhỏ của mình vẫn còn đỏ lên một dấu tròn to như một cái bớt, nó gần như che kín thân thể nhỏ bé của hắn. Không cần nghĩ cũng biết, hẳn là do đầu kia xỉ nhị mạt cặp gây ra. Đầu này mạt cặp cũng quá biến thái đi. Ra tay quả thật là không nhẹ chỉ nặng, trẻ không tha giả không thương. Ai, nhưng ai bảo ta ở thế yếu, nó ở thế mạnh đâu. Cho nên chỉ có thể nhẫn. Chỉ là về đầu cá này, không nói về lực công kích, chỉ riêng tốc độ và khả năng phản ứng của con này mạt cặp cũng là quá trâu. Hồi tưởng lại khoảnh khắc đó, tuy nói được bình thản nhưng Lâm Phàm đều phải dùng mình một cái. Ta vừa nhảy vào nước, còn chưa kịp nhìn xem tình hình dưới đó thì đầu cá này đã kịp phản ứng lại, rồi lấy tốc độ khó mà tin nổi tiếp cận ta. Giáng cho ta một cú húc siêu mạnh. Tự động cho ta vượt vũ môn, bay ra khỏi nước. Không biết là tên nào nhà khoa học nghiên cứu và cho rằng loài này mạt cặp sức chiến đấu là bằng không. Hắn là đang nghiên cứu trứng cá xong cho ra kết luận hay sao? Ít nhất, chỉ tính riêng đầu này mạt cặp đã có thể kết luận đến 99% rằng loài cá này sức chiến đấu hoàn toàn không phải bằng không. Hơn nữa còn có thể có những cá thể siêu cường trong quần thể này, tiêu biểu nhất là con cá dưới ao. Qua phân tích và những gì tự mình thể nghiệm Lâm Phàm dễ dàng kết luận được, đây là một đầu đúng nghĩa với tên gọi của nó, cá chép vua. Cũng từ đó Lâm Phàm không còn dám manh động, lao vào nước để thử sức, dạng này ngu ngốc hành động. Hắn cẩn thận hơn suy nghĩ chiến lược và biện pháp để có thể thu phục được con xỉ nhì mạt cặp này. Đầu tiên, bước thứ nhất cần làm được để thu phục mạt cặp là bản thân hắn cần phải di chuyển nhanh hơn dưới nước. Để có thể kịp làm ra phản ứng, khi vừa xuống nước ngay lập tức né tránh đi. Không để cảnh bị húc bay mà không kịp phản ứng như lúc trước tái diễn. Sở dĩ bắt buộc phải làm như vậy, là vì trong tay Lâm Phàm không có một con bộ kẹ mần nào. Cho nên bản thân hắn hiển nhiên là phải đương đầu với đầu cá này. Đương đầu không phải là đánh thắng nó, mà chỉ cầu tự vệ mà thôi. Chỉ đến khi có tự vệ tiền bốn thứ này, mới có thể tính được đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo, bước thứ hai là phải dẫn dụ được con mạt cặp này, tự động phi lên bờ. Chỉ cần nó phóng lên bờ. Khi đó sân khấu lại trở thành của Lâm Phàm và hắn có thể đảo khách thành chủ, ra tay tóm gọn con cá này. Nghĩ đến đây bỗng nhiên trong đầu Lâm Phàm lóe lên một ý tưởng. Không phải đầu cá này thích húc bay ta sao? Chỉ cần ta chọn vị trí xuống nước ở gần bờ, trong thời gian ngắn ngủi nó húc đến kia, ta có thể kịp phản ứng lại và làm ra trốn tránh động tác. Thì theo lực quán tính mà thân thể to lớn của đầu cá này phải chịu, chắc chắn nó sẽ phải lao lên khỏi mặt nước. Còn nếu trong thời gian đó ta kịp né tránh công kích, đồng thời trước một bước chạy lên bờ. Thì với tính cách hiếu chiến của đầu cá này, gần như là chắc chắn 100% nó sẽ lao theo và công kích ta. Đến lúc đó không phải là cá nằm trên thớt. À không, phải là cá nằm trên cạn và mặc cho ta tung bóng ra để thu phục hay sao? Kè kè. Như vậy quan trọng nhất và là chìa khóa quyết định thành công vẫn là bước đầu tiên. Chỉ cần bước đầu tiên hắn làm được, thì mọi sự tình tiếp theo chắc chắn sẽ theo đó mà thuận buồm xuôi gió. Để làm được bước thứ nhất, di chuyển ở dưới nước cực nhanh dạng này, đương nhiên là phải tập bơi. Chỉ cần bơi đủ nhanh, chạy đủ nhanh, thì mọi sự đều có thể thông thuận. Lên kế hoạch hoàn thiện trong đầu xong, nhìn lại bầu trời vẫn đang là ban đêm và xung quanh rừng núi heo hút, tối đen như mực. Tuy không sợ ma, nhưng hắn vẫn là đánh một cái dùng mình, bởi giờ hắn mới nhớ bản thân đang ở giữa rừng. Vội vàng lấy ra túi ngủ trong ba lô, ôm theo quả trứng lạ vì tạ để giảm bớt sợ hãi. Lâm Phàm kéo túi ngủ kín đầu, không dám thở mạnh, ép mình thật nhanh chìm vào giấc ngủ để quên đi tình cảnh hiện tại. Còn cụ thể chuyện sau này để ngày mai mai tính. 6. Một đêm vô sự cũng theo đó mà trôi qua. Khi ánh sáng xuyên qua khe khóa của chiếc túi ngủ rộng thùng thình, Lâm Phàm mới dám mở khóa túi ngủ và thò đầu ra bên ngoài xem xét. Thấy chính xác là trời đã hừng sáng, hắn vội vàng chạy đến bên ao, trồng nông, nhúng đầu xuống nước để xem xét tình hình trong ao có thay đổi gì hay không. Chỉ khi thấy đầu cá kia không có bỏ đi ý định và vẫn đang làm công việc như thường ngày của nó là húc đầu vào đá, Lâm Phàm mới yên tâm. Đồng thời từ đó hắn cũng tự hỏi không biết liệu nó làm như thế có ảnh hưởng đến EQ của nó không. Mang theo những suy nghĩ và thắc mắc hôn tạp trong đầu, hắn chân chính bắt đầu một ngày mới bằng việc rửa mặt và cọ rửa răng. Ăn vội bữa sáng bằng những thứ có sẵn trong ba lô, sau đó Lâm Phàm bắt đầu chuẩn bị cho công việc luyện tập ngày hôm nay đã sớm vạch ra trong đầu, đó là tập bơi. Chỉ có di chuyển nhanh hơn trong nước hắn mới có thể thành công thoát đi trước công kích của Sini Mặt Cạp, mà làm được việc đó chỉ có bằng cách bơi. Nhưng trước tiên Lâm Phàm cần làm thêm một việc, đó là xem có an toàn hay không khi lựa chọn chính ao nước này làm địa điểm tập bơi. Còn về phần tại sao không ra ngoài tìm nơi khác để tập bơi? Vấn đề này cũng đừng hỏi, bởi vì đơn giản lý do là bên ngoài quá mức nguy hiểm gấp nhiều lần ở nơi này. Nếu ở ao nước này, hắn chỉ phải đối đầu với Sini Mặt Cạp con cá này cửa ải. Còn chỉ cần bước chân ra ngoài kia, dù bất cứ nơi đâu, hắn tin chắc mình phải đối đầu sẽ là một đám đủ loại bộ kẹ mẩn, mà không phải một con như ở ao nước này. Nên có thể nói nơi đây đã là nơi an toàn nhất đối với hắn. Cuối cùng chỉ cần vượt qua cửa ải của đầu cá này, hắn là có thể ở lại nơi đây, không phải đi đâu xa mà cũng có được địa điểm tập bơi lý tưởng. Trước lúc có được địa điểm tập bơi lý tưởng, hắn vẫn cần phải làm một vài phép thử nhỏ. Chương 9. Thu phục Sini Mặt Cạp. Làm ra phép thử. Đầu tiên Lâm Phàm thử phản ứng của Sini Mặt Cạp này lúc nó đang miệt mài tập luyện thời gian. Đơn giản bằng cách thử ném một cục đá vào trong ao và theo dõi kết quả. Tảng đá cỡ vừa tùn một tiếng, bị hắn ném vào trong ao tạo ra động tĩnh. Có điều dù là động tĩnh tương đối lớn, đầu Sini Mặt Cạp này vẫn mặt ngơ thai điếc, không để ý chút nào tới cục đá kia và vẫn miệt mài luyện thiết đầu công. Sau viên đá, Lâm Phàm bắt đầu dùng tay khuấy động nước ở ngay trên đỉnh đầu của Sini Mặt Cạp, nơi nó đang miệt mài húc, húc, húc và húc. Vẫn không hề phản ứng lại. Một vài phép thử nhỏ nữa qua đi, Lâm Phàm rút ra được kết luận gần như là chắc chắn. Đó là khi đầu mặt cặp này tập trung luyện tập lúc, sẽ không bị ảnh hưởng bởi ngoại vật, hay chính xác là không để ý đến xung quanh diễn ra bất cứ sự tình gì. Khi đó dù trời có sập chắc nó cũng sẽ không để ý. Nghĩ là như vậy nhưng Lâm Phàm vẫn do dự khi đưa thân mình xuống nước, bởi nhỡ đâu cho người xuống nước, con cá kia sẽ quay quá húc hắn thì sao? Trái lo phải nghĩ chẳng bằng liều thử thêm một lần. Dù sao nó cùng lắm thì cũng chỉ chịu một cú húc mà thôi. Dù sao cũng không phải chưa chịu qua, hơn nữa còn chắc chắn không chết. Chỉ cần không chết thì có gì phải sợ. Lấy lại dũng khí cùng can đảm, Lâm Phàm lần nữa từ từ đưa thân vào trong nước với suy nghĩ cùng lắm thì lại tập bay lần nữa. Nhưng may mắn cho Lâm Phàm, lần này đầu cá kia là thật không thèm để ý đến hắn, bởi công việc đã hoàn toàn thu hút 100% sự chú ý của mặt cặp lúc này, là húc đầu vào đá, mà không phải là bảo vệ lãnh thổ bị xâm phạm gì gì đó. Nhẹ nhàng du tẩu trong nước, tăng dần độ mạnh của động tác. Thấy đầu cá kia bỏ qua hoàn toàn của bản thân sau, Lâm Phàm liền không tiếp tục cố kỵ. An tâm ở trong ao, bắt đầu vùng vẫy tập bơi. Cứ như vậy, hắn bơi vòng quanh ao nước và chú ý vòng qua, bỏ ra một khoảng vừa đủ, xa khỏi chỗ đầu cá kia tập luyện. Dần dần Lâm Phàm bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất mà bản thân có ở hiện tại để bơi quanh ao. Đây cũng là hạng mục mà hắn cần ép bản thân tăng cường và tập luyện để đạt được kết quả như ý muốn. Không cần bơi được lâu. Bền. Chỉ cần bơi được thật nhanh. Vì Lâm Phàm biết, mình chỉ cần là kịp phản ứng trong thời gian ngắn, để né đi công kích của mặt cặp là được. Vì đây không phải là cùng nó đuổi bắt lâu dài, mà là lừa nó vào bẫy. Lâm Phàm tập luyện một thời gian thì mệt mỏi, hắn không thể không lên bờ nghỉ ngơi, lấy lại sức. Trong khi đầu cá kia vẫn miệt mài tập luyện. Thấy nó chăm chỉ như vậy, Lâm Phàm sợ mình nếu không có cố gắng hơn nó thì không biết ngày tháng nào mới có thể trong khoảnh khắc siêu việt nó tốc độ. Nghĩ như vậy, như là nguồn động lực để cho Lâm Phàm lần nữa nhảy xuống ao, điên cuồng bơi. Cũng thật may là tố chất thân thể của trẻ con ở thế giới này hơn xa địa cầu, hơn nữa thân thể còn sở hữu sức khôi phục siêu việt thường nhân. Cho nên dạng này dày vò bản thân, dù chỉ mới có 6-7 tuổi thân thể, nhưng Lâm Phàm vẫn là chịu được. Cứ như vậy tập luyện thời gian được Lâm Phàm duy trì từ sáng sớm đến gần trưa. Liên tục gần 6 tiếng miệt mài, Lâm Phàm thân thể là có chút hư thoát, vô lực. Đến tận lúc này hắn mới cho phép mình nghỉ ngơi. Quan trọng là muốn tập tiếp hắn cũng không tập được. Bởi đầu mạt cặp kia cũng bắt đầu thả chậm nhịp độ tập luyện và nó là có dấu hiệu dừng lại công việc của nó. Vì sợ đối phương dừng lại bất chợt, còn vì an toàn của bản thân, Lâm Phàm không thể không trước mạt cặp một bước, kết thúc việc tập luyện của mình. Nghỉ ngơi, ăn trưa, lấy lại sức. Tất cả công việc được Lâm Phàm thuần thục làm xong. Đến chiều, đầu cá kia tiếp tục công việc tập luyện, Lâm Phàm cũng không so với nó kém chút nào, cũng bắt đầu theo đó tiếp tục việc luyện tập của mình. Người và cá không ai chịu kém ai một phân một tấc, cả hai đều miệt mài và đắm chìm trong việc tập luyện của riêng bản thân. Cứ như thế tập luyện đến gần tối, khi đầu cá kia gần dừng lại Lâm Phàm cũng theo đó mà kết thúc buổi tập của mình. Lúc này khắp toàn bộ thân thể, những khối cơ bắp nho nhỏ của Lâm Phàm đều đã chuyển đến đau nhức biểu hiện. Có điều đó cũng chỉ là buổi đầu phá cơ và hoạt động quá mức trong ngày đầu tạo thành kết quả. Lâm Phàm biết, chỉ cần hắn quen thuộc rồi dạng này cường độ tập luyện, tất cả những thứ này sẽ tự động biến mất. Phi lên bờ, đấm bóp toàn thân, thả lỏng cơ, sau đó mới là ăn tối, không có việc gì làm, Lâm Phàm liền chuẩn bị đi ngủ, vì là bản thân mệt mỏi, hơn nữa màn đêm cũng đã dần đến với khu rừng và bóng đêm cô quạng, heo hút đang dần phủ xuống nơi đây. Do mệt mỏi Lâm Phàm đặt mình xuống liền ngủ. Hơn nữa ngủ còn là cực độ thơ ngọt và không hề biết trời đất ra sao nữa. 7. Một thời gian sau đó, cuộc sống của Lâm Phàm trong rừng cứ như vậy diễn ra xoay quanh việc tập bơi, khi đói thì ăn, khi khát thì uống, khi mệt thì nghỉ, về đêm thì ngủ. Còn đâu chỉ có tập luyện và tập luyện. Đầu cá kia vừa là đối thủ cạnh tranh, vừa như là bạn tập của Lâm Phàm. Cũng theo thời gian này tới, hắn đã hoàn toàn nắm được quy luật tập luyện của con cá này và cả hai đều đang cùng nhau, từng ngày phát triển. Khô khốc và nhàm chán một quá trình nhưng lại đưa Lâm Phàm cực tốc vượt lên và đạt được mục đích của bản thân. Cho đến một tháng sau, lúc này Lâm Phàm đang đứng cạnh ao nước, tập bơi đều đặn giúp dáng người của hắn so với một tháng trước đó đã thon dài hơn kha khá. Quan trọng là, hắn đã có được một chút tiền vốn để đối đầu với con này mặc cạp. Hiện tại hắn đã bắt đầu lần nữa thực hiện canh bạc của bản thân làm ra, một là ăn đau đớn như mấy lần trước thử, hai là có thể đem con này xì nì mặt cạp bắt tới tay. Đối với khô rách áo ôm như Lâm Phàm hiện tại, thì đối với hắn đây hiển nhiên là một canh bạc lớn. Cũng chính vì thế mà sắc mặt của hắn nghiêm nghị như sắp ra trận chiến đấu vậy. Hôm nay ta nhất định phải bắt được đầu cá chép vua này. Nhớ lại trước đó hai lần gần nhất thử sức, đều thiếu chút thành công, Lâm Phàm có thêm chút tự tin về việc, sự tình sẽ thành công trong hôm nay. Bởi lần trước nữa, hắn đã có thể tránh đi đầu cá này công kích ban đầu, chỉ là không kịp thời chạy lên bờ và để dính đợt thứ hai công kích mà thôi. Còn một lần gần nhất này tới, hắn không những tránh thoát đối phương công kích, còn thành công trong thời gian ngắn bơi được đến bờ, chỉ là chưa kịp lên bờ và bị húc đến ngông nở hoa mà thôi. Lần này chỉ cần ta cố gắng thêm chút nữa, nhảy được lên bờ rồi và né qua một bên. Chắc chắn kẻ bay sẽ không phải là ta, mà là con mạt cặp kia. Đến lúc đó hừ hừ. Chuẩn bị kỹ càng cho một ngày trọng đại, đi đến bên mép nước Lâm Phàm bắt đầu khởi động toàn thân, điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất, chuẩn bị lần đầu xuống nước. Đúng hẹn trêu chọc đầu cá này nổi điên và công kích. Đều đã đến giữa trưa, thời gian này liền là nó kiếm ăn thời gian và cũng là thời gian để ta trêu chọc và thu hút sự chú ý của nó một khắc. Lần này để xem là ai nhanh hơn ai. Giờ hoàng đạo đến. Thần sắc nghiêm nghị, Lâm Phàm nhảy tùm xuống ao nước, vùng vẫy làm ra động tĩnh to lớn để kinh động đến đầu này mặt cạp. Sau đó là quay người, dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, liều mạng bơi vào bờ. Bơi như chưa từng được bơi, Lâm Phàm là chạy. Còn phía sau hắn là một bóng đen to lớn đang dùng tốc độ cực nhanh, lao vun vút đuổi theo. Phải thu phục xin y mặt cặp hôm nay, liền xem biểu hiện ở hiện tại. Bây giờ hoặc không bao giờ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, xin y mặt cặp tới tay. Đang du tẩu trong ao kiếm ăn, đột nhiên xin y mặt cặp cảm nhận được trong nước truyền đến rung động dữ dội. Ngẩng đầu nhìn lại. Xin ý mặt cặp thấy được thứ gì đó rơi vào nước và quan sát kỹ hơn một chút thì nó lại thấy được cái vật khiêu khích nó mấy lần trước, đang một lần nữa khiêu khích nó, bằng cách xâm phạm lãnh địa của nó. Như bao lần khác, không chút nghĩ ngợi, xin ý mặt cặp lập tức khóa chặt mục tiêu và phóng tới. Đuổi theo ý đồ hốc bay, đánh đuổi đối phương ra khỏi lãnh thổ của bản thân. Đã sớm dự đoán được điều gì chờ đợi mình ở dưới nước, Lâm Phàm lập tức sớm hơn một bước so với Sini Mạc Cạp, quay đầu vào bờ, dùng hết sức bình sinh để bơi ngược về phía bờ. Những lúc như này chỉ có một điều ước giản đơn hiện ra trong đầu. Đó là tại sao tạo hóa không sinh ra mình mọc thêm hai cái tay, để bơi được nhanh hơn. Thành quả tập luyện một tháng của hắn cũng theo đó mà được thể hiện hết ở lần bơi nước rút này. Giống như lần trước, lần này Lâm Phàm cũng hoàn hảo không có bị đụng bay. Hơn hết hắn thế mà trước một bước đến bờ, nhanh hơn so với bóng đen kia. Dùng lực hai tay vịn lên bờ, đẩy toàn bộ cơ thể vọt ra khỏi làn nước ao. Vừa bò lên bờ thành công, Lâm Phàm ngay lập tức túi người, nằm rạp xuống bãi cỏ cạnh ao. Theo ngay sát đó Lâm Phàm nghe được rõ ràng tiếng xé gió truyền đến, báo hiệu như có vật gì bay sượt qua đầu hắn. Đến đây thì Lâm Phàm tự nhiên mà đoán biết được cá đã lên bờ. Không kịp chờ đợi, vui mừng bỏ dậy nhìn xem tình hình thực tế. Lâm Phàm thấy được cảnh tượng mà hắn đã muốn thấy từ rất lâu rồi. Đó là một đầu cá chép, với thân hình đen nhánh, dài thượng, đạt tới gần 2m7-2m8 kinh khủng độ dài. Độ dài của một con cá chép mà trước kia hắn nghĩ cũng là chưa từng nghĩ đến, một ngày mình sẽ gặp được loại này. Trong sự kích động và cảm xúc vui vẻ ùa về, nhưng Lâm Phàm vẫn giữ được phần nào đó thanh tỉnh và bình tĩnh. Để tránh đêm dài lắm ngộng, hắn vội vã lấy ra một quả bột bạn nho nhỏ thường thấy từ ba lô. Bấm nút để kích hoạt, để biến lớn nó lên đến kích cỡ vừa tay, Lâm Phàm vội vã làm ra không mấy thành thục động tác, đó là ném nó về phía Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Nhìn Xỉ Nỉ Mạt Cạp hóa thành một luồng ánh sáng đỏ nhẹ nhàng chui vào trong bột bạn, Lâm Phàm kích động toàn thân run rẩy và bắt đầu chắp tay khẩn cầu thần may mắn thương xót, để cho mình thu được Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Trong đầu lẩm bẩm thành công. Thành công. Hai chữ này không biết bao nhiêu lần. Cảm giác hồi hộp nhìn quả bóng lắc lư theo nhịp còn hơn cả lúc đập vũ khí lên 10. Nhưng mặc dù đã thật sự thành khẩn cầu nguyện, nhưng kết quả lần đầu lại là tạch. Vừa vào bóng Xỉ Nỉ Mạt Cạp, lắc được hai nhịp sau, lập tức phá tan cuộc bạn trói buộc, lần nữa thoát ra ngoài và nằm đó bật tanh tách ở vị trí ban đầu, đồng thời dùng ánh mắt có chút căm hận mà nhìn Lâm Phàm. Biết mình vận khí vốn luôn luôn kém, Lâm Phàm cũng không có bất ngờ khi lần đầu thất bại. Tiếp tục lấy ra của bạn, lại một lần nữa ném về phía nằm trên đất. Không có sức công kích cùng chống cự, Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Chỉ là khi Lâm Phàm đều đã ném ra 2,3 quả buộc bản nữa, nhưng đối phương vẫn dậy ra được, thậm chí còn đang nằm đó dãy đều, cố gắng di chuyển thân thể về gần ao để trở lại với nước lúc, Lâm Phàm mới bắt đầu gấp rồi. Lẽ nào lại như vậy, vận khí ta kém vậy sao? Dù vậy nhưng Lâm Phàm vẫn không tin tà, mà cố gắng thử thêm 3 lần như thế nữa. Nhưng kết quả thu được vẫn là y hệt như lần đầu. Sau khi Lâm Phàm thử thêm vài quả buộc bản nhưng vẫn không thành công, Lâm Phàm không thể không cảm thán vận khí của mình là thật kém. Xem ra ta vẫn đang đánh giá quá cao tỷ lệ bắt được bộ kẹ mẩn khi không đánh bại được chúng, hoặc ít nhất là cùng chúng chiến đấu, mà lựa chọn trực tiếp thu phục dạng này. Xỉ Nỉ Mạt Cạp sau thời gian này tới, thân thể đã nhích dần và chuẩn bị đến gần được mép nước. Thấy đối phương đều sắp một lần nữa tuột khỏi tầm tay và như vậy thì không biết đến ngày tháng năm nào mới có lại cơ hội này sau. Lâm Phàm ở đâu còn dám mang may mắn tâm tư mà có phần giữ lại hay tiết kiệm ý. Ngay lập tức móc ra quả kia cao cấp bóng ủn trà bạn. Không chút chần chờ, Lâm Phàm đem nó tinh chuẩn mà quăng về phía đã chuẩn bị hạ thủy, Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Cũng may trước đó đã quăng qua bóng buộc một cơ số lần cho nên đã có chút quen tay và lần này không quăng hụt. Nếu không chỉ vì quăng hụt bóng mà mất đi cơ hội bắt Xỉ Nỉ Mạt Cạp, hắn chỉ còn có thể ôm gối khóc ròng và trách bản thân vô dụng. Ánh sáng đỏ quen thuộc lại lóe lên lần nữa. Xỉ Nỉ Mạt Cạp thân thể to lớn lần nữa biến mất trước mắt Lâm Phàm. Kèm theo đó là ủn trạ bạn rơi xuống bãi cỏ và bắt đầu lắc lư. Nếu trước đó hắn trải qua cảm giác hồi hộp khi đập vũ khí lên 10, thì hiện tại phải gọi là cảm giác hồi hộp khi đập vũ khí lên 12 mà không có đùa mà thuật. Ủn trạ bạn lắc lư, trái tim nhỏ và thân thể nhỏ của Lâm Phàm cũng lắc lư theo nhịp của quả bóng. Sau một hồi lâu cái nút chuyển qua màu đỏ rồi lại trắng, trắng rồi lại đỏ thì rốt cuộc cuối cùng đèn cũng tắt và quả ủn trạ bạn cũng chịu dừng lại. Thấy vậy Lâm Phàm vội chạy tới đó. Nhặt lên ủn trạ bạn như chạy tới nhặt khi thấy được tiền rơi. Chính tay thu phục được con bộ kẹ mần đầu tiên, hắn cũng không quên làm động tác quen thuộc của xạ tổ si, đó là giơ tay say ô hát dễ ạ, cùng khán giả. Dễ ạ, sau một tháng khổ sở cuối cùng cũng có bộ kẹ mần đầu tiên. Một cảm giác thật tuyệt vời. Không kịp chờ đợi để xem thành quả của bản thân. Lâm Phàm chạy lại chỗ cái ao, thả ra vừa mới bắt được Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Người và cá mắt lớn trừng mắt nhỏ, Lâm Phàm đánh giá kỹ Xỉ Nỉ Mạt Cạp. Xỉ Nỉ Mạt Cạp thì nhìn kỹ lại một lần nữa chủ nhân của mình. Hắn thì là vui mừng phát hiện, nhờ có ủn trạ bạn ảnh hưởng, Xỉ Nỉ Mạt Cạp nhìn hắn không còn chiến ý như nhìn kẻ thù, như lúc ban đầu hay trong giai đoạn đang thu phục nó đó. hiện giờ nó đã quay về với vẻ mặt ngốc manh của một con xì nị mạt cặp bình thường nên có. Mặc dù không biết nó ngốc đi là tốt hay xấu, nhưng chỉ cần nó không có công kích mình liền là được rồi. Đánh giá xong Lâm Phàm, xì nị mạt cặp cũng là không buồn không vui, thậm chí cũng không có biểu lộ và không biết nó đang suy nghĩ gì. Thấy xì nị mạt cặp càng ngày càng xuẩn manh, Lâm Phàm đánh bạo, túi người xuống xoa đầu xì nị mạt cặp trong vui vẻ, đồng thời thì thầm với nó. Từ nay chúng ta là đồng bạn, ngươi phải chiếu cố ta nhiều hơn nha mạt cặp, trước tiên ngươi sẽ bảo vệ ta. Sau này, đợi ta có thực lực rồi, chúng ta liền sẽ cùng nhau đi đến đỉnh của thế giới này, cùng nhau chiến thắng mọi cuộc chiến và trở thành kẻ mạnh nhất. Trong mắt Lâm Phàm thiêu đốt chiến ý, do đã có bộ kẻ mẩn đầu tiên hắn trở nên tự tin hơn, là vì ta còn là chứng không tính. Hơn hết, quan trọng nhất đó còn là con bộ kẻ mẩn đầu tiên của hắn là một đầu biến dị Sini mạt cạp. Có nó sau, Lâm Phàm đã gấp không thể chờ đợi được, để chứng kiến cái lúc mà nó tiến hóa thành rái ra đồ, sẽ như thế nào bộ dạng. Có vẻ cảm nhận được chiến ý từ Lâm Phàm, Sini mạt cạp đột nhiên trở nên dị thường hưng phấn, nó bơi xung quanh ao và khuấy động mặt nước, rồi đột nhiên nó ngửa đầu lên trời. Từ miệng phun ra một cột nước lớn cao đến mười mấy mét. Lâm Phàm nhìn mà há hốc mồm. Đây là họa tờ gun chiêu thức mà. Sao mạt cặp có thể ngay lúc này học được dạng này chiêu thức? Đây là được phán định sức chiến đấu bằng không mạt cặp sao? Phụ. Cũng còn tốt, nó là vừa xong mới học được. Nếu là vừa nãy học được, ta mạng nhỏ liền bị đùa nghịch xong rồi. Nhìn đầu xí ní mạt cặp đang bơi ở mặt ao vừa bơi vừa bắn ra họa tờ gun đại chiêu của bộ kẹ mần hệ họa tờ. Lâm Phàm vuốt ngực và âm thầm cảm thấy mình may mắn. Nếu muộn một chút, thì hắn rất có thể sẽ được hưởng thụ đầu này thủy pháo như vòi rồng bắn ra, cao đến mười mấy mét kia tư vị. Dạng này đương nhiên là Lâm Phàm không muốn một chút nào. Được rồi mạt cặp đừng tiếp tục phun nữa rồi. Nhớ đâu vô tình bắn chúng ta, ngươi không phải sẽ mang tội ngộ sát chủ nhân hay sao? Ngươi không muốn dừng lại sao? Vậy thì muốn làm gì thì làm đi, ta né ra xa một bên là được rồi. Nhưng ngươi phải nhớ một điều là... Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta là được. Lâm Phàm né đi mũi nhọn, đợi đến khi xì nì mạt cặp hưng phấn khi học được quả tờ gun qua đi, nó tiếp tục đắm chìm vào luyện tập thiết đầu công lúc, Lâm Phàm mới dám lại gần ao nước vị trí. Tất cả cũng khôi phục lại cuộc sống bình thường nhịp độ. Chương 11, Thám hiểm trong rừng, 1. Nhìn về phía xa hồ nước lớn, Lâm Phàm thấy được chiều tà đang dần rút lui, chuẩn bị thay thế cho đêm tối bao phủ nơi đây chẳng cảnh. Nhìn cất cao đôi cánh, bay về phía chân trời xa cảnh tượng. Hắn suy nghĩ có chút mông lung, như thả hồn theo chúng. Cũng không biết bao giờ ta mới được làm những cánh chim kia, cất cao đôi cánh, bay khắp thế gian, đi phô diễn tài năng, cùng ngao du khắp thế giới này. Bụng đói cồn cao cảm giác truyền đến, kéo Lâm Phàm suy nghĩ về với thực tại cuộc sống. Trước tiên quan trọng là hắn phải sống được để chui ra khỏi khu rừng này cái đã và để sống được, thì điều đầu tiên đó là không được để bụng đói. Chuẩn bị những thứ cần thiết cho bữa tối, nhìn đơn bạc bữa ăn chỉ còn có mỗi trái cây hoang dại. Vì một tháng này hắn đã dùng hết thức ăn dự trữ của đội Rocket. Lâm Phàm thở dài ngao ngán, nhưng vẫn phải đem chúng ăn hết để có sức sống tiếp. Không thể tiếp tục dạng này thiếu thốn cuộc sống rồi. Đến ăn còn không đủ thì ta làm sao có sức để đối chọi với thiên nhiên tàn khốc, đó là còn chưa kể thân thể nhỏ bé này của ta, còn cần đầy đủ năng để phát triển khỏe mạnh đấy. Vì để cho mình có thể tốt đẹp và dễ dàng hơn sống tiếp, Lâm Phàm quyết định, ngày mai hắn sẽ đi thám hiểm rừng già, để cải thiện bữa ăn. Vì hắn đã bổ kẹ mần đầu tiên của mình là mạt cạp. Còn về phần mang theo xì nì mạt cạp cùng thám hiểm rừng già, hay là thôi đi hắn chưa từng nghĩ đến việc này. Bởi vì, thứ nhất, chiến đấu trên cạn đối với xì nì mạt cạp không khác gì cực hình với nó. Từ đó nó cho ra tác dụng chắc chắn sẽ không quá lớn, trừ khi nó tiến hóa thành rái dạ đổ mới phần nào bỏ đi nhược điểm này. Nhưng đợi đến khi đó thì Lâm Phàm đã sớm chết đói. Thứ hai, nguyên nhân này mới là căn bản. Đó là Lâm Phàm không muốn làm gián đoạn quá trình tập luyện của Sini mạt cạp, bởi vì hắn thấy việc tập luyện này đối với nó có lợi cực lớn, đặc biệt là cho sự phát triển của Sini mạt cạp. Không thấy sao? Chỉ qua ngăn ngắn thời gian, bằng vào việc tập luyện này, độ dài thân thể của nó đều đã tăng lên thêm 0,3 mét độ dài và cũng to lên thêm một vòng. Dạng này Lâm Phàm còn đi đánh game nó tập luyện, khác gì hắn gián tiếp hại nó. Tuy không thể mang theo Sini mạt cạp cùng đi vào rừng, nhưng có nó là bổ kẹ mẩn của mình. Đó đã như là liều thuốc an thần cho Lâm Phàm, để hắn có thể đủ tự tin để đi đối mặt với những con bộ kẻ mẩn hoang dã khác. Quyết định sau, Lâm Phàm liền bắt đầu suy nghĩ, lên kế hoạch cho việc thám hiểm của mình. Nằm suy nghĩ miên man trong đêm tối, có thể là do quá kích động, vì hôm nay vừa thu được xỉ nỉ mạt cạp. Đồng thời là mong đợi cùng háo hức, khi ngày mai sẽ là lần đầu tiên hắn chính thức đi thám hiểm khu rừng, vì thế mà đến đêm khuya Lâm Phàm vẫn hai mắt mở thao láo, không tài nào ngủ được. đang suy nghĩ không có điểm dừng, thì nằm yên vị trong ngực của Lâm Phàm, quả chứng lạ vì tạ bỗng nhiên động đậy cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Sao đột nhiên lại rung động kịch liệt và mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ là vì tạ chuẩn bị chào đời? Sao trước đây ta không có cảm giác được chút gì dạng này rung động truyền đến? Vốn tưởng là vì tạ mới chỉ đang từ lòng đỏ trứng thành hình đâu. Đột nhiên truyền đến mạnh như vậy, như kiểu là vì tạ đều sắp phá trứng mà ra, khiến Lâm Phàm là thật có chút bất ngờ. Cũng dễ hiểu thôi, vì một tháng này tới, dưới cường độ tập luyện cao vào ban ngày, khiến cho đến ban đêm mệt mỏi hắn là ngủ như chết. Thử hỏi như vậy làm sao Lâm Phàm cảm giác được rung động nhỏ của trứng lạ vì tạ? Ngủ đến bị người bê ném xuống ao còn không biết. Cảm nhận được quả trứng lạ vì tạ rung lắc, đó mới là lạ. Còn về rung động mạnh như hiện tại, thì cũng chỉ mới xuất hiện ở trong mấy hôm nay mà thôi. Xem tình hình rung động hiện tại, có lẽ là cách ngày lạ vì tạ chào đời hẳn là sẽ không xa nữa đâu. Như vậy ta trước hết hẳn là phải về hang động một chuyến, biết đâu xuất sinh ở trong hang động đó sẽ có lợi cho lạ vì tạ. Thật là mong đợi lạ vì tạ chào đời một khắc này. Như vậy ta liền có hai con bộ kẹ mẩn và còn có một con có thể chiến đấu trên mặt đất, cùng ta thám hiểm khu rừng. Bị lạ vì tạ nháo sự cắt đứt mạch suy nghĩ. Chỉ còn lại là vui vẻ tâm tình khiến Lâm Phàm trí não là buông lỏng hơn và dễ dàng hơn chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, Lâm Phàm bừng tỉnh do có vật gì đó cọ cọ vào ngực mình khiến hắn tê ngứa và giật mình. Túi đầu xuống hắn thấy quả trứng lạ vì tạ đang rung động nhẹ nhẹ, có lẽ như hắn dự đoán cách cái ngày mà lạ vì tạ ra đời không còn xa, cũng không biết từ đâu, nhưng Lâm Phàm có cảm giác lạ vì tạ hẳn là sẽ ra đời trong khoảng một tuần tới. Như vậy liền không gấp, trước tiên còn có vài ngày thời gian thám hiểm khu vực rừng này. Trước mắt cải thiện bữa ăn cái đã. Sau đó đem lạ vì tạ trở về hang, chờ ngày nó ra đời cũng không muộn. Cẩn thận để gọn quả trứng lạ vì tạ vào ba lô sau, Lâm Phàm mới đi ra bờ ao, vệ sinh nhẹ thân thể và chuẩn bị lên đường, vào rừng thám hiểm. Trước khi đi hắn còn không quên gọi xin ý mạt cặp lại, dặn dò cẩn thận nó không được đi đâu, chỉ ở đây tập luyện, dù sao đối với kẻ yếu như Lâm Phàm, mỗi một sự cẩn thận đều là không hề thừa. Cẩn thận được liền tốt. Nhưng đáp lại sự cẩn thận dặn dò của hắn là đôi mắt trố, ngốc manh thường thấy của xì nì mạt cạp. Lâm Phàm có cảm giác mình như là đem nước đổ đầu vịt vậy và lời nói của hắn cũng chỉ như gió bay đối với xì nì mạt cạp mà thôi. Lâm Phàm là thật có chút hoài nghi, độ thông minh của con xì nì mạt cạp này có phải hay không bị liên tục húc đầu vào đá động tác, làm cho dần dần bị giảm thiểu và thậm chí là trở xuống âm chỉ số. Cuối cùng hắn cũng mặc kệ nó có hiểu hay không, dứt khoát xách lên ba lô, quay người bỏ đi vào rừng. Thôi kệ. Mặc cho đầu cá này tự do hoạt động đi, dù sao từ trước đến nay nó cũng sẽ không đi ra khỏi ao nước này. Ta lo lắng cũng bằng thừa. Hưng hực khí thế đi vào rừng thám hiểm vào buổi sáng, nhưng lại phải hiệu xịu trở về vào buổi chiều. Bởi Lâm Phàm là thật không tìm được thêm bất kỳ thứ gì có thể cải thiện được bữa ăn, ngoài số trái cây thu được là nhiều hơn trước kia. Bởi vì nơi này cũng không phải là phổ thông địa cầu thế giới. Trong rừng làm gì tồn tại gà rừng, thỏ rừng, chuột rừng loại này mấy con thú nhỏ. Lại có chứa thịt thơm. Khắp nơi đều là bộ kẹ mẩn. Lâm Phàm đến tự vệ trước chúng còn khó, trêu chọc chúng hắn còn không dám, nói gì đến việc biến chúng thành lương thực, bổ sung cho khẩu phần ăn của mình. Động vào chúng khác gì bảo hắn chuẩn bị đi đầu thai và cánh cửa đến địa phủ đang rộng mở chào đón hắn. Dạng này hoàn cảnh khiến cho Lâm Phàm ngay trong ngày hôm sau liền lên đường trở về hang động của tỷ giả nỉ tạ. Bởi so với ở đây thì ở đó hoàn cảnh là tốt hơn nhiều, dù sao nơi đó cũng có nhiều trái cây cho hắn hơn là ở nơi này. Đến kiếm vài quả dại bỏ bụng mà cũng khó khăn vất vả. Chỉ là trên đường đi có một điểm khiến Lâm Phàm lưu ý, đó là xuất hiện nhiều tổ kẹ mẩn hoang dã cỡ nhỏ hơn, tập trung về khu vực này. Nếu trước kia là khó gặp được chúng, thì hiện tại lại có thể thi thoảng cách một đoạn lại gặp một đầu đang trốn chui trốn lùi kiếm ăn, thi thoảng sẽ nghe ngóng động tĩnh và chạy biến khi gặp Lâm Phàm kẻ lạ mặt này. Cũng không khó để có thể đoán được đáp án. Có lẽ là do thời gian tỷ gian nhị ta mẹ bị bắt đi đã qua hơn một tháng. Không có hung uy của tỷ dạ nỉ tạ mẹ đe dọa, với độ dồi dào thức ăn và môi trường sống tốt như ở nơi này, những con bộ kẹ mẩn tập trung lại đây kiếm ăn và sinh sống cũng là điều đương nhiên. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không khỏi theo bản năng đề cao cảnh giác, nhìn ngó xung quanh, để chắc chắn không có nguy hiểm rình rập. Hắn cũng tăng nhanh bước chân, đường cũ phản hồi, dùng nhanh nhất tốc độ để về phía hang. Bởi vì trong tự nhiên, đã có thức ăn thì sẽ có kẻ tìm đến kiếm ăn đơn giản như vậy quy luật suy ra. Nơi này nhiều bộ kẹ mẩn nhỏ như vậy, chúng chắc chắn không phải thức ăn của Lâm Phàm, nhưng sẽ là thức ăn của kẻ ăn thịt mạnh hơn chúng và nhìn chúng cẩn thận bộ dạng, Lâm Phàm đoán nơi này ắt hẳn là thật có kẻ ăn thịt tồn tại. Mà Lâm Phàm sợ nhất và không muốn gặp nhất lúc này, đúng là dạng này những kẻ ăn thịt. Bởi trước bọn chúng, Lâm Phàm cũng không khác gì một miếng nho nhỏ thịt tươi và không có chút nào sức tự vệ. Cũng còn may, nhờ một tháng rèn luyện bơi lội không ngừng nghỉ, cơ thể Lâm Phàm đã dẻo dai, linh hoạt hơn rất nhiều lúc mới đến đây. Di chuyển trong rừng tốc độ cũng theo đó mà nhanh hơn rất nhiều. May mắn nhất là hắn cũng không có gặp được một con to lớn, thích ăn thịt nào trên đường trở về hang động của mình. Đến gần hang động vị trí, thấy nhọn nhơ thoải mái kiếm ăn, bọn bồ kẹ mần nhỏ, Lâm Phàm mới yên tâm là không có nguy hiểm tiềm ẩn. Trên đoạn đường về gần đến hang động, Lâm Phàm thấy rất nhiều tổ kẹ mẩn nhỏ ăn chay như chị cổ, vùn bịp, bùn bà xoa. Trong đó Lâm Phàm rất thích chị cổ, do nó có tính linh hoạt trong chiến đấu rất cao, thích hợp cho nhiều đội hình. Còn về phần bùn bà xoa tiến hóa hình đúng dạng chuẩn hình tạ, cũng có tác dụng lớn. Nhưng hắn không có đem bất kỳ con tổ kẹ mẩn nào trong số chúng thu phục, thậm chí ý định cũng là không hề có. Dù không có hạn định số tổ kẹ mẩn được bắt trong rừng và mang theo trong người giới hạn như luật trong liên minh. Nhưng vì mình và cũng vì bộ kẹ mẩn của mình sau này, hắn không thể không làm ra cân nhắc được cùng mất, lợi cùng hại. Để đào tạo được một bộ kẹ mẩn tốt, ngoài người huấn luyện tự thân cách thức chỉ đạo, dạy dỗ, cách huấn luyện. Còn có là do yếu tố dinh dưỡng mà người đó cung cấp cho bộ kẹ mẩn, cộng thêm sự chăm sóc chúng mà nhà huấn luyện làm ra. Nếu Lâm Phàm chỉ yêu cầu bộ kẹ mẩn ở tầm trung, hắn sẽ không ngại thu phục bất kỳ một con bộ kẹ mẩn, rồi thả ra tự nhiên, cho tự sinh tồn như bộ kẹ mẩn hoang dã. Không cần biết tiềm lực của nó đến đâu. Nhưng hắn yêu cầu tổ kẹ mẩn của mình là phải thuộc hạng ưu tú, có cơ hội đào tạo để đạt được thực lực chuẩn thiên vương, thậm chí thiên vương, cao hơn nữa là quán quân cấp bậc. Nên hắn không thể không cân nhắc việc thu phục tổ kẹ mẩn của mình. Ít nhất cũng phải có thể tự thân phát triển tốt và có thể thấy rõ tiềm lực cao như Sini Macap, không thì cũng phải có chút tác dụng trong thời điểm này thì hắn mới thu phục. Không thấy đối với mấy con tổ kẹ mẩn nhỏ. Thu phục xong người ta đều phải tự tay chăm bắm chúng từng ly từng tí đấy sao. Mà hiện tại hắn đang ở hoàn cảnh là Úc còn không mang nổi mình Úc, miếng ăn của bản thân còn phải đi lo từng bữa, ở đâu lo được thêm cho một con bổ kẹ mần khác. Hơn nữa thu phục mấy con cỡ nhỏ bổ kẹ mần này, ở hiện tại là hoàn toàn không có mấy tác dụng đối với Lâm Phàm. Cứ nhìn chúng mà xem, dạng này nhỏ bé, yếu ớt có thể đánh được ai ở bên ngoài kia. Đụng độ và giao chiến với kẻ địch mạnh, đem chúng tung ra chiến đấu. Không khéo còn chẳng khác nào tung cho đối phương một miếng thịt mềm và bảo ngươi hãy ăn đi. Mặc dù tương lai của chúng có thể là rực rỡ muôn màu thật đấy, nhưng rất tiếc, hiện tại Lâm Phàm là không đủ lực để đi cùng chúng trên một chặng đường dài, từ giờ cho đến cái ngày bọn chúng tỏa sáng đó. Thứ hắn cần bây giờ là một con thực dụng bộ kẹ mẩn, có thể giúp hắn ít nhất là có chút sức tự vệ trước nguy hiểm, mà không phải là một con bộ kẹ mẩn chỉ có tiềm lực, không có chiến lực kẻ yếu đuối. Hang động đã dần xuất hiện ở trước mắt, Lâm Phàm tức tốc trở về hàng. Gạt bỏ đi những vấn đề trong đầu. Chuyện tương lai để tương lai tính, dù sao đường còn dài, lo gì không tìm được tổ kẹ mẩn tốt và hợp với mình. Chương 12, thám hiểm trong rừng, 2. Qua một thời gian mò mẫm trong rừng cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được cửa hang động, nơi hắn đã nhặt được trứng lạ vị tạ và cũng là nơi hắn coi là nhà của mình trong thời gian sắp tới. Cảnh vật quanh hang động vẫn vậy sau một tháng không có quá nhiều sự thay đổi, vẫn không có tổ kẹ mẩn dám lại gần đây. Trừ là xung quanh hang có rất nhiều dấu chân. Kèm theo một số bụi cỏ xung quanh bị phát quang, Lâm Phàm nghĩ có thể là tìm dọc kẹt quay lại tìm kiếm hoặc là người của liên minh đến đây tìm đến để kiểm tra nguyên nhân đánh nhau trong rừng. May mắn Lâm Phàm ở bờ ao luyện tập một tháng này, nên đã tránh thoát đợt truy quét này. Vì dù là người của liên minh hay tìm dọc kẹt tìm được hắn thì hắn cũng không có trái ngon để ăn và chính hay tà phe phái người hắn cũng không mong gặp được bất kỳ một bên nào khi chưa có cùng đối phương nói chuyện tư cách và tự vệ thực lực. Vào hang động nhìn xem tình hình, Lâm Phàm thấy trong hang động vẫn vậy. Tất cả vẫn không có gì thay đổi so với trước kia, vẫn là đơn sơ cảnh sắc khi chỉ trong hang động chỉ có duy nhất cái ổ để trứng lạ vì tạ lúc ban đầu. Dọn dẹp qua hang cho sạch sẽ Lâm Phàm bắt đầu ra ngoài thám thính xung quanh kèm theo đó là tìm cái ăn cho những ngày tới. Lâm Phàm di chuyển quanh khu vực hang một khoảng cách nhất định, vì hắn xác định lạ vì tạ sẽ nở ra thành công trong khoảng một tuần tới, cho nên thời gian này hắn sẽ không rời hang động khoảng cách quá xa. Phạm vi được hắn khoanh vùng di chuyển là khoảng 300m quanh hang. Ở nơi này hệ sinh thái hiện tại cũng đã có sự xuất hiện một số bộ kẹ mẩn ăn thực vật loại nhỏ. Thấy chúng sau, Lâm Phàm biết có những bộ kẹ mẩn này, những loại bộ kẹ mẩn ăn thịt rất nhanh sẽ tiến đến đây. Bởi đây đã là quy luật của thiên nhiên hoang dã. Có con mồi thì chắc chắn sẽ tồn tại kẻ săn mồi. Điều này làm Lâm Phàm cảm thấy bức thiết tăng lên chiến đấu lực của mình, vì thật sự nơi rừng sâu này quá nguy hiểm rồi và nơi trú ẩn an toàn duy nhất của hắn ở nơi rừng sâu núi thẳm này đã dần trở nên không an toàn như trước. Trước đây vì có tỷ dạ nhỉ tạ cảnh cáo nên không có bổ kẹ mẩn dám xuất hiện, nhưng qua thời gian dài như vậy bổ kẹ mẩn vì đồ ăn sẽ quay lại nơi đây. dù sao quanh đây cũng được coi là bảo địa với lượng đồ ăn rất phong phú. Cả thở tỉ và tiến hóa hình của nó, gờ rụ bỉn, nì đọ di nạ, giả thở tạ tạ. Rất nhiều tổ kẹ mần đã tụ tập về quanh đây. Dạng này biết đâu sau đó sẽ là sự xuất hiện của tín sở. Các loại ăn thịt bồ kẹ mần. Xem qua ạ nìm còn không cảm thấy gì, nhưng ở hiện thực dạng này, chỉ cần tưởng tượng đến bộ hàm của tín sở chứa đầy những chiếc răng sắc nhọn kia thôi Lâm Phàm đã cảm thấy toàn thân lạnh ngắt, da gà da úc nổi lên trận trận. Đột nhiên trên đường đi Lâm Phàm thấy được một con ịt đang lang thang trong rừng kiếm ăn, nhìn thấy nó Lâm Phàm nghĩ ngay đến bể ị con này ong bắp cải bồ kẹ mần. Nhưng khác với ong bắp cải thông thường là hoàn toàn ăn thịt và không hề tích trữ mật ong thứ này, bệ ý hiệu vẫn là duy trì đặc tính của loài ong đó là sản xuất mật ong làm thức ăn. Nghĩ đến mật ong, toàn khoang miệng của Lâm Phàm cũng cảm giác được vị ngọt và hắn không khỏi lộ ra thần sắc thòng thèm. Dưới mật ong dụ hoặc, Lâm Phàm vội bám theo con ịt kia với hy vọng biết đâu sẽ tìm được tổ của nó. Cuối cùng ông trời cũng không phụ người có tâm. Sau khi lần theo con ịt và chờ nó ra ngoài kiếm ăn đầy đủ sau, ịt bắt đầu tự động hướng về tổ của nó. Theo đuôi ịt, Lâm Phàm cuối cùng cũng phát hiện được tổ của ịt. Tổ của nó nằm ở trên một cái cây khá to. Quanh đó hắn thấy được sự xuất hiện của bệ ị khiến hắn chắc chắn việc tổ ong hẳn là ở cái cây này. Quan sát một hồi, Lâm Phàm khẳng định tổ ong này mới chuyển đến đây. Vì hắn đếm được lượn lờ xung quanh tổ cảnh giới chỉ có tầm 3-4 con bệ ị hiệu. Còn đâu toàn là hình dạng chưa tiến hóa của chúng là cả cù nạ, cùng ịt. Dạng này làm công tác cảnh giới ít ỏi đội hình chắc chắn đây không phải là một tổ ong lớn lâu năm. Nhìn chỉ có mấy con bệ y hiệu, lại nhìn bầu trời sắp tối kia. Trong đầu Lâm Phàm lập tức quyết định chủ ý, đó là ăn cắp mật ong và bắt đầu lên kế hoạch trong đầu. Kết hợp kiến thức từ khi còn ở địa cầu người ta hay dùng để bắt ong rừng, Lâm Phàm rất nhanh có được kế hoạch hoàn chỉnh. Dù đối đầu với ở đây là bổ kẹ mẩn loài ong nhưng hắn tin tưởng chỉ cần là ong, cách của hắn chắc chắn sẽ có tác dụng. Đầu tiên Lâm Phàm làm một bó đuốc từ cành cây và một số cỏ có hơi chút ẩm và lá khô. Dạng này đối lên vừa tạo được lửa mà lượng khói tạo ra cũng là cực kỳ nhiều, hắn cần chính là khói nhiều. Chất chúng lại thành động để đợi trời nhập nhèm tối, khi tầm nhìn trong khu rừng bắt đầu hạn chế, hắn sẽ đốt lên để hấp dẫn bầy bè y hiệu. Sau đó Lâm Phàm sẽ lợi dụng thân hình nhỏ bé của mình tiếp cận tổ ong. Vì côn trùng dễ bị dẫn dụ bởi ánh sáng cho nên ánh lửa hẳn là sẽ hấp dẫn được chúng. Hơn nữa khói lửa chắc chắn sẽ hạn chế tầm nhìn của ong và khiến chúng nột ngạt khó chịu. Dạng này khả năng thành công để bầy bệ y hữu bị hấp dẫn đến và tán loạn là cực cao, dạng này nên Lâm Phàm khá tự tin về kế hoạch. Chơi gần tối, Lâm Phàm đúng như kế hoạch tiến hành, dùng ra cách mài gỗ tạo lửa của người xưa Lâm Phàm thành thạo tạo ra mồi lửa, nhóm chúng vào đám lá khô tất cả rất nhanh bùng cháy. Phủ cỏ ẩm lên trên, mù mịt khói trắng cũng rất nhanh theo đó bước lên và khi hắn đốt lửa thành công một khắc này, ở gần đấy làm nhiệm vụ cảnh giới bầy bệ y hữu lập tức phát hiện động tĩnh và hướng mắt về nơi này. Bầy ong ngay lập tức bị thu hút bởi thứ ánh sáng le lói duy nhất giữa khu rừng tối thui. Vừa là bản năng, vừa là đề phòng cảnh giác trước sự bất thường xuất hiện, bầy bệ ỷ hữu lập tức lao về phía đám lửa do Lâm Phàm tạo ra. Còn Lâm Phàm thì đã rời đi ngay từ lúc phóng hỏa xong, lợi dụng dáng người nhỏ bé, cùng sự linh hoạt của mình không người chạy thật nhanh về phía cái cây nơi có tổ ong. Hắn treo nhanh lên cây chỉ kịp hái tổ ong đút vào bạ lỗ và chuồn gấp vì quanh đó cả cù nạ đã phát ra những thanh âm dẻo dẻo. Điều đó báo hiệu cho hắn biết, mấy con bệ ý quay trở về vì phát hiện tổ bị xâm phạm. Không kịp nghĩ nhiều Lâm Phàm có cẳng chạy vào trong những lùm cây quanh đó và đi đường vòng để trở về hang. Đằng sau hắn là thanh âm vụ vụ. Đập cánh của bệ ý hiệu đang lùng sục để tìm bắt kẻ trộm đồ. Nhờ có vóc dáng bé cùng những lùm cây trong khu rừng mà Lâm Phàm cắt đuôi được bầy bệ ý hiệu. Sau một thời gian mò mẫm trong bóng tối Lâm Phàm cũng trở về được hang động, không kịp chờ đợi hắn mở ba lô ra xem xét tổ ong vừa thu được. Tổ ong có 4 lỗ miệng lỗ hình lục giác trong đó đang chứa căng mọng mật ong. Lâm Phàm không kịp chờ đợi nữa do hương thơm ngào ngạt của mật ong rừng hắn mở miệng ra và uống hết mật trong 2 lỗ của tổ ong. Còn 2 lỗ hắn nghĩ để dành đến sáng mai. Ăn thêm chút hoa quả rồi chui vào túi ngủ ôm trứng lạ vì tạ Lâm Phàm quyết định ngủ sớm. Lâm Phàm đã yên giấc còn bầy bệ y thiệu thì không, chúng vẫn đang lùng sục quanh địa bàn của mình để tỉnh kẻ ăn trộm tổ của mình với đôi mắt đỏ ngầu sáng trong đêm sẽ là tai họa cho ai dám trêu chọc chúng lúc này. Chương 13, chuẩn thần con non lạ vi tạ. Sáng sớm trong khu rừng, không khí trong lành không khói bụi của khu rừng già như tiếp thêm sức sống cho mọi sinh vật nơi đây. Trong hang, Lâm Phàm đang trợn tròn mắt nhìn tổ ong trước mặt hắn ngày hôm qua vừa mới trộm được kia, biểu tình ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Kỳ quái, hôm qua ta đã uống 2 ống mật, làm sao giờ vẫn còn 4 ống mật ong tràn đầy? Không lẽ tổ ong này sẽ tự động tạo ra mật ong? Chỉ cần để một thời gian nhất định sẽ tạo lại cho ta mật ong. Vậy chẳng phải là ta sẽ có mật ong uống mỗi ngày sao? Không trải qua thiếu thốn là không biết trân quý những gì có được. Đoạn thời gian qua toàn nếm quả dại và trái cây những thứ linh tinh này, khiến cho dù chỉ là mật ong cũng trở thành một món ăn xa xỉ đối với Lâm Phàm. Nghĩ đến hàng ngày đều có thể nếm được mỹ vị mật ngon, dù là Lâm Phàm cũng không khỏi lộ ra mừng như điên biểu lộ. Bởi vì còn một nguyên nhân khác ngoài nếm được ngon ngọt khiến hắn vui mừng như vậy, đó là hôm qua sau khi phục dụng thứ mật ong này, hắn phát hiện mật ong cung cấp quá nhiều năng lượng cho cơ thể hắn. Sau một đêm chỉ ăn quả dại hắn phát hiện mình không cảm thấy đói. Còn hiện tại sau một đêm nếm mật ong hắn thức dậy vẫn là sinh long hoạt hổ trạng thái, tràn đầy năng lượng cảm giác. Có thể nói, nếu có dạng này mật ong cung cấp phục dụng hàng ngày, đối với cơ thể đang trong giai đoạn phát triển và cần quá nhiều năng lượng để sinh hoạt trong rừng như Lâm Phàm thì đó là điều quá tuyệt vời. Hơn hết Lâm Phàm phát hiện, mật ong tựa như còn có công dụng khác, đó là cải thiện thể chất. Hiện tại hắn còn chưa chắc chắn lắm về điều này, nhưng phục dụng mật ong một đoạn thời gian sau, Lâm Phàm có thể khẳng định, thứ mật ong này có thể giúp cho cơ thể hắn dẻo dai hơn, linh hoạt hơn, cảm giác càng thêm linh mẫn. Mà những yếu tố này đối với cuộc sống trong rừng như Lâm Phàm mà nói lại càng thêm quá mức cần thiết. Vì nơi đây khác với bề ngoài êm đềm thường thấy, ẩn giấu trong đó là bao nhiêu điều nguy hiểm không ai lường trước được. Đang lúc Lâm Phàm vui vẻ quên trời đất mà thưởng thức thứ mật ngon thay trà nóng vào buổi sáng này, đột nhiên bên cạnh hắn có vật gì đó bắt đầu rục rịch. Điều này lập tức hấp dẫn được sự chú ý của Lâm Phàm, hướng mắt nhìn qua, hắn phát hiện thì ra là quả trứng lạ vì tạ đang nhúc nhích trong túi ngủ. Lâm Phàm mơ hồ nhớ được, đêm qua quả trứng này đã truyền đến một hồi rung động kịch liệt và mạnh hơn rất nhiều đêm hôm trước. Theo dự kiến khi ở ao nước của hắn thì trứng sẽ nở vào khoảng một tuần nữa, nhưng từ rung động đêm hôm qua truyền đến hắn tin tưởng, thời gian nở sẽ sớm hơn hắn dự kiến rất nhiều. Đặc biệt là những lần rung lắc kịch liệt như có sinh vật nào đó đang đòi ra tận hưởng thế giới bên ngoài ở hiện tại, hắn càng chắc chắn về suy đoán của mình. Điều này làm cho Lâm Phàm không ngăn nổi nụ cười trên mặt. Xem ra quyết định mang quả trứng lạ vì tạ quay trở lại hang động này là hoàn toàn chính xác. Có lẽ tiểu tử này trở về nơi đây sau là đạt được chỗ tốt nào đó, vì thế mới có thể sớm ngày nở ra, hơn nữa còn là khỏe mạnh như này. Ừm, thật mạnh rung động, nếu mà lạ vì tạ hiện tại có thể nở ra, vậy thì quá tốt rồi. Ôm trong ngực quả trứng đang rung lắc mạnh mẽ, Lâm Phàm liên tục cười tủm tỉm với vẻ mặt hài lòng với quyết định của mình cùng mong đợi lạ vì tạ có thể sớm xuất sinh. Kỳ thật đúng như Lâm Phàm suy đoán như vậy. Ở nơi đây có một nguồn năng lượng vô hình mà hắn không nhìn thấy được đang liên tục cung cấp cho lạ vì tạ, để nó có thể phát triển nhanh chóng và khỏe mạnh. Đó cũng giải thích vì sao tỷ dạ nhị tạ chọn nơi đây để ấp trứng và sinh con. Đánh bậy đánh bạ Lâm Phàm thế mà giúp cho lạ vì tạ có một tương lai tươi sáng hơn, để nó có thể sinh ra khỏe mạnh. Mà không phải yếu ớt như con lạ vì tạ lưu lạc bên ngoài của xạ tổ xỉ từng gặp được kia. Nhưng không như Lâm Phàm mong đợi, quả trứng sau một hồi kịch liệt lắc lư vậy mà dần dần trầm tĩnh lại, sau đó thì lại trở về với vẻ im ắng vốn có. Có lẽ là sau một hồi vận động mạnh mẽ chào buổi sáng, tiểu gia hỏa trong đó lại mệt mỏi và lại một lần nữa nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ. Biết được hang động này đang không ngừng cung cấp cho lạ vì tạ chỗ tốt và quả trứng một lần nữa chìm vào ngủ say sau, Lâm Phàm cũng không tiếp tục quấy rầy nó lúc này. Để trứng ở lại trong hang động cẩn thận, Lâm Phàm ra ngoài để kiếm đủ thức ăn cho 3 ngày tới, bởi vì hắn quyết định 3 ngày tới sẽ không ra khỏi hang để chờ đến khi lạ vì tạ ra đời một khắc này mới thôi. Nếu không chuẩn bị đủ thức ăn cho giai đoạn quan trọng này, nhỡ đâu đợi hắn ra ngoài kiếm ăn hàng ngày đoạn thời gian này, lạ vì tạ nở ra đúng lúc đó, hắn và lạ vì tạ sẽ mất đi thời khắc quý giá để có thể gia tăng thân mật này. Hơn nữa nhỡ đâu lạ vì tạ xuất sinh lúc, không thấy ai ở bên lại bắt đầu khóc ré lên như trong hạ nhịm. Đến lúc đó hấp dẫn một số con thú lớn ở quanh đây chú ý đến, khi đó chẳng may lạ vì tạ viên này tiểu thịt tươi trở thành mồi cho chúng thì Lâm Phàm phải làm sao bây giờ? Lạ vì tạ, tiền thân của chuẩn thần tỷ dạ nỉ tạ, hiện tại nó vẫn là chiếm vị trí là chủ lực trong tương lai cho đội hình của Lâm Phàm. Cho nên hắn không thể để cho nó gặp bất kỳ bất chắc nào, đặc biệt là giai đoạn còn nhỏ yếu này. Vì muôn vàn lý do khác nhau, cho nên để chắc chắn không xảy ra sự tình ngoài ý muốn. Lâm Phàm đã quyết định mấy ngày tới chắc chắn hắn sẽ không rời hang động nửa bước, mà thời thời khắc khắc thủ hộ ở bên quả trứng lạ vì tạ. Với khả năng phòng ngự siêu cường, sức tấn công khủng bố, vẻ ngoài huyễn khốc, còn có thể tiến hóa mê gạ, hệ thuộc tính dốc cùng đặc. Tuy bị ít 4 đăng từ hệ phỉ tở tình nhưng điều đó không phải không có cách khắc phục, quá thích hợp để là trụ cột của team của ta. Với kiến thức về game cơ bản của mình ở trước kia, Lâm Phàm trong đầu bắt đầu tưởng tượng về hình ảnh của lạ vì tạ tiến hóa thành chuẩn thần tỷ dạ nhị tạ trong tương lai, điều này giúp hắn có thêm động lực để cố gắng làm tất cả ở hiện tại. Sau thời gian buôn ba, chạy ngang chạy dọc quanh khu rừng, bỏ qua một số lần bị mấy con bộ kẹ mẩn hoang dã đuổi bắt không nói đến. cuối cùng Lâm Phàm cũng thu thập đủ thức ăn cho 3 ngày tới, đến đây hắn lập tức mang theo thành quả quay trở lại hang động. Tiếp đến thời gian, hắn gác lại mọi công việc, ngay cả là quay lại xem xì nì mạt cặp tình huống hắn cũng không làm. Tất cả những việc hắn làm là ở trong hang động, ngồi trầu trực bên quả trứng, chờ lạ vì tạ xuất thế. Dạng này nhàm chán sinh hoạt, Lâm Phàm chỉ có thể ở đây trong mỗi ngày tưởng tượng lấy hắn sẽ cùng tỷ dạ nì tạ tung hoành năng dọc, đại sát tứ phương, đăng đỉnh vinh quang hình ảnh, để giảm bớt buồn thẻ. Nếu không có gì thay đổi thì nó sẽ là con át chủ bài của ta sau này. Chuẩn thần quá khó được nhất là đối với một kẻ xuyên không, không có quen biết, bối cảnh cùng quan hệ như ta. Cay đắng nhất là, một kẻ xuyên không như ta không có hệ thống phụ trợ, không có bàn tay vàng để bắt đến cực phẩm bộ kẻ mẩn. Tất cả hy vọng hiện tại đều gửi gắm vào đầu này chuẩn thần con non còn đang trong trứng lạ vì ta. Tự biết mình cân lượng, Lâm Phàm không hy vọng xa vời rằng mình sẽ có thể có được một con chuẩn thần khác sau này. Nên hắn không cho phép phạm bất cứ sai lầm nào dù là nhỏ nhất đối với lạ vì ta. 3 ngày thời gian trôi qua là cực nhanh với khu rừng, nhưng lại là cực lâu với không có việc gì làm như Lâm Phàm. Một ngày này, khi màn đêm lần nữa phủ xuống khu rừng già, trong bóng đen đu tối ở trước cửa hang động, Lâm Phàm đang ngồi tĩnh lặng nhìn lên trời cao, đem suy nghĩ cùng mộng tưởng của mình thả lên trên đó. Ở trên đó, sau những tán lá cây là thiên không rộng lớn với muôn vàn vì sao chiếu sáng những khoảng không vô tận. Lâm Phàm ngồi đó, lặng nhìn các vì sao trên bầu trời kia. Lúc này mơ mộng qua đi, hắn bắt đầu có chút nhớ nhà, có chút cô đơn. Hắn đã đến thế giới này được hơn một tháng, vì thời gian gần bận bịu quá nhiều để sinh tồn, hắn là quên đi nỗi cô đơn. Nhưng khi ngồi một mình trong đêm đen tĩnh lặng như này, những cảm xúc gần sâu trong nội tâm đó lập tức ùa về, vỡ hòa trong tiềm thức. Lâm Phàm không cách nào ngăn chặn được bởi đó là sự cô đơn của một kẻ không thuộc về thế giới này, một sự cô đơn đến cô độc, đáng sợ vô cùng. Đột nhiên Lâm Phàm cảm thấy hiện tại hắn như một con ruồi bay loạn giữa không trung, mất đi phương hướng, bay mãi không có điểm dừng, không có mục đích. Có lẽ cảm nhận được sự cô đơn của Lâm Phàm phải chịu, quả trứng lạ vì tạ bắt đầu tản mạn ra bạch quang chiếu sáng cả hang động, kéo suy nghĩ của Lâm Phàm về với thực tại. Gạt bỏ hết những cảm xúc còn đang ngổn ngang trong lòng kia, hắn một lần nữa khôi phục thanh tịnh hai mắt và hồi hộp nhìn vào viên cầu đang phát ra nhu hòa bạch quang trong ngực mình, bởi hắn biết khoảnh khắc hắn mong chờ lâu nay đã tới. Ngươi có lẽ sẽ là người bạn đầu tiên làm cho ta cảm thấy mình bất cô đơn trên thế giới này. Chương 14, người bạn thứ hai là Vita. Xúc động làm cho Lâm Phàm suy nghĩ có chút lung tung. Gì mà người bạn đầu tiên, hắn không biết rằng sau này hắn ở đâu được làm bạn với lạ Vita. Có làm chỉ có thể làm bảo mẫu mà thôi. Lúc này Lâm Phàm đang đứng đó, hắn được chứng kiến cả hang động được bao phủ bởi bạch quang một màn. Không chỉ có bạch quang từ quả trứng của lạ vị tạ đang phát ra, mà còn từ những điểm sáng nhỏ xuất hiện trước mắt Lâm Phàm toát ra ánh sáng. Chúng đến từ những bức tường xung quanh hang động. Chúng du động trong không khí rồi tập tụ về phía điểm sáng ở giữa hang, nơi đang nằm đó là trứng lạ vị tạ và nó như đang triệu hồi tất cả những điểm sáng này. Giờ Lâm Phàm hiểu thấu vì sao tỷ dạ nỉ tạ chọn nơi đây để ấp trứng, bởi vì nơi đây trong lòng đất chứa rất nhiều năng lượng hệ gờ dạng này và nó có thể cung cấp đầy đủ cho bước phát triển của lạ vì tạ. Nơi đây đảm bảo cho lạ vì tạ nguồn năng lượng dồi dào nhất. Đất đai màu mỡ giàu năng lượng như vậy cũng giải thích cho việc vì sao quanh đây thực vật phát triển tươi tốt đến như vậy. Ti ti lũ lũ điểm sáng hội tụ về phía quả trứng lạ vì tạ càng ngày càng nhiều. Nhờ thế mà Lâm Phàm cũng mới thấy được. Để chuẩn thần con non nở ra và chào đời hoàn hảo như này là cần lượng năng lượng lớn đến như thế nào. Cũng may ta lựa chọn trở về, nếu không lạ vị tạ của ta sinh ra ngày, không phải sẽ phải chịu cảnh nhỏ yếu như con lạ vị tạ của xạ tổ xỉ đó sao? Lâm Phàm nghĩ đến trong ạ nỉm đầu kia lạ vị tạ mà nhóm xạ tổ xỉ cứu được và bắt đầu làm ra so sánh. Con lạ vị tạ đó một phần do thiếu năng lượng cung cấp lúc chào đời nên khi mới nở ra nhìn có vẻ rất ốm yếu. Đồng thời đến đây Lâm Phàm cũng rất mong chờ đồng bạn mới của mình ra đời, bởi môi trường nở hoàn hảo như vậy không biết con này lạ vị tạ sinh ra sau sẽ mạnh đến đâu. Sau bao ngày chờ đợi Lâm Phàm cũng được chứng kiến hàng thật giá thật chuẩn thần con non lạ vị tạ, lúc này kích động khác xa so với khi xem qua màn hình máy tính. Hơn hết đó còn là con lạ vị tạ thuộc về hắn, Lâm Phàm. Có thể do kích động, có thể vì có thêm được một vị đồng bạn mới trong lúc này mà Lâm Phàm quên đi hết cô đơn trong lòng vừa mới rồi. Trong đầu hắn bây giờ lại hiện lên câu nói nguôn thở của đội hỏa tiễn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta ba. Tất cả kết thúc là lúc cuối cùng những điểm sáng xung quanh hang cũng bị hút hết vào trong trứng, lúc này quả trứng lạ vị tạ đã tỏa ra bạch quang chói mắt nhất một khắc. Sau đó quả trứng kia cũng dần dần bắt đầu thay hình đổi dạng, báo hiệu cho thế giới này chân chính đón nhận thêm một thành viên mới chào đời. Ánh sáng quá chói mắt làm Lâm Phàm đều có chút không thích nghi. Hắn khép hờ hai mắt và chỉ để lộ một khe nhỏ để quan sát tình hình của quả trứng lạ vì tạ. Đợi bạch quang tiêu tán hết, Lâm Phàm mới mở to hai mắt ra. Ánh mắt của hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một mình sinh vật nhỏ với làn da màu xanh lục nhàn nhạt, đang cuộn tròn trước mặt mình kia. Lâm Phàm đánh giá vật nhỏ trước mặt cũng bắt đầu nhúc nhích, sau đó lộ ra một cái đầu nhỏ và cặp mắt to tròn đánh giá thế giới xung quanh, sau đó là tò mò nhìn về phía Lâm Phàm. Một người một bộ kem mẩn, một đứng một ngồi, cứ như thế dùng mắt to mắt nhỏ đến chừng nhau, không ai chịu tiến về phía đối phương trước. Với Lâm Phàm hắn không dám tiến lên vì hắn sợ. Sợ mình sẽ dọa sợ lạ vì tạ vì hắn thấy trong nguyên tắc lạ vì tạ có vẻ rất nhút nhát. Lúc này Lâm Phàm có cảm giác chân tay luống cuống không biết đặt ở đâu, không biết làm gì cho phải. Nói thật là Lâm Phàm cũng rất khẩn trương, hắn sợ lạ vì tạ không thèm để ý tới hắn dù hắn rất dụng tâm chiếu cố quả trứng lạ vì tạ, đêm nào cũng ôm nó ngủ. Nhưng ai biết được hoang dã lạ vì tạ có nhớ hay không những ân tình này. Dù sao lạ vì tạ bản thân vẫn là một con hoang dã bổ kẹ mẩn. Mà hoang dã bổ kẹ mẩn thường thường là không thông nhân tính và phần nào đó xa lánh con người. Còn về phần lạ vì tạ, nó đang đánh giá sinh vật đứng trước mặt mình, tuy với trực giác của con non nói cho nó biết, sinh vật trước mặt mình không có ràng buộc mãnh liệt như tình mẫu tử thứ này, đây cũng là lý do nó không lập tức nhào vào lòng đối phương. Nhưng dù vậy, lạ vì tạ vẫn cảm giác được đối phương có quan hệ rất thân thiết với mình, gần gũi với mình. Đặc biệt là bây giờ nó không có mẹ ở bên thì sinh vật này với nó là người thân duy nhất. Lần nữa đảo mắt nhìn quanh hang. Không có bất kỳ ai ngoài sinh vật trước mắt này sau, lạ vì tạ cuối cùng cũng chấp nhận đối phương. Như một hành động quen thuộc của trẻ nhỏ, nó nhào vào lòng sinh vật trước mặt. Vì nó cảm giác ở đó cho nó sự ấm áp mà nó thiếu, cho nó tình thương, cảm giác thân thiết, cho nó cảm giác an toàn như khi còn trong trứng. Đây như là một sự công nhận của lạ vì tạ dành cho người mẹ kế này. Thấy lạ vì tạ nhào về phía mình, Lâm Phàm vội vàng giơ hai tay ra cẩn thận đón đỡ và ôm nó vào lòng. Rất nhẹ nhàng, nâng niu nó như sợ nó nhận bất kỳ thương tổn nào dù là nhỏ nhất. Niềm vui đến với Lâm Phàm quá đột nhiên. Điều hắn lo sợ đã không xảy ra, nhìn vật nhỏ đang rúc vào trong ngực mình hắn cảm thấy nội tâm ấm áp, hắn sớm không còn cảm thấy cô đơn, còn chỉ là sự ấm áp. Thế là trên thế giới này ta lại có thêm một người bạn. Hơn nữa còn là một người bạn mạnh mẽ. Từ đó ta có thể có tiền vốn để đi xông xáo trong thế giới này rồi. Tuy đã có đầu kia xì nì mặt cạn, nhưng là một đầu cáng đốc. Trừ khi chiến đấu, trừ phi nó có thể tiến hóa thành giái dạ đồ một ngày, nếu không Lâm Phàm cũng không có đặt quá nhiều hy vọng gì ở nó. Nhưng con nó làm bộ kẹ mẩn của mình cũng cho Lâm Phàm không ít động lực để thực hiện ước mơ trở thành nhà huấn luyện xuất sắc, có thể là xuất sắc nhất trên thế giới này. Lạ vì tạ sau này chúng ta sẽ cùng nhau bước lên nhân sinh đỉnh phong, chúng ta sẽ kiếm thật nhiều đồng bạn, cùng cố gắng lên. Hào hứng Lâm Phàm thế mà sớm quán thâu tư tưởng cho vừa mới sinh lạ vì tạ. Đáp lại hắn chỉ là tiếng rổ rổ của lạ vì tạ và ánh mắt mông lung, nhập nhèm ra vẻ buồn ngủ. Lâm Phàm thấy có vẻ lạ vì tạ muốn đi ngủ nên hắn cũng không tiếp tục nói thêm gì, thu thập mọi thứ trong hang, sau đó mang lạ vì tạ đi ngủ. Dù sao nó vẫn là con non mới ra đời, giấc ngủ đối với nó hẳn là rất quan trọng. Thậm chí đối với cơ thể 6-7 tuổi của Lâm Phàm cũng là như vậy. Cho nên chính sự cần làm lúc này không phải là đăng đỉnh thế giới mà là đi ngủ đúng giấc. Còn chuyện kia để vào trong mơ hắn làm cũng không muộn. Cả khu rừng vẫn đang chìm trong sự yên tĩnh vốn có. Chương 15, bà con mù cờ rảo. Một tuần sau, bên cạnh ao nước nơi có đầu kia xin ý mạt cặp của Lâm Phàm. Dưới nước, xin ý mạt cặp vẫn đang miệt mài luyện môn công phu truyền thuyết thiết đầu công của mình. Cũng nhờ chăm chỉ tập luyện môn công phu thất truyền này mà giờ đây con mạt cặp này đã dài tới hơn 3 mét, chỉ sau nửa tháng ngắn ngủi Lâm Phàm quay lại đây và phát hiện nó thế mà đã lại dài thêm 0,3 mét có dư. Trước đó Lâm Phàm khi mới gặp xì nì mạt cặp biết rõ ràng là kích thước của nó phải tốn một tháng thời gian mới tăng thêm được tần này, còn giờ đây thì chỉ dùng nửa tháng nó thế mà đã tăng thêm được tần đó. Chỉ dùng một nửa thời gian lại có thể tăng lên kích thước là như nhau, không lẽ con này mạt cặp hiện tại mới đang dậy thì? Lâm Phàm cũng lấy làm kỳ lạ về điểm này, nhưng nghĩ mãi cũng chỉ có một nguyên nhân như vậy, ngoài ra không còn mặt khác lý do để giải thích điều này nên hắn cũng xem như đã có đáp án và ném vấn đề này ra sau đầu. Còn về phần mạt cặp còn có thể phát triển và lớn đến tình trạng như nào? Lâm Phàm chưa nghĩ qua, vì có nghĩ cũng không thu được đáp án. Hơn nữa với hắn mạt cặp là càng lớn càng tốt. Vì kích thước càng lớn gần như cũng đại biểu cho tiềm lực của nó càng lớn, khi nó tiến hóa thành giải dạ đồ sức chiến đấu sẽ càng cường. Một điểm này là Lâm Phàm mong muốn nhìn thấy nhất. Ai mà không muốn bổ kẹ mẩn của bản thân trở nên mạnh mẽ, sở hữu tiềm lực vô hạn và cứ thế mạnh lên mãi. Do đó đương nhiên Lâm Phàm cũng muốn là như vậy. Còn về phần xí nghĩ mạt cặp là khi nào tiến hóa và làm sao để tiến hóa? Đó không phải vấn đề mà bây giờ Lâm Phàm đang lo nghĩ, hắn lo nghĩ ở hiện tại là làm thế nào thu phục được Lạ Vị Tạ. Cũng đã trôi qua một tuần thời gian từ cái ngày mà Lạ Vị Tạ chào đời đến nay, Lâm Phàm vẫn đang chậm chạp và chưa thu phục được nó. Thực tế thì sự tình này là không mấy gấp gáp, khi mà Lạ Vị Tạ vẫn đi theo Lâm Phàm như hình với bóng. Thậm chí còn đến mức hắn đi đâu Lạ Vị Tạ nhất quyết theo đến đó không bỏ hắn một khắc. Nhưng dù vậy đi nữa thì trên lý thuyết Lạ Vị Tạ vẫn là bộ kẻ mẩn hoang dã và ai cũng có thể bất thình lình nô ra, đem nó thu phục, đoạt khỏi tay Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm cũng là có nỗi khổ tâm, chẳng là cứ hễ khi hắn đưa ra buộc bản ý định thu phục Lạ Vị Tạ, vật nhỏ này vẻ mặt lại nhăn nhúm lại và lộ rõ vẻ ghét bỏ. Qua vài lần thử và kết quả đều là như nhau sau, Lâm Phàm dần dần cũng nắm bắt được nguyên do và phát hiện, vật nhỏ này thế mà ghét bỏ loại buộc bản thông thường, đây cũng là lý do nó không nguyện ý chui vào đó. Có vẻ dòng máu chuẩn thần cao quý trong người nó cũng là tương đối nhạy cảm và đối với những vật tầm thường dạng này là lộ ra tương đối bài xích. Chỉ là trên tay Lâm Phàm thời điểm hiện tại cũng chỉ còn có 8 quả buộc bản loại phổ thông này, trước có 17 quả nhưng thu phục xì nì mạt cặp đã dùng hết 9 quả, cùng với đó là một quả master bản. Nhưng Lâm Phàm chưa từng có ý định dùng master bản để thu phục chỉ là Lạ Vị Tạ, nghĩ cũng là chưa từng nghĩ đến. Bởi có master bản trong tay không khác gì hắn sau này đang nắm trong tay một con thần thú. Chuẩn thần so với thần thú, Lâm Phàm đương nhiên là thiên về cái so với tiêu chí. Chuẩn thần không có cũng được. Nhưng thần thú nhất định phải có một con. Mặc dù còn có một biện pháp đó là ngay lập tức cưỡng ép thu phục Lạ Vị Tạ, nhưng phương pháp này đưa ra lập tức bị Lâm Phàm bản tâm phủ quyết. Hắn cũng chưa bị bước đến độ phải gấp rút cưỡng ép một con nho nhỏ bổ kẹ mẩn mới xuất sinh không lâu thành bổ kẹ mẩn của mình. Hơn nữa cả hai còn đang có quan hệ êm đẹp không hề tệ trong thời gian này. Dạng này cũng không được, dạng kia cũng không xong. Nhìn xa xa đang chơi đùa Lạ Vị Tạ, Lâm Phàm chỉ biết thở dài. Thôi thì cơm không ăn gạo vẫn còn đó. Đành phải tùy theo Lạ Vị Tạ đi, sau này đợi kiếm được bóng bột cấp cao hơn ta sẽ thu phục nó sau cũng được, dù sao nó mới một tuần tuổi và cũng không có ý định rời bỏ ta. Tự an ủi bằng suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm cảm thấy trong lòng buông lỏng hơn chút ít. Sau đó hắn mới bắt đầu suy nghĩ về chuyện khác, đặc biệt là định hướng tương lai của bản thân. Cũng chỉ có dạng này tân thủ như Lâm Phàm. Không có một chút tự vệ tiền vốn mới trái lo phải nghĩ như vậy. Chỉ lo sợ người khác đoạt mất của mình mà không thể làm gì, bởi dù sao có ít bao giờ cũng trân trọng thứ mình có hơn kẻ có nhiều. Tóm lại vẫn là bản thân thực lực quá mức quan trọng, không có thực lực liền lo nghĩ nhiều, có thực lực rồi liền khỏi cần lo nghĩ. Nghĩ về thực lực của bản thân hắn lúc này. Mặc dù xí nỉ mạt cặp có biết được quả tờ gun chiêu thức, nhưng vì nó đang trong quá trình tập luyện của riêng nó cho nên Lâm Phàm cũng không muốn làm gián đoạn nó và không tiện quấy rầy. Dạng này có nó cũng như không khiến hắn chiến lực cũng chỉ còn của bản thân và nếu may mắn là có thể nhận thêm được sự hỗ trợ từ phía chưa bị thu phục, Lạ Vị Tạ. Lúc nguy cấp cũng chỉ có gần một tuần tuổi Lạ Vị Tạ có thể giúp đỡ Lâm Phàm. Không có bổ kẻ đẹp hỗ trợ, Lâm Phàm chỉ có thể tự lục tìm trong trí nhớ để xem Lạ Vị Tạ có khả năng sẽ làm được gì, từ đó tính toán độ an toàn cộng thêm cho bản thân hắn để sinh tồn ở hiện tại. Đầu tiên là sức dịch chiêu thức, Lạ Vị Tạ kêu lên làm cho kẻ địch xung quanh rối loạn. Thứ hai là hít đèn bao ở. Lạ Vị Tạ sử dụng sức mạnh tiềm ẩn để điều khiển vật xung quanh. Dùng ra sau quanh thân Lạ Vị Tạ tỏa ra bạch quang, đồng thời cùng lúc đó sẽ có nhiều quả cầu trắng quay xung quanh nó, có thể dùng chúng để công kích kẻ thù. Thứ ba là bị động chiêu thức hạ đẩn, Lạ Vị Tạ làm cứng lại thân thể mình để tự bảo vệ. Bạch, cán, cầu hợp kỹ năng khỏi phải nói. Đít, đào đất. Né tránh cùng chạy trốn thì hợp chứ còn tấn công chỉ số hoàn toàn là bằng không. Còn có tính cách của Lạ Vị Tạ cũng quyết định một số thứ trong chiến đấu. Nhưng mới có một tuần tuổi, chưa qua chiến đấu Lạ Vị Tạ, Lâm Phàm không thể nào cho đánh giá về tính cách của nó, bởi thứ này còn chưa được định hình rõ ràng. Đó cũng là toàn bộ tất cả những gì Lâm Phàm hiểu về Lạ Vị Tạ cho đến lúc này, còn về phần nó có học được chiêu thức khác hay không vẫn còn là một ẩn số với hắn. Biết là biết vậy nhưng Lâm Phàm vẫn không quá hy vọng và tin tưởng về chiến lực của Lạ Vị Tạ thời kỳ đầu này. Bởi vì hai dạng tiến hóa đầu của Lạ Vị Tạ chỉ là chuẩn bị và tích trữ giai đoạn. Ở giai đoạn này chúng không có quá nhiều điểm vượt trội so với phổ thông bộ kẻ mẩn. Chỉ đến khi đột phá thành hình dạng cuối là tỷ dạng nhỉ tạ thì nó mới bộc lộ hết được sức mạnh vượt trội của một con bộ kẻ mẩn chuẩn thần nên có. Dạng này gặp được bộ kẻ mẩn hoang dã khác gì Lạ Vị Tạ vẫn là khả năng cao bị đối phương làm gọi. Cho nên vẫn là giữ vững lối sống hành sự cẩn thận, ít đi trêu chọc đám này sát tinh trong rừng thì hơn. Né được chúng thì né, không né được thì chỉ có thể tự cầu phúc. Ai? Làm kẻ yếu quả nhiên là muốn sống vui, khỏe, có ích cũng là không hề dễ dàng. Nói thì nói vậy nhưng hy vọng là vì tả cũng sẽ không quá yếu, dù sao cũng là chuẩn thần con non thân phận cơ mà. Xem qua ạ nỉm hắn còn nhớ rõ một phân cảnh, đó là dùng ra hịt đèn hoa ở sau, là vì tạ là có thể nhấc đổng cả một chiếc máy ủi hạng nặng của đội hỏa tiễn rồi ném nó đi một cách dễ dàng. Chỉ là hành động đó cũng là nhất thời nửa khắc điên cuồng của lạ vị tạ mới có thể làm được mà thôi. Hắn không biết và không chắc ở trong thế giới thực này sức mạnh đó của lạ vị tạ có ghê gớm đến như vậy không nữa. Đang mải suy nghĩ mông lung, đột nhiên qua tán cây thưa Lâm Phàm thấy thấp thoáng phía xa trên bầu trời có ba điểm đen đang bay từ ngoài vùng hồ về phía khu rừng này. Không cần đoán cũng biết, hẳn là một loài chim bổ kẹ mẩn và biết đâu lại là ăn thịt loại hình chim lớn đang đi săn mồi. Nghĩ đến đây và thấy chúng hướng về phía này lao đến từ từ. Lâm Phàm không khỏi đánh cái dùng mình. Nhanh chóng gọi lạ vì tạ về bên người, ôm nó vào ngực, rồi hắn mau chóng nấp vào bụi cây gần đó không dám lộ mặt. Với thân hình nhỏ bé của hắn và lạ vì tạ, bị ba con chim kia trông thấy và vồ lấy thì có mà toi. Ba bóng đen tới gần, không có công kích bất kỳ sinh vật nào ở đây hay hạ xuống vồ mồi ý định như Lâm Phàm suy nghĩ hao huyền. Chúng đơn giản chỉ là bay thẳng và thoáng vụt qua Lâm Phàm đỉnh đầu vị trí. Dù chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Phàm vẫn có thể nhìn rõ đối phương bộ dạng và khi hắn xác định được chúng là vật gì sau, trên môi hắn không khỏi hiện lên một nụ cười quỷ dị và thầm đủ. Không ngờ lại là ba con mủ cơ rào ba. Chương 16, thời cơ làm giàu. Khi nhìn đến ba con mủ cơ rào này thân ảnh, Lâm Phàm trong đầu nghĩ ngay đến đó là những vật lấp lánh. Bởi vì sao? Bởi vì trong nguyên tắc cũng từng xuất hiện ba con mủ cơ rào và chúng là cực kỳ ưa thích những vật lấp lánh. Đồng thời hay sưu tầm những vật như thế và mang về tổ để chiêm ngưỡng. Satoshi có lần đã từng đụng độ dạng này ba con mù cờ rảo và sơ ý để chúng lấy mất hộp đựng huy hiệu đạo quán. Cũng chỉ vì để cho bọn mù cờ rảo nhìn thấy những tấm huy chương lấp lánh dưới ánh mặt trời. Tốc độ của chúng rất nhanh và đặc biệt nhanh hơn khi thấy những vật phóng ánh, lấp lánh kia. Có thể gọi chúng là trộm đồ vương giả. Có điều lần này thì lại khác, ai là vua trộm, ai là tiểu thâu còn chưa biết được. Bởi có một tên tiểu thâu đang nhìn theo ba con trộm tặc vương kia, đó chính là Lâm Phàm. Trên mặt Lâm Phàm lúc này đang treo nụ cười bỉ ổi của một tên tiểu thâu khi nhìn thấy ba con mù cờ rào này vì hắn biết thời cơ làm giàu đến. Chỉ cần tìm được tổ của chúng thì bao nhiêu bảo bối chúng chiếm được kia sẽ đều là của ta Lâm Phàm. Nếu may mắn ta là sẽ có đủ tiền vốn để nghịch chuyển nhân sinh, bước vững bước đầu tiên khi chân chính bước ra thế giới này. Nghĩ đến đây hắn vội vàng để lạ vỉ tạ vào ba lô. Dặn dò nó không được tạo ra tiếng động gì và nằm im ở đó. Cũng là hạng thông minh, lạ vì tạ sớm đã hiểu được Lâm Phàm lời nói. Chỉ đến khi lạ vì tạ gật đầu đồng ý không nghịch ngợm, sau đó nó cuộn mình lại nằm yên vị trong ba lô thì Lâm Phàm mới yên tâm lên đường. Đeo theo ba lô, Lâm Phàm tăng nhanh bước chân trong rừng, nhanh chóng đuổi theo ba con mù cờ rào kia để tránh mất đi dấu vết của đối phương. Để không gây chú ý cho ba con mù cờ rào, Lâm Phàm luôn giữ khoảng cách đủ xa, nhưng cũng đủ để hắn thấy được đối phương. Hơn nữa hắn chọn đi đều là những đường có những tán cây. Nơi mà địch thấy ta thì khó, ta thấy địch thì dễ loại này. Một bóng đen với hai tiểu chân ngắn bộ hành dưới đất cứ thế truy đuổi theo ba bóng đen khác trên trời cao, cứ thế như hình với bóng cắt ngang khu rừng. Đuổi được một thời gian Lâm Phàm bắt đầu thả chậm bước chân, một phần là vì mệt, một phần là vì trên bầu trời mấy con mù cờ rảo cũng đã bay chậm lại, hơn nữa bắt đầu cẩn thận hơn trong việc dò xét xung quanh. Vì sự cẩn thận của chúng nên Lâm Phàm đi đường càng là khó khăn. Khi mà hắn phải chui rúc vào những thân cây lớn kèm theo những bụi cây nhỏ nơi, để đi đường, ẩn giấu đi thân thể nhỏ bé của mình. Xem ra nơi này đã là gần tổ của bọn chúng phạm vi, bởi dạng này quạ đen cẩn thận nhất đúng là lúc khi về hang ổ này. Vậy thì cố lên nào, chỉ còn một chút nữa thôi. Lao đi mồ hôi trên trán, Lâm Phàm tiếp tục chui rúc thẳng về phía trước, qua những kẽ lá roi theo ba con này mù cờ rào thân ảnh. Đi thêm một đoạn Lâm Phàm mới có cảm giác dễ thở hơn. Bởi hắn thế mà trở về với khu vực rừng quen thuộc. Đó là khu vực rừng ở gần hang của lạ vi tạ phạm vi. Mất con khốn này, không lẽ nó dắt ta đi vòng quanh khu rừng chuyển một vòng, mà không phải đi thẳng về tổ sao? Không có cách nào xác định phương hướng khi tầm nhìn bị che phủ, Lâm Phàm còn tưởng mình và ba con mù cờ rào đang thẳng tiến. Nhưng hắn suy nghĩ vừa rồi là đúng, cẩn thận mù cờ rào làm sao có thể trực tiếp bay thẳng đến hang ổ đâu. Bọn chúng là lượn một vòng lớn quanh khu vực tổ phạm vi. Sau đó mới thu hẹp dần và bay chính xác về khu vực tổ của mình. Còn vì sao Lâm Phàm biết được mình bị dẫn đi vòng quanh? Bởi vì nếu là bọn mù cờ rào này bay thẳng về tổ, thì từ hồ về đến khu vực hang động của lạ vì tạ, làm sao đi được lâu như vậy, hơn nữa cũng không có như vậy xa. Phải biết, trong thời gian này Lâm Phàm đã đi qua đi lại giữa hai nơi này không chỉ một lần. Đặc biệt là phạm vi xung quanh hang động khu vực rừng này, không thiếu lần Lâm Phàm tìm hiểu và đi lại ở nơi đó. có thể nói bán kính 1,5 km đổ lại quanh hang động đường đi hắn đã thuộc gần hết và nắm rõ như trong lòng bàn tay. Cũng may hàng ngày đều ăn thứ mật ong kia làm cho thể chất của hắn trong thời gian này được tăng cường rất nhiều. Cùng với đó là hàng ngày đều đặn luyện tập, nên Lâm Phàm có một thể lực vượt xa những đứa trẻ 6-7 tuổi khác vốn có. Cho nên mới có thể chịu được dạng này dày vò và tiếp tục theo đuổi mấy con này mù cờ rảo. Bay tầm 1 km nữa vào sâu trong rừng khu vực, ba con mù cờ rảo mới dừng lại, trôi nổi trên không trung quan sát. Tiếp đó chúng bắt đầu tản ra, bay vòng quanh khu vực rừng này, cả ba đường bay tạo thành một vòng tròn lớn trên không. Ba con mù cờ rảo cẩn thận thám thính xung quanh xem có sinh vật nào gần đó tiếp cận tổ của bọn nó hay không. Nếu có thì đối phương liền đen đuổi, bởi bọn chúng sẽ không ngần ngại đuổi đối phương đi, để đảm bảo gia tài của chúng được an toàn. Giấu mình ở trong bụi cây gần đó, Lâm Phàm đã nhìn thấy tất cả ở trong mắt. Hắn dễ dàng đoán được tổ của ba con mù cờ rảo sẽ không nằm quá xa khỏi vị trí trung tâm kia. Lưu lại đánh dấu của bản thân, Lâm Phàm cũng không có lưu lại mà theo đường cũ rút lui, bởi đối phương đang ở tầng trời thấp, ngay trên những tán cây tiến hành dò xét. Không phát hiện được hắn còn tốt, vạn nhất bị đối phương phát hiện vừa bỏ ra liền toi công cho chuyến đi này không nói, hắn chắc chắn sẽ gặp phải sự vây giết của ba con này mù cờ rảo. Có trời mới biết dạng này hoang dã tổ kẹ mần là táo bạo cỡ nào. Bị chúng vây đánh khi không có sức tự vệ như hiện tại, Lâm Phàm là nghĩ cũng không dám nghĩ. Cho nên chỉ có thể chuẩn là thượng sách. Dù sao tổ của đối phương vẫn luôn ở đó không chạy được, còn ba con này mù cờ rảo về lần này sau chắc chắn sẽ có lúc đi ra ngoài lần nữa, đến lúc đó mới là thích hợp hắn tên tiểu thâu này hành động. Lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt, chỉ cần nhiều lưu tâm sau này chắc chắn sẽ tìm ra cơ hội. Đã qua cái tuổi máu dồn lên não, bốc đồng thiếu niên, Lâm Phàm làm việc là cẩn thận hơn nhiều. Cũng chính cẩn thận Lâm Phàm quyết định theo dõi hành tung của ba con mù cờ rảo này thêm một đoạn thời gian. Bởi nếu làm không khéo rất có thể bọn nó sẽ chuyển tổ đi nơi khác, đến khi đó cả khu rừng rộng lớn này Lâm Phàm biết tìm bọn nó ở nơi đâu. Tốn công tốn sức không nói, bảo bối không cánh mà bay, đó mới là điều đáng nói. Mang suy nghĩ như vậy, Lâm Phàm ở bên bờ ao nơi đó một đoạn thời gian, nhẫn mại quan sát bọn mù cờ rảo này. Lần quan sát thời gian liền tụt thì kéo dài đến nửa tháng nhiều. Đến lúc này Lâm Phàm đã nắm được hành tung tương đối chính xác của ba con này mù cờ rảo. Đại khái là thời gian rời tổ và thời gian trở về sau khi rời tổ của bọn mù cờ rảo này. Chúng về tổ trong thời gian thường là 3 ngày sau mỗi lần ra ngoài, để nghỉ ngơi lấy sức hay để kiểm kê bảo vật, hoặc là làm gì khác thì Lâm Phàm không biết. Cứ sau 3 ngày nghỉ ngơi như vậy chúng sẽ tiếp tục rời đi hang ổ, bay về phía xa xa của hồ nước lớn, nơi xa nối thẳng ra biển rộng. Đi cũng bằng cửa khẩu này, về cũng từ nơi đây cửa khẩu. Mỗi lần chúng đi đi về về như vậy đương nhiên sẽ không thoát khỏi được cặp mắt luôn dõi theo chúng của Lâm Phàm. Đến hiện tại thời điểm, đã xác định chắc chắn được hành tung cùng quy luật hoạt động của ba con mù cờ rảo này xong. Lâm Phàm đã không hề cố kỵ mà hoàn toàn tự tin có đủ thời gian để đi tìm kiếm tổ của bọn chúng. Nhìn ba thân ảnh vọt qua đầu mình, lần nữa từ phía chân trời xa ngoài biển lớn đúng hạn bay về kia, Lâm Phàm cười đến vô cùng sáng lạng. Bởi vì thời cơ làm giàu của hắn đã thật đến rồi. Thời gian 3 ngày sau các ngươi nếu là thật tiếp tục rời đi, đến lúc đó ta không đến đem nhà của các ngươi bảo vật vơ vét sạch, ta liền không phải Lâm Phàm. Buổi sáng 3 ngày sau bên cạnh ao nước. Trời vừa tờ mờ sáng Lâm Phàm đã thức dậy, vệ sinh cá nhân hoàn tất, thu dọn đồ đạc và chuẩn bị sẵn tất cả vật cần thiết để chuẩn bị lên đường đi tầm bảo. Chuẩn bị xong, để cho cơ thể đạt đến tình trạng tốt nhất xong. Lâm Phàm đi đến địa điểm quen thuộc vẫn thường dùng để theo dõi bọn mù cờ rực trong đoạn thời gian này tới. Đó là một tán cây cao với cành lá vươn ra che phủ như một chiếc ô lớn. Từ nơi này trên bầu trời nhìn xuống là không cách nào thấy được trên cành cây ẩn giấu thứ gì, còn từ trên cành cây cao Lâm Phàm lại có thể hướng mắt ra vùng hồ phía xa, bao quát tất cả khung cảnh, đặc biệt là từ biến rộng tiến về phía này khu vực. Đến hẹn lại lên, không lâu sau đó, ba con mù cờ rảo đúng thời gian này bay qua vị trí quan sát của Lâm Phàm. Đợi bọn chúng đi xa sau, Lâm Phàm mới an tâm và vội vàng tụt xuống, không chút chần chờ. Phóng nhanh trong rừng, lao về phía khu vực hắn biết là tồn tại tổ của bầy mù cờ rào kia. Chương 17, Nguy cơ. Lâm Phàm lấy tốc độ nhanh nhất Lâm Phàm phóng về phía địa điểm hắn đã đánh dấu trước đó, nơi mà Lâm Phàm cho là tổ của mù cờ rào nằm ở khu vực đó. Hơn nữa đường đến nơi tổ của mù cờ rào này, hắn đã qua lại vài lần, cho nên không xa lạ gì. Đường thì là biết, nhưng đường trên đường lại không phải chỉ có cây cỏ và Lâm Phàm, mà còn có sự xuất hiện của những con bộ kẻ mẩn. Mà những gia hỏa này Lâm Phàm là không đánh lại, cho nên chỉ có thể vòng qua, lảng tránh mà đi. Dạng này trái né phải tránh, lòng vòng trong khu rừng gần một tiếng thời gian, cuối cùng Lâm Phàm cũng đến được nơi hắn muốn đến một cách an toàn. Trước kia quan sát từ xa, hắn không thấy được rõ ràng độ phức tạp của khu vực rừng nơi này. Bây giờ đặt chân đến đây rồi, đưa thân vào đến rồi và đi ở nơi này rồi. Nhìn trước mặt, hai bên trái phải mình chẳng chỉ toàn là dây leo chắn lối, cây cối thì mọc san sát, dù là thân thể nhỏ bé của hắn, di chuyển ở đây cũng có chút khó khăn. Dạng này Lâm Phàm biết, muốn tìm được tổ của mù cờ dập trong đây không phải như hắn nghĩ dễ dàng như vậy. Đặc biệt là dưới dạng này di chuyển đã có chút khó là một chuyện, tầm nhìn còn hạn hẹp, cực kỳ dễ dàng lạc đường. Từ đó Lâm Phàm đã hiểu vì sao đám mù cờ rào này lại chọn nơi đây để làm tổ, an tâm khi đem bảo vật kiếm được cất giữ ở nơi này, mà còn dám thường xuyên ra ngoài nhiều ngày liên tục như vậy. Có dày đặc dây leo cản lối như này, mấy con bổ kẹ mẩn muốn bằng cách bộ hành để di chuyển ở đây cũng là có chút tốn công tốn sức. Hơn nữa dạng này dây leo là không phải thức ăn ưa thích của bổ kẹ mẩn. Những cây cao mọc ở đây thì lại thuộc hàng không hoa thơm, không quả ngọt. Dạng này mà mấy con bổ kẹ mẩn còn chui đầu đến khu vực rừng này sinh sống, đó mới gọi là lạ. Như dạng này thì làm gì có kẻ nào tiếp cận đến tổ của mù cờ rào mà lo lắng. Chưa kể là cẩn thận đám mù cờ rào đã sớm đem dạng này ra hỏa đuổi đi rồi. Có thể phi hành mù cờ rào, lại không gặp dạng này trở ngại, bởi chúng có thể dễ dàng tiếp cận tổ của nó từ trên không. Hắn cũng có chút cảm thấy mình may mắn khi mà xuyên qua hắn, hình thể chỉ là nho nhỏ 6, 7 tuổi bộ dạng. Nếu là lớn thêm vài tuổi, với hình thể to lớn hơn, có cho tiền hắn cũng không đi chui rúc vào trong khu vực rừng này. Thật sự may mắn là vì thu phục được mạt cặp lúc đó chăm chỉ tập bơi, sau đó bơi lội dường như đã trở thành thú vui hàng ngày của hắn, khiến cho đoạn thời gian này tới, Lâm Phàm rảnh rỗi lúc liền sẽ tập bơi. Do đó cơ thể của hắn cũng trở nên càng thêm săn chắc, khỏe khoắn và dẻo dai hơn. Nhờ điểm này mà hắn có thể dễ dàng luồn lách và di chuyển một cách tự nhiên qua những đám dây leo trong khu vực này. Đặc biệt là sức bền đến từ việc điên cuồng tập bơi không ngừng nghỉ trước đó, giúp hắn có đủ thể lực và thân thể có đủ bền bỉ để có thể di chuyển liên tục trong một thời gian dài sau đó. Quan trọng nhất là thời gian đến và sống ở trong rừng đã có vài tháng. Lâm Phàm đã hình thành được một chút kỹ năng và mẹo vặt để sinh tồn ở nơi này, đặc biệt là cái cách để chắc chắn cho mình không có bị lạc mà đi vòng quanh trong khu vực này. Đối với đám bổ kẹ mẩn thì dây leo là cản trở, còn đối với Lâm Phàm, bọn chúng lại là công cụ để giúp cho hắn chắc chắn rằng mình sẽ không đi lạc. Một con dao nhỏ trong tay, lấy được từ xác đám người của tim dọc kẹt trước đó. Việc đầu tiên Lâm Phàm làm đó là cắt một đám dây leo, nối chúng thành một sợi dây dài, cuốn thành cuộn tròn nhiều vòng, xung quanh người mình. Vừa đi hắn vừa thả dần sợi dây ra và quay đầu lại xem xét. Nếu sợi dây thẳng tuột thì chắc chắn, hắn đang đi thẳng đúng hướng mà không phải đi vòng. Không những thế, cứ đi một đoạn như vậy, Lâm Phàm lại phát quang bất một đám dây leo. Vừa là để khai thông tầm nhìn, vừa là để bổ sung thêm độ dài cho đoạn dây dài của mình. Thi thoảng Lâm Phàm còn không quên leo lên các cây cao để tìm kiếm, mắt không ngừng đảo quanh và xác định hướng đi đến khu vực trung tâm của nơi này. Bóng người Lâm Phàm thoăn thoắt vượt qua những lùm cây, thẳng tiến đến khu vực trung tâm, nơi mà hắn cho là đám mù cờ rảo sẽ làm tổ và đem bảo vật kiếm được cất giấu ở đó bốn. Đói thì ăn, khát thì uống, Lâm Phàm tìm kiếm gần như không biết mệt mỏi. Thậm chí quên luôn cả vấn đề thời gian và mình đã tìm kiếm được bao lâu, hắn cũng không còn quan tâm nữa rồi. Trong đầu hắn lúc này chỉ có mục tiêu là tổ của mù cờ rào ở đâu, là hắn quan tâm mà thôi. Công việc tìm kiếm của Lâm Phàm chỉ kết thúc khi bóng tối đem nơi này nhuộm đen và đưa tay không còn thấy được năm ngón nữa. Giải quyết nhanh gọn lẹ bữa tối, Lâm Phàm ngay lập tức đóng túi đi ngủ. Bởi sau một ngày tìm kiếm và di chuyển liên tục trong rừng hắn gần như đã kiệt sức. Nếu muốn ngày mai có thể tiếp tục, thì đêm nay hắn phải nghỉ ngơi cho thật tốt trước đã. Ngày thứ nhất cứ như vậy kết thúc, Lâm Phàm không thu hoạch được gì. Ngày thứ hai khi trời vừa hửng sáng, Lâm Phàm đã sớm thức dậy và chuẩn bị xong dụng cụ. Sau đó thì ngay lập tức di chuyển, làm ra những công việc quen thuộc đã làm ngày hôm qua và tiếp tục công việc tìm kiếm của mình. Cuối cùng trời không phụ người có tâm. Gần như tìm kiếm của ngày thứ hai sau, đến xế chiều cùng ngày, hắn đến được khu vực trung tâm của nơi này và cũng đã phát hiện được một số dấu vết để lại của bầy mù cờ rào. Đó là phân của chúng. Thứ mà hắn chưa hề thấy trước đó. Xem ra tổ của nó cũng không còn ở quá xa, chỉ nằm đâu đó quanh quanh khu vực này mà thôi. Đặc biệt là nơi này khu vực dây leo là thưa thớt hơn rất nhiều, cây cối mọc xa cách hơn, ngẩng đầu có thể dễ dàng nhìn thấy trời cao qua những tán lá thưa, là điều kiện thuận lợi cho việc phi hành. Từ những gì quan sát được ở nơi này, khiến cho Lâm Phàm càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Do đó đến đây sau, hắn cũng không có gấp rút tìm kiếm như trước, bởi hắn biết được, bản thân cách mục tiêu tìm kiếm đã không xa, cho nên hắn liền dự định tìm địa điểm thích hợp, bớt chút thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức. Trên một bãi cỏ trống khá bằng phẳng gặp được trên đường, hắn liền chọn nó làm điểm dừng chân. dù sao thì đây cũng là bãi cỏ trống, phảng phiu nhất mà hắn gặp được trong hai ngày qua. Đang thả lỏng toàn thân nghỉ ngơi, đồng thời mơ tưởng hao huyền về núi bảo vật tươi đẹp hiện ra trước mắt lấy đó làm động lực. Đột nhiên Lâm Phàm bừng tỉnh, khi hắn cảm thấy xung quanh có nguy hiểm đang rình rập mình. Đây là trực giác của một kẻ sống trong rừng, thường xuyên đối mặt với nguy hiểm hình thành nhạy bén cảm giác. Cũng vì tin tưởng vào loại này bản năng nhận biết nguy hiểm mà mạng nhỏ của hắn đã được cứu một vài lần. Vội vàng bật dậy thoát đi vị trí hiện tại, bởi ngồi ở đó khiến hắn cảm thấy bất an nhất. Với lúc Lâm Phàm thoát đi vị trí đó, trong bụi cỏ nhỏ gần đó bắn ra liên tục mấy cái phi châm, lóe sáng dưới ánh mặt trời, dùng tốc độ khá nhanh, cắm thẳng xuống chỗ Lâm Phàm vừa ngồi. Đưa mắt nhìn lại vị trí đó, Lâm Phàm thấy được, những thanh phi châm này vừa mới cắm xuống đất thì đám cỏ nhỏ ở khu vực đó đã bị đốt cháy xém, như bị tạt axit vào vậy. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lâm Phàm là dạng này phi châm có chứa kịch độc. Cũng vì đó mà toàn thân hắn toát đầy mồ hôi lạnh. Bởi nếu lúc đó mình không có đủ linh mẫn mà trước tiên tránh đi, thì bị những độc châm kia ghim thành con nhím chưa tính, hắn còn rất nhanh sẽ trở thành tử thi khi dính phải dạng này nọc độc. Cũng còn may ta đủ nhanh và phản ứng kịp. Lòng con ẩn ẩn sợ hãi Lâm Phàm cảm thán. Nhưng nguy cơ trong lòng còn chưa tiêu biến, Lâm Phàm trấn tĩnh lại, ép cho mình không được sợ hãi, liên tục đảo mắt nhìn xung quanh để đề phòng những thanh độc châm lần nữa bắn tới, đồng thời cũng là tìm kiếm đầu nguồn, dẫn đến dạng này nguy hiểm. Cũng nhờ ánh sáng của trời chiều, chiếu qua tán cây quang đãng của khoảng rừng trống nơi bãi cỏ nhỏ này, mà Lâm Phàm có thể thấp thoáng thấy được sự hiện diện của những sợi tơ nhện mạnh mai phản chiếu trước ánh sáng ở quanh mình. Kết hợp với độc châm vừa được tung ra từ đối phương, không khó để Lâm Phàm đoán biết được mình đang đối đầu với đó là một con nhện loại hình bộ kẻ mẩn. Nhưng biết thì còn có thể làm gì? Địch ở trong tối hắn thì ngoài sáng, hơn nữa đối phương còn là bộ kẻ mẩn, hắn ngoài để ý và né tránh đối phương công kích, còn có thể làm gì khác sao? Ít nhất thì cũng phải tìm được nó vị trí, khi đó thì cùng lắm là lao tới, xin cho nó hai dao, cùng với nó liều mạng, may ra còn có thể sống. Nếu không để cho nó cứ ở trong tối phóng châm, ta hẳn là chết lúc nào cũng không biết. Có thể là cảm nhận được đến tâm tình khẩn trương của Lâm Phàm trong khi phải đối đầu với một con bộ kẹ mẩn và có nguy cơ mất mạng trong lúc này. Đang ngủ trong ba lô lạ vi tạ thế chợt tỉnh giấc. Tỉnh dậy sau, nó liền ló đầu ra khỏi ba lô quan sát tình hình xung quanh. Từ đó nó thấy được một góc khuôn mặt nhỏ đang căng thẳng và nghiêm nghị của Lâm Phàm. Khi thấy những độc châm phóng đến và Lâm Phàm lần này thì chật vật né tránh sau, lạ vị tạ cũng hiểu được rõ ràng vấn đề. Đó là thân nhân của nó đang lọt vào sự công kích giấu mặt của một con bộ kẻ mẩn hoang dã. Không cần Lâm Phàm chỉ đạo, tự ý thức được nguy hiểm tình cảnh, lạ vị tạ nhảy ra khỏi ba lô, ngửa mặt lên trời, sử dụng chiêu dịch sở trường của mình. Tiếng thét của lạ vị tạ vang vọng, đinh hay nhức óc, khiến Lâm Phàm lập tức phải bịt chặt tai lại. Hai tay ôm đầu, để giảm tác dụng từ chiêu dịch của lạ vị tạ. Vì chiêu này vốn không phân địch ta, chỉ cần trong phạm vi công kích đều sẽ bị dính ảnh hưởng của nó. Màng nhĩ bị to lớn thanh âm trùng kích khiến cho ẩn ẩn đau đớn là một chuyện. Nhưng điều đó cũng không làm Lâm Phàm quên được bản thân đang trong vùng nguy hiểm. Cho nên dù thai đau là thế, hắn vẫn cố căng mắt ra mà để ý xung quanh, phòng hờ việc con nhện đang ẩn trốn kia không bị ảnh hưởng bởi một chiêu này của lạ vị tạ, hơn nữa còn lợi dụng lúc này cho hắn một đòn chí tử thì toi. Có điều sự tình diễn ra trước mắt khiến Lâm Phàm biết mình lo lắng vấn đề là dư thừa. Bởi dù có là điếc thì một chiêu này dịch vẫn có tác dụng, vì đó là âm thanh tạo ra lực trùng kích tấn công, chứ đâu phải thông thường hét lớn. Xuất hiện trước mắt Lâm Phàm, rơi rụng ra từ lùm cây, đó là một con sở tì nạ giác. Chỉ là nó có phần hơi khác những con sở tì nạ giác khác về ngoại hình, điểm này Lâm Phàm vẫn là dễ dàng nhận ra được. Bởi nó khác với các con sở tì nạ giác thông thường là ở hình thể phương diện. Khi mà hình thể của nó nhỏ tin hin, nhìn là biết nhỏ hơn nhiều so với bình thường kích cỡ. Quan sát kỹ hơn Lâm Phàm thấy được con này sở tì nạ giặc càng có nhiều điểm khác thường so với mô tả ở trên ạ nìm mà hắn gặp kia. Cặp răng nanh sắc nhọn màu đỏ tươi là bình thường. Thế nhưng chiếc sừng trên đầu nó không có màu trắng như con sở tì nạ giặc khác, mà lại là một màu đen tuyền. Các đường vân trên người của nó cũng là một màu đen tuyền. Bảo sao nó trốn trong bóng tối giỏi như vậy? Đặc biệt là họa tiết trên lưng của nó lại có hình mặt quỷ, như mặt của bộ kẹ mần hồn tơ, chứ không phải là mặt cười như Lâm Phàm vẫn thường thấy trên TV. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Lâm Phàm không phải là nó có cỡ nào nguy hiểm, mà là nó bộ dạng quả thật quá huyên khốc. Chương 18, trận chiến đầu tiên. Lúc này đây con sở tì nạ giặc chính đang nhìn kẻ vừa công kích nó là lạ vì tạ, trên người nó toát ra nhàn nhạt khói đen, từ những vùng hoa văn trên cơ thể nó kia, dường như đang muốn chứng minh và thể hiện nó là loại kịch độc. Lạ vì tạ đã sớm làm ra một bộ như Lâm đại địch vẻ mặt, còn Lâm Phàm thì sau giây phút thất thần qua đi, cũng là nghiêm nghị mà đề phòng con này sở tì nạ giác. Dù cho trước mặt hắn chỉ là một con nhện với thân hình nhỏ con, kích cỡ chỉ bằng một nửa so với những con sở tì nạ giác thông thường và cả thân thể nó cũng chỉ lớn gần bằng bàn tay người lớn. Nhưng đối phương càng quái dị, Lâm Phàm càng không dám có chút khinh thường tâm tư, vì hắn biết trong tự nhiên, không phải cứ to lớn là tốt. Có đôi khi nhỏ bé mới tiềm ẩn những mối hiểm họa chết người. Đặc biệt là khi hắn còn đã sớm kiến thức được, đối phương độc tố là cỡ nào lợi hại. Lạ vì ta ngươi phải cẩn thận, đừng để con này sở tì nạ giặc cận chiến và căn chúng, bởi độc của nó thật sự rất nguy hiểm. Dô dô. Lạ vì ta ứng thanh đáp lại Lâm Phàm. Hơn nữa trước cả Lâm Phàm, lạ vì ta đã sớm cảm giác được con này sở tì nạ giặc không đơn giản, vì đối phương mang cho nó cảm giác là tràn ngập nguy hiểm báo hiệu. Hai bên vẫn đang ngưng trọng nhìn nhau, không ai dám trước tiên lao vào mở cùng bạn. Phía sở tì nạ giặc là bị lạ vì ta hét to dọa được nó một chút. Còn phía Lâm Phàm là hoàn toàn không biết như nào để đối phó đối thủ dạng này, khi bên người chỉ có lạ vì tạ và Lâm Phàm cùng nó còn chưa lần nào trải qua chiến đấu dạng này, cho nên không biết làm sao chỉ đạo nó. Quả thật là những lúc đối mặt nguy hiểm, bao nhiêu kiến thức học được qua phim ảnh đều chỉ để trang trí, bằng vào tự thân trải qua sự tình, thu được kinh nghiệm, áp dụng vào tình hình thực tế, mới là hiệu quả nhất. Có điều Lâm Phàm khuyết thiếu chính là dạng này kinh nghiệm. Cho nên hắn và lạ vì tạ chỉ có thể đứng đó bị động. Đợi chờ sở tì nạ giặc tấn công, rồi mới làm ra biện pháp ứng đối. Cuối cùng thì con sở tì nạ giặc cũng không giữ được bình tĩnh, nó phóng ra quen thuộc độc châm công kích về phía lạ vì tạ. Vừa thấy nó chuẩn bị thực hiện dạng này dùng độc châm công kích, Lâm Phàm đã chỉ huy lạ vì tạ làm ra ứng đối, vì hắn vẫn luôn chú ý nhất cử nhất động của sở tì nạ giặc. Lạ vì tạ nhanh sử dụng địch trốn xuống đất tránh đi thuận thế đào hầm đến gần sở tì nạ giặc công kích nó từ dưới mặt đất. Vừa chỉ huy lạ vì tạ đồng thời, Lâm Phàm cũng nhanh chân chạy trốn. Bởi vì với con này hoang dã nhẹ rừng, công kích mục tiêu cũng không phải là mỗi một mình lạ vì tạ, mà cả Lâm Phàm cũng nằm trong danh sách mục tiêu của nó. Lạ vì tạ nghe lệnh, cực nhanh đào hầm sông đến sở tì nạ giặc vị trí. Từ dưới mặt đất nơi đối phương đang đứng phóng châm công kích Lâm Phàm, lạ vì tạ trồi lên. Tiếp đó nó liền sử dụng bạch chiêu thức, bốn chiếc răng nanh nhỏ của lạ vì tạ lập tức tỏa ra ánh sáng trắng, mở ra miệng nhỏ, nó gặm cắn về phía đối phương. Nhưng sở tì nạ giặc cũng không phải hạng xoàng. Hơn nữa cảm ứng lực và phản xạ của nó cũng là rất nhanh. Dựa vào 6 cái chân ngắn, mọc đầy những sợi lông nhạy cảm của mình, sở tì nạ giặc đã sớm nhận ra rung động chuyển tới từ dưới mặt đất. Nó biết lạ vì tạ đang tiến về phía này công kích bản thân từ dưới đất. Cho nên nó đã sớm dừng việc công kích Lâm Phàm, chỉ đợi lạ vì tạ lao ra cắn nó một khắc này, sở tì nạ giặc đã có chân nhảy bật lên một cành cây gần đó. Sau khi đã yên vị trên cành cây, sở tì nạ giặc ngay lập tức quay người lại, lần nữa sử dụng độc châm. Nhắm bắn về phía chỗ nó vừa đứng, nơi hiện tại đã được thay thế và đứng đó là lạ vì tạ nho nhỏ thân thể. Không tốt, lạ vì tạ nguy hiểm mau sử dụng hạ đần. Sở tì nạ giặc dừng công kích, Lâm Phàm đã theo đó dừng lại, hướng sự chú ý của mình về phía này. Khi thấy sở tì nạ giặc xảo trá âm ngây thơ lạ vì tạ một màn lúc, Lâm Phàm lập tức quát lớn gấp gáp ra lệnh, chỉ đạo lạ vì tạ làm ra ứng đối. Vừa lao lên khỏi mặt đất, theo bản năng gặm cắn về phía sở tì nạ giặc. Lạ vì tạ còn chưa kịp khép lại miệng thì nó đã cảm thấy nguy hiểm đang ập đến với nó. Nghe được Lâm Phàm chỉ đạo, biết hắn là muốn tốt cho mình, cho nên lạ vì tạ ngay lập tức nghe theo và thực thi Lâm Phàm mệnh lệnh, đó là sử dụng hạ đần, đem thân thể biến cứng rắn đến như đá tảng trình độ. Lạ vì tạ vừa đem thân thể đông cứng, độc châm cũng đã bắn đến nơi, va chạm vào người của nó. Như kinh châm đâm vào đá, tất cả độc châm lập tức bắn ngược ra, rơi rụng, không gây được chút thương tổn nào cho lạ vì tạ. Sở tì nạ giặc nhìn tất cả ở trong mắt, thấy độc châm vô dụng đối với hóa đá lạ vì tạ, con nhện này không tiếp tục phóng độc châm về phía lạ vì tạ, vì nó biết điều đó là vô ích. Thay vì phóng độc châm, sở tì nạ giặc liền thay bằng chiêu phun tơ, từ miệng nó bắn ra những sợi tơ mảnh khảnh, trắng ướt, hướng về phía lạ vì tạ, với ý đồ đem lạ vì tạ trói chặt lại. Khi đó sở tì nạ giặc chỉ việc chờ đợi hạ đẩn chiêu thức hết đi hiệu quả và lạ vì tạ trở lại nguyên bản non mềm thân thể, thì nó sẽ có thể dễ dàng kết liễu đối phương. Vì đối phương đã sớm nằm trong kén của nó. Nhìn đến đó Lâm Phàm liền gấp rồi, bởi vì đang trong trạng thái đông cứng lạ vì tạ, tốc độ di chuyển là rất chậm và chắc chắn sẽ không né kịp những sợi tơ nhện đang bắn tới của sở tì nạ giác. Dạng này rất có thể lạ vì tạ sẽ bị đối phương trói thành kén và vô hiệu hóa hoàn toàn, không thể có mảy may chút sức lực hay hành động nào để phản kháng nữa cả. Lạ vì tạ chui lại vào hố nhỏ bên cạnh, trốn vào trong đất tránh đi tơ nhện. Hiện tại cũng chỉ còn cách này, nếu may mắn có thể sẽ kịp tránh đi. Thấy được lạ vì tạ di chuyển khó khăn qua những động tác cứng ngắc, tập tễnh đi về phía hố đất nhỏ, sở tì nạ giặc làm sao có thể để cho nó như nguyện. Có điều những sợi tơ mềm mại đã phóng ra, không thể thu hồi và cũng không thể cải biến phương hướng. Sau lần đầu phóng hụt vì lạ vị tạ may mắn né được, lần thứ hai sở tỷ nạ giặc nhằm hướng hố đất nhỏ phóng ra tơ nhện thì đã không còn kịp rồi, lạ vị tạ đã thành công chui xuống đất ẩn mình, nhờ đó tránh được một kiếp. Có điều xuống hố rồi, lạ vị tạ dù khôi phục hành động nhưng muốn một lần nữa chui ra liền có chút khó. Bởi vì sở tỷ nạ giặc đang để ý đến từng động tĩnh nhỏ nhất truyền ra nơi hố đất, để xác định vị trí của lạ vị tạ. Thậm chí đến Lâm Phàm kẻ này nhân loại yếu ớt, nó cũng đã không thèm để tâm đến. Bởi với bổ kẻ mẩn nó, chỉ cần giải quyết bổ kẻ mẩn của đối phương, thì tên không có sức mạnh đang đứng chỉ đạo kia còn có thể làm gì được. Nhưng Lâm Phàm sẽ không bó tay chịu trói, ít nhất là không để lạ vị tạ nhô lên liền ăn ngay độc châm cắm thẳng vào đầu mà mất mạng cảnh tượng diễn ra. Hắn quát to ra lệnh cho lạ vị tạ. Lạ vị tạ ngươi khôi phục hành động sau, khi chui lên khỏi mặt đất phải ngay lập tức sử dụng hít đèn hoa ở, nhớ lấy. Ý thì lệnh mà làm. Khôi phục hành động sau, lạ vị tạ lần nữa chui ra khỏi mặt đất. Vừa mới lưu đầu ra khỏi hố nhỏ, lạ vị tạ lập tức sử dụng hít đèn ở chiêu thức. Quanh người nó ngay lập tức được bao phủ bởi một lớp bạch quang nhàn nhạt. Ngay sau đó là những quả cầu nhỏ màu trắng xuất hiện và quay xung quanh thân thể nhỏ bé của lạ vị tạ. Nó tập trung nhìn về phía sở tì nạ giặc, ngay lập tức quanh người sở tì nạ giặc cũng tản mát ra bạch quang và ý định công kích lạ vị tạ của sở tì nạ giặc lập tức bị cắt đứt. Khi nó đã bị khống chế hành động và không thể tung chiêu. Nhìn đến đây Lâm Phàm biết lạ vị tạ là thành công mỹ mãn rồi. Tốt lắm lạ vị tạ. Duy chỉ giữ nó bằng niệm lực như vậy, rồi quăng mạnh nó xuống đất. Dù ho vận sức lạ vị tạ hét dài một tiếng, dùng ra ý chí lực, làm theo lời của Lâm Phàm. Dưới tác dụng của niệm lực, sở tí nạ giặc chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt đất cách mặt mình là ngày càng gần. Rồi cuối cùng sở tí nạ giặc cũng thân mật mà tiếp xúc với mặt đất, với một lực va chạm là không hề nhẹ một chút nào. Nhưng bằng một chiêu này không thuần thuộc hít đèn ở của lạ vị tạ dùng ra, muốn ngay lập tức hạ được sở tỷ nạ giặc là điều không thể. Hơn nữa chết người chính ở điểm một chiêu này lạ vị tạ cũng là không thuần thục. Để rồi nó không chọn được điểm rơi của sở tỷ nạ giặc, khiến cho sở tỷ nạ giặc rơi xuống địa phương có chút gần nó và đây không khác gì tạo cơ hội cho đối phương cận chiến, thứ tối kỵ mà Lâm Phàm đã dặn trước là không được. Có điều sự tình đã xảy ra rồi, hơn nữa có trách cũng không trách được lạ vị tạ, khi mà nó cũng là lần đầu dùng chiêu này. Hơn nữa nó còn đang là con non, mới sinh ra không lâu, sức mạnh chưa phát triển hết, chiến đấu còn chưa có kinh nghiệm đâu. Nhưng là trong chiến đấu dạng này, không cần biết ngươi sai lầm là đến từ đâu, là lý do gì, nhưng tất cả mọi sai lầm đều phải trả giá đắt. Riêng về khoản chiến đấu kinh nghiệm và chấp thời cơ dạng này, sở tì nạ giặc là bỏ xa lạ vì tạ mấy con phố. Chỉ trong khoảnh khắc rơi xuống đó và tiếp cận được lạ vì tạ như vậy thôi, đã đủ để sở tì nạ giặc tung ra tuyệt chiêu, công kích lạ vì tạ. Ở khoảng cách gần này, độc châm được sở tì nạ giặc phóng ra, bắn về phía lạ vị tạ. Khoảng cách gần đến mức, độc châm được sở tì nạ giặc như là tùy ý phóng ra và chắc chắn không thể trượt được. Hạ đần chiêu thức đã sớm hết hiệu quả, lạ vị tạ ngay lập tức trúng một chiêu này của sở tì nạ giặc. Nhưng cũng còn sót lại chút may mắn cho lạ vị tạ, khi mà sở tì nạ giặc phóng ra một đám châm độc, nhưng do quá tùy tiện phóng ra mà không cần ngắm bắn, cho nên trong số đó chỉ có một thanh phi châm bắn trúng lạ vị tạ. Hơn nữa còn không phải vị trí trí tử, như đầu hay tim hay cổ loại này, mà lạ vị tạ bị bắn trúng chỉ là tay vị trí. Thật là may mắn cho lạ vị tạ, nếu độc châm bắn vào chỗ hiểm, có lẽ nó đã sớm mất khả năng chiến đấu. Thậm chí Lâm Phàm còn lo lắng đó là nó sẽ có tính mạng nguy hiểm. Nhưng dù không có bị độc châm một chiêu này làm mất khả năng chiến đấu, nhưng lạ vị tạ cũng ngay lập tức đã rơi vào bị trúng độc trạng thái. Cảm giác đau đớn từ tay nhỏ truyền đến do độc tính ăn mòn làm lạ vị tạ khó chịu và đau đớn ra mặt. Khi nhìn đến lạ vị tạ bị kim độc phong trúng hơn nữa còn có trúng độc biểu hiện một khắc này, Lâm Phàm trong lòng tràn ngập lo lắng cảm giác. Nhìn về thân hình nhỏ bé như hạt đậu thần cỡ lớn, đang run lên vì đau đớn kia, tim hắn cũng như bị người túm lấy, cảm thấy cực khó chịu, cực ngột ngạt, nhưng hắn lại vô lực không biết phải làm gì trong tình huống này. Trong lúc Lâm Phàm còn đang gấp đến độ luống cuống tay chân và đã rút sẵn ra dao nhỏ, ý định lao đến cùng con này đang hướng đến lạ vị tạ nhích lại gần sở tì nạ giặc, cùng sở tì nạ giặc liều mạng lúc. Thì đúng lúc này lạ vị tạ hét lớn một tiếng như để tỉnh hắn, làm cho hắn ngây ra mà hướng mắt về phía lạ vị tạ vị trí. Chỉ thấy lúc này lạ vị tạ biểu lộ đã thật sự là giận dữ thay thế và lấn át tất cả những đau đớn hay dày vò do độc tố mang lại mà nó phải chịu nãy giờ. Nhìn về phía sở tí nạ giác, lạ vị tạ đang dùng ánh mắt trêu tức nhìn qua nó, như nhìn một con mồi đang cố gắng dãy chết. Dạng này lạ vị tạ liền không cam lòng và thật phẫn nộ, khi nói gì thì nói. Nó vẫn tự ý thức được mình cao quý và mạnh mẽ, nó không cam lòng để một con thông thường bộ kẹ mẩn đối với mình tiến hành chế nhạo, càng không cam lòng để nó đem mình kết liễu và trở thành đồ ăn của đối phương. Một luồng năng lượng khổng lồ đột nhiên sinh ra và tích tụ trong bụng của Lạ Vì Tạ. Nguồn năng lượng này to lớn đến nỗi, mặc dù vẫn còn ở trong bụng Lạ Vì Tạ, nhưng vẫn có thể thấy được rõ ràng nó đang tích tụ và phát ra ánh sáng màu vàng cam, xuyên thấu qua da thịt của Lạ Vì Tạ, truyền ánh sáng đến ngoại giới. Nhìn đến đây Lâm Phàm có thể nói là vừa vui mừng vừa lo lắng. Đồng thời hắn cũng bỏ đi suy nghĩ cùng Sở Tì Nạ Giạc liều mạng, thay vào đó là chờ xem Lạ Vì Tạ phô diễn sức mạnh. Không ngờ bé tí ti Lạ Vì Tạ vậy mà đã học được một chiêu này hì ơ bỉm, chỉ là thi triển ra dạng này đại chiêu, chỉ sợ thể lực của nó cũng sẽ thấy đấy đi. Đến lúc đó mà còn không kết liễu được con này Sở Tì Nạ Giạc. Vậy thì liền đến phiên ta thủ hộ nó đi. Còn nếu không được thì cùng lắm là cả hai hôm nay sẽ táng thân ở nơi đây, làm mồi nuôi nhện. Chỉ là ta thật vẫn chưa muốn chết, cho nên Lạ Vì Tạ, làm ơn thành công đi ba. Bùm. Một cột sáng năng lượng màu vàng cam to lớn bắn ra từ miệng của Lạ Vì Tạ, thấy sự tình không ổn, đang nhào đến cắn nó Sở Tì Nạ Giạc là hứng trọn vẹn một chiêu này. Cột sáng năng lượng nóng bỏng đem toàn bộ thân thể của Sở Tì Nạ Giạc nhấn chìm trong đó. Tiếng nổ mạnh phát ra là khi, chúng tia sáng hủy diệt này bắn phá bãi đất cùng những cây lớn gần đó tạo ra. Hòa lẫn vào tiếng nổ mạnh đó, còn là tiếng rít của Sở Tì Nạ Giạc và tiếng va đập của nó với những cây lớn. Với lớp đất đá trên đoạn đường mà chùm tia sáng hủy diệt bắn tới và mang nó theo này. Đợi bụi mù cùng dư âm của một chiêu này tán đi. Hứng chọn chiêu một chiêu hì ơ bìm sau, Sở Tì Nạ Giặc đã nằm quay cu đơ ở nơi đó, chổng chân lên trời, hai mắt vô thần. Nhìn thấy hai mắt như đã quay tròn của Sở Tì Nạ Giặc, Lâm Phàm biết chiến đấu kết thúc và nhờ có Lạ Vì Tạ mà mạng nhỏ của hắn đã giữ được rồi. Chương 19, trị độc. Nhìn thấy hai mắt quay tròn Sở Tì Nạ Giặc, Lâm Phàm mới thở phào nhẹ nhõm. Biết nguy hiểm đã qua đi, ngay lập tức hắn chạy về phía Lạ Vì Tạ để xem xét tình huống của nó. Chỉ thấy lúc này tình trạng của Lạ Vì Tạ là thật không có mấy khả quan. Do thể lực đã tiêu hao được sạch sẽ, kèm theo đó là bản thân nó còn trúng phải kịch độc của Sở Tì Nạ Giạc, cho nên sau khi tung ra hỉ ở bìm xong, thì Lạ Vì Tạ cũng đã rơi vào trạng thái hôn mê rồi. Thấy Lạ Vì Tạ đã hôn mê, hơn nữa cánh tay nhỏ của nó, nơi độc châm cắm phải kia đã dần tím đen lại, hơn nữa khu vực đó còn càng ngày càng biến lớn. Chứng tỏ độc tố đang theo mạch máu lan tràn đến toàn thân của Lạ Vì Tạ. Lâm Phàm lập tức gấp rồi. Hắn vội vàng dùng vải bao bọc tay nhỏ của mình lại, sau đó rút chiếc kim độc đang cắm ở tay của Lạ Vì Tạ ra, sau đó xé áo của mình, tạo thành một sợi dây vải, buộc thật chặt cánh tay của Lạ Vì Tạ lại, nhằm giảm bớt tốc độ lan đi của độc tố. Tiếp đó Lâm Phàm tức tốc mở ra ba lô, lấy ra thuốc trị độc côn trùng vẫn mang theo lượng được từ thành viên đội dọc kia, bôi lên miệng vết thương cho Lạ Vì Tạ. Dù làm như vậy nhưng Lâm Phàm quan sát thấy độc tố vẫn không có dấu hiệu rút đi, trên lỗ nhỏ nơi miệng vết thương vẫn còn toát ra nhàn nhạt khí đen. Hơn nữa giờ đây, cả cánh tay của Lạ Vì Tạ đều đã biến thành màu tím đen, chứng tỏ loại độc tố kinh khủng này tốc độ lan tràn cũng là cực kỳ kinh người. Lâm Phàm thực sự rất gấp khi mà thuốc trị độc của Team Rocket, hy vọng duy nhất của hắn, đến hiện tại còn chưa thấy nó phát huy được chút tác dụng nào, chứ đừng nói đến việc có thể loại bỏ loại độc tố này cho Lạ Vì Tạ. Hết cách rồi. Lâm Phàm đành dùng ra phương thức nguyên thủy nhất để trị độc khi bị rắn độc cắn và cũng không kém phần nguy hiểm, đó là trực tiếp dùng miệng hút độc tố ra. Túi người xuống, dùng miệng của mình hắn bắt đầu điên cuồng hút độc cho Lạ Vì Tạ, từng ngụm màu đen chất lỏng của máu hòa trộn với độc tố, được hắn hút ra khỏi tay nhỏ của Lạ Vì Tạ. Nhưng kết quả thu được lại không hề như Lâm Phàm mong muốn. Sau 2-3 lần hút độc điên cuồng như vậy, môi của hắn cũng đã biến thành tím ngắt và tê liệt, không còn cảm giác gì nữa, biểu thị hắn cũng trúng độc rồi. Không lẽ ta đầu này mạng nhỏ, vì tầm bảo mà lập tức chơi xong rồi. Càng hấp càng cảm thấy đầu hoa mắt chóng, càng hấp lại càng không thấy được chút hiệu quả, Lâm Phàm có chút hoảng rồi. Có điều nhìn Lạ Vì Tạ nhỏ bé thân thể nằm ở nơi đó, hắn cũng không có dừng lại động tác của mình, từng ngụm độc tố vẫn được hắn đều đặn hút ra. Hơn lúc nào hết, Lâm Phàm cảm nhận được, tiểu gia hỏa này đã thật quan trọng với bản thân, từ cái lúc nó nhảy ra cùng bản thân chiến đấu, từ cái lúc cảm thụ được cùng nó chiến đấu. Lâm Phàm không biết từ lúc nào đã coi nó như là người thân nhất của mình. Chỉ đến khi không còn gì để hút, hay chính xác là không hút ra được gì nữa, Lâm Phàm mới dừng lại, ôm chặt Lạ Vì Tạ vào lòng, trong đầu thì vẫn không ngừng hỏi không có lời giải đó là ta phải làm sao bây giờ. Chưa lúc nào hắn cảm thấy mình bất lực như lúc này. Nhưng dù đầu óc truyền đến trận trận mê muội như muốn làm cho hắn gục ngã ngất, thì Lâm Phàm vẫn cố gắng không để cho bản thân gục ngã. Hắn vẫn đang dùng đầu óc mê muội của mình, nghĩ biện pháp. Để cứu sống đã không chỉ còn là Lạ Vì Tạ, mà còn là cả bản thân hắn. Khi giờ đây ai nấy đều đã trúng độc. Đúng rồi. đúng rồi, tại sao ta không sớm nghĩ ra? Lấy độc trị độc phương pháp. Không phải kẻ tạo ra chất độc này là con kia sở tì nạ ra sao? Vậy liền thử để nó đến trị độc cho ta và lạ vi ta tốt. Nhìn về phía con sở tì nạ giặc đang có dấu hiệu tỉnh lại kia. Trong đầu Lâm Phàm không khỏi hiện lên ý nghĩ như vậy. Mà muốn để cho sở tì nạ giặc nghe lời mình, giúp mình chữa trị độc tốt thì phải làm gì? Đương nhiên là đem nó thu phục rồi. Nghĩ vậy liền làm, vì tình huống của hắn thật sự rất không ổn rồi. Lập tức móc ra một quả buộc bạn từ trong ba lô, không nói hai lời, Lâm Phàm ném nó về phía sở tì nạ giặc. Chỉ thấy đang nhúc nhích sở tì nạ giặc đột nhiên bị bóng buộc điểm trúng. Sau đó buộc bạn mở ra và sở tì nạ giặc thân thể lập tức hóa thành một luồng ánh sáng đỏ, bay vào bóng buộc. Buộc bạn đóng lại, rơi xuống mặt đất và bắt đầu lắc lư, thì cũng là lúc Lâm Phàm bắt đầu cầu nguyện trong trạng thái choáng váng, đồng thời tâm tình của hắn trong lúc này cũng cực kỳ khẩn trương. Không chỉ là vì độc tố nữa mà cả là vì trong tay hắn đã còn không nhiều buộc bạn. Mà thu phục bộ kẻ mẩn có đẳng cấp cao như sở tì nạ giặc, tỷ lệ thành công của bóng buộc loại thường này thực sự rất thấp. Lần thu phục đẳng cấp cao xin ý mặt cặp kia, hắn đã dùng tận 8 quả buộc bạn loại này mà vẫn không thành công. Hơn nữa tình hình hiện tại của Lâm Phàm, hắn sợ rằng mình còn không kịp tung ra hết số bóng hiện có, thì hắn đã sớm ngất đi và nằm chờ chết. Cho nên thu phục được sở tì nạ giặc càng sớm, hắn và lạ vì tạ càng có cơ hội sống sót cao hơn. Con người là như vậy, khi không nhìn thấy hy vọng, tất cả những gì họ trông cậy vào chỉ còn là sự may mắn. Nhưng lần này thần may mắn đã không mỉm cười với Lâm Phàm. Khi mà sở tì nạ giặc rất nhanh tránh thoát và chui ra khỏi bộ bạn. Dù choáng váng nhưng Lâm Phàm có thể phán đoán được tình hình, dù ôm may mắn tâm tư nhưng hắn đã sớm chuẩn bị cho việc lần đầu là không cách nào thành công, nhờ vào bộ bạn thu phục được đẳng cấp cao sở tì nạ giặc. Không còn đủ tỉnh táo để ném bóng, Lâm Phàm trực tiếp loạn choạng đi lại gần sở tì nạ giặc vị trí, đem bộ bạn đã cầm săn trong tay, đập trực tiếp vào người nó. Thậm chí cái lúc mà đầu góc đã choáng váng đến sắp ngất này, trong đầu hắn đã xuất hiện ý định dùng ra mạ sờ bạn, chỉ để thu phục sở tì nạ giặc, bởi buộc bạn bắt được tổ kẻ mẩn tỷ lệ thực sự quá thấp rồi. Mà mạng nhỏ đang gặp nguy hiểm, Lâm Phàm thà rằng mất đi mạ sờ bạn, cho mình tranh thủ chút thời gian, bảo đảm được mạng sống của mình cũng như là vì tạ, còn hơn là tiếp của mà ôm hận chết đi. Dù vậy hắn vẫn không quên cầu thánh ạ lạ, cầu nữ thần may mắn, đến mỹ củ hạ xỉ hay gì nạ ị xỉ hạ giả, những nữ thần trong lòng hắn cũng được hắn điểm tên ngay lúc này. Chỉ để cầu chút may mắn, cho hắn lần này sẽ thu được sở tì nạ giặc, nếu không mạ sờ bạn đang cầm trong tay sẽ phải dùng ra. Có lẽ nữ thần may mắn nghe được lời cầu khẩn của hắn, lần này sau một tiếng tinh nhỏ vang lên, buộc bạn ngừng rung động, báo hiệu sở tì nạ giặc đã bị hắn thu phục rồi. Đã không thể chờ được nữa, Lâm Phàm lập tức nhặt lên buộc bạn, thả ra sở tì nạ giặc. Dùng giọng nói suy yếu, đã lạc cả đi của mình. Lâm Phàm đối với sở tì nạ giặc hạ đạt mệnh lệnh mau đi hút độc cho lạ vị tạ và sau đó là cả ta nữa. Nói xong lời cuối cùng, Lâm Phàm đã sớm không gắng gượng nổi, hai tay buông thõng, ngã gục xuống mặt đất, nằm im bất động, với bờ môi tím đen. Mới bị cưỡng ép thu phục, sở tì nạ giặc dường như không quá tình nguyện khi phải làm theo mệnh lệnh của Lâm Phàm. Bò đến bên lạ vị tạ, sở tì nạ giặc dùng cặp răng nanh sắc nhọn đỏ rực của mình, cắn vào cánh tay tím đen của lạ vị tạ. Có điều không phải là bơm thêm độc tố vào đó. Mà nó đang hấp thu đi độc tố ra khỏi cơ thể lạ vì tạ. Dạng này dù không tình nguyện lắm, nhưng sở tì nạ giặc vẫn là làm theo mệnh lệnh đã được đưa ra trước đó của Lâm Phàm. Bộ bản chính là như vậy đặc biệt và thần kỳ, khi nó có thể cải biến phần nào suy nghĩ của bộ kẹ mẩn, khiến cho bị thu phục bộ kẹ mẩn là có chút thuận theo, coi người bắt được mình thành chủ nhân và nghe lời đối phương. Xử lý xong độc tố trong người của lạ vì tạ, sở tì nạ giặc mới bỏ trở lại bên người của Lâm Phàm. Sau đó dùng cặp răng nanh của mình phập một tiếng, cắn thẳng vào đôi môi của Lâm Phàm, hút độc. Ngất đi Lâm Phàm không biết được là, hành động trị độc bình thường của sở tì nạ giặc, đã đem nụ hôn đầu giữ gìn hơn 20 năm của hắn cướp đi rồi. Độc được hấp đi sau, Lâm Phàm rất nhanh tỉnh lại. Dù sao hắn cũng chỉ là bị trúng độc nhẹ mà thôi, chỉ là thân thể và trí não của một tên nhóc 6, 7 tuổi mới khiến hắn đối với độc tố kháng tính là kém như vậy. Nhìn nằm ở một bên mở to đôi mắt long lanh nhìn mình sở tì nạ giặc, Lâm Phàm cảm xúc có chút ngổn ngang. Khi mà mình suýt chút nữa mất mạng cũng là do con nện này, nhưng hiện tại nó cũng đã là bộ kẻ mẩn của mình. Đúng rồi. Lạ vì tạ. Không để ý nữa sở tì nạ giặc, Lâm Phàm gấp gáp bật dậy, không còn độc tố tác động đến trí óc, Lâm Phàm thân thể trở lại linh hoạt như bình thường. Dùng tốc độ cực nhanh hắn nhìn thấy và chạy đến bên lạ vì tạ, đem nó ôm lên. Chỉ đến khi cảm giác được lạ vì tạ vẫn còn đang thở hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù có hơi chút yếu ớt, nhưng tính mạng được đảm bảo liền tốt rồi. Nhìn cánh tay nhỏ bé của lạ vì tạ đã trở lại bình thường nhan sắc, Lâm Phàm lập tức tháo ra vải buộc, để máu được lưu thông trở lại bình thường. Nếu không chỉ sợ cánh tay nhỏ của Lạ Vi Tạ không bị độc phế, lại bị chính không có máu lưu thông mà phế đi. Lấy từ trong ba lô ra mật ong của Bệ Y Hiệu, Lâm Phàm trước tiên nút cho Lạ Vi Tạ ăn một ống, dù sao vừa mới tiêu hao hết năng lượng, lại còn mất nhiều máu như vậy, nó cũng cần có dạng này chất dinh dưỡng để bồi bổ năng lượng đấy. Sau đó hắn cũng làm một ngụm, coi như đó thành bữa tối của bản thân. Thấy tình trạng của Lạ Vi Tạ đã phần nào ổn định, Lâm Phàm liền để nó vào lại trong ba lô cho nó tiếp tục nghỉ ngơi. Còn hắn thì ra hiệu cho Sở Tỷ Nạ Giặc đi theo bảo hộ mình. Nguy hiểm qua đi, hắn lại nghĩ đến mục đích của mình khi đến đây. Xách ba lô lên, hắn tiếp tục gấp gáp đi tìm kho báu. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, bộ kẹ mẩn thứ 3. Lâm Phàm nhìn xem bên cạnh hắn con này Sở Tỷ Nạ Giặc đang liên tục nhảy qua từ thân cây này sang thân cây khác để đi theo hắn, càng nhìn hắn càng thấy thích nó. Quá huyết khốc. Lâm Phàm thực sự thích tạo hình này của Sở Tỷ Nạ Giặc, khiến hắn một lần nữa thốt ra lời ngợi khen dành cho nó. Cũng đến hiện tại Lâm Phàm mới quan sát được thật sự chi tiết bộ dạng của con này Sở Tỷ Nạ Giặc. Với cả thân người nó có màu xanh đậm dễ hòa lẫn vào môi trường xung quanh. Sáu cái chân nhỏ màu vàng sậm gắn với bụng, với sức mạnh phi thường giúp nó bám thật chặt vào các thân cây và nhảy cũng thật xa. Các họa tiết trên thân thể nó đều mang một màu đen nhánh, độc khí tạo thành khói đen trên các họa tiết này đã không còn tiết ra như lúc đầu Lâm Phàm gặp nó. Có thể thứ chất độc đó đã bị nó thu hồi vào cơ thể. Cặp kim trước miệng màu đỏ tươi to khỏe ẩn chứa kịch độc, và chiếc sừng duy nhất trên đầu nó bây giờ nhìn kỹ Lâm Phàm mới phát hiện nó không phải hoàn toàn là màu đen, mà màu đen chỉ chiếm phần lớn chiếc sừng, còn phần đỉnh chưa bị hóa thành màu đen. Đợi cả chiếc sừng hóa thành màu đen lúc, có thể thực lực của con Sở Tỷ Nạ Giặc này sẽ còn tăng mạnh. Và chi tiết mà Lâm Phàm thích nhất ở con Sở Tỷ Nạ Giặc này là họa tiết trên lưng nó có hình mặt quỷ, giống hệt với khuôn mặt của một con hồn tở đang cười tà bộ dạng. Bộ dạng huyễn khốc như vậy, Lâm Phàm cũng không kịp chờ đợi nữa mà vừa đi vừa nói với Sở Tỷ Nạ Giặc, để nó biểu diễn cho mình xem về kỹ năng mà nó sở hữu phương diện. Sở Tỷ Nạ Giặc, mau thực hiện các kỹ năng mà ngươi có ra đi, cho ta xem gì gì. Sở Tỷ Nạ Giặc rít lên một tiếng làm đáp lại Lâm Phàm, sau đó bắt đầu phóng thích kỹ năng mà nó có vào cái cây ở gần đó. Qua một hồi quan sát, Lâm Phàm cũng đã thấy được bản sự của con này Sở Tỷ Nạ Giặc, và đại khái có thể kết luận con này Sở Tỷ Nạ Giặc đang sở hữu những chiêu thức sau. Sở Spider-Web, mạng nện. Tỷ ở sở, khoăn, đâm thủng. Sở Tùn và Sần, làm cho kẻ địch trúng độc. Sở Chính Xót, phóng tơ nện trói chặt lại địch nhân. Đu Cân Sức Giác, dùng đôi kìm kẹp chặt đối thủ để tiêm nọc độc và gây sát thương. Tin Mị Xài, phóng kim độc. Tuy chỉ có mấy kỹ năng cơ bản này, nhưng Lâm Phàm sẽ không vì vậy mà hắn sẽ khinh thị con nhện này, vì nó có một kỹ năng mà rất phù hợp cho cuộc sống trong rừng của Lâm Phàm, đó là nó có khả năng hấp độc. Độc tố được Sở Tỷ Nạ Giặc hút vào qua hai chiếc nanh ở miệng của nó sẽ được chuyển đến và tích trữ ở trong những đường vân màu đen trên toàn thân thể nó, và một lượng lớn còn lại được tích tụ ở chiếc sừng trên đỉnh đầu của Sở Tỷ Nạ Giặc. Đây cũng là khả năng đặc biệt của nó mà những con Sở Tỷ Nạ Giặc khác không có. Kết hợp với hình thể và khả năng của nó, Lâm Phàm nghĩ đây rất có thể là một con biến dị Sở Tỷ Nạ Giặc. Như vậy muốn chuyến đi này, mặc dù nguy hiểm nhưng chưa cần thấy thêm báu vật, chỉ với thu hoạch là con này biến dị Sở Tỷ Nạ Giặc ta đã thật sự kiếm lợi lớn. Mang theo suy nghĩ như vậy nhưng Lâm Phàm bước chân tốc độ không có giảm, bởi một kẻ nghèo rất mồng tơi như hắn ở hiện tại, thì bảo vật càng nhiều là càng ít. Ở đâu ngại thu hoạch của mình nhiều mà dừng lại. Có sự trợ giúp của Sở Tỷ Nạ Giặc. Rất nhanh Lâm Phàm đã tìm được tổ của ba con mù cờ rào. Tổ của ba con mù cờ rào cách không xa bãi cỏ trống Lâm Phàm gặp con Sở Tỷ Nạ Giặc là bao, có lẽ đó chỉ là đường để chúng tiếp cận lối vào tổ. Quanh tổ có rất nhiều tơ nhện bao vây do chính Sở Tỷ Nạ Giặc tạo ra, ở đây tơ nhện gần như phủ kín mọi nơi, từ xa nhìn như một cung điện bằng tơ. Cung điện bằng tơ do Sở Tỷ Nạ Giặc tạo ra này với những sợi tơ mảnh khảnh lấp lành là đang tỏa ra ánh sáng lung linh trong buổi trời chiều. Có điều Lâm Phàm cũng không có tâm tư đi thưởng thức cảnh đẹp, mà hắn đang đảo mắt tìm quanh, dựa vào chút ánh nắng còn sót lại của trời chiều, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất để tìm bảo bối. Quả nhiên Lâm Phàm đoán không sai, con này Sở Tỷ Nạ Giặc xuất hiện ở nơi đây là được đám mù cờ rào giao cho trọng trách bảo vệ tổ cho chúng, khi chúng ra ngoài. Cứ nhìn cái cách Sở Tỷ Nạ Giặc đối với nơi này quen thuộc như vậy liền có thể biết được. Mới về đến tổ, con Sở Tỷ Nạ Giặc đã chạy vội về hang của nó ở gần tổ của bọn mù cờ rào. Sau đó nó trở về bên cạnh Lâm Phàm với một vật hình cầu đang được kẹp chặt bằng đôi răng nanh của nó với vẻ mặt hưởng thụ. Chỉ thấy từng sợi hắc khí từ quả cầu nhỏ được hút vào cơ thể của Sở Tỷ Nạ Giặc qua răng nanh của nó, Sau khi hút những hắc khí đó, Lâm Phàm thấy Sở Tỷ Nạ Giặc đang dần khôi phục thể lực còn chưa hoàn toàn bình phục sau trận chiến với Lạ Vĩ Tạ vừa xong. Nhìn kỹ vật hình cầu đang được Sở Tỷ Nạ Giặc kẹp lấy, Lâm Phàm nhận ra đây là một viên tộc sói. Vật này vô cùng chân quý, mọi bộ kẻ mẩn hệ vả sần đều mơ ước có được nó. Nó giúp bộ kẻ mẩn hệ vả sần liên tục lớn mạnh độc hệ nguyên tố trong cơ thể chúng. Đối với bộ kẻ mẩn hệ vả sần thì đây có thể coi là vật đại bổ, và điều quan trọng nhất là tộc sói có thể vĩnh viễn sử dụng. Ý tứ là nó có thể dùng mãi không hết hệ vả sần năng lượng, cung cấp cho nó liên tục nguồn năng lượng cần thiết để phát triển ở hiện tại và cả về sau. Từ đó Sở Tỷ Nạ Giặc có thể phát triển hoàn mỹ mà không cần Lâm Phàm phải thế nó lo lắng. Nghĩ đến đây, Lâm Phàm không khỏi hai mắt rực sáng mà nhìn về phía Sở Tỷ Nạ Giặc. Như là cảm nhận được ánh mắt khác thường của Lâm Phàm, đang ngậm trong miệng tộc sói, Sở Tỷ Nạ Giặc không khỏi dùng đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào hắn, bên trong mang đầy cảnh giác ý tứ. Chỉ đến khi nó xác nhận chắc chắn rằng Lâm Phàm không có ý định cướp đi tộc sói của nó thì nó mới yên tâm và hưởng thụ tiếp năng lượng mà tộc sói tràn vào người nó. Trong đầu Sở Tỷ Nạ Giặc nghĩ đi theo kẻ này cũng chả sao, chỉ cần không động đến tộc sói bảo ta làm gì cũng được, vì đối với bản thân Sở Tỷ Nạ Giặc tộc sói chính là sinh mạng thứ hai của nó. Đây là hy vọng duy nhất giúp nó cường đại hơn, vì với một bộ kẹ mẩn bình thường như nó, chủng tộc giá trị lại không cao, chỉ có 78. Khả năng phát triển thì có hạn, như nó thì thứ giúp nó cường đại hơn một cách tốt nhất chỉ có viên tộc sóc này. Chương 21, Bội Thu. Nhìn thấy Sở Tỷ Nạ Giặc khẩn trương nhìn mình, như sợ hắn đem viên bi tròn màu tím đen của nó cướp đi, Lâm Phàm không khỏi thu hồi ánh mắt của hắn. Quả nhiên con này Sở Tỷ Nạ Giặc là được đến ba con mù cờ rào đồng ý mà lưu lại đây trông coi tổ cho bọn chúng sao. Như vậy xem ra tổ của đám mù cờ rào này hẳn là cách không xa nơi này rồi. Nhìn trên mặt đất còn lưu lại đại lượng dấu chân chim đi ra đi vào nơi này, Lâm Phàm lập tức đoán được tổ của đám mù cờ rào vị trí và nắm bắt được tình hình ở nơi đây. Cẩn thận, đám mù cờ rào hẳn là đã chiêu mộ con này Sở Tỷ Nạ Giặc đến để bảo vệ tổ cho mình. Còn về phần quan hệ giữa chúng chắc chắn là quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi. Trong đó về phía bên Sở Tỷ Nạ Giặc, nó hẳn là được ba con mù cờ rào đưa cho viên này tộc sói làm tiền thuê, còn nó Sở Tỷ Nạ Giặc không chỉ giúp mù cờ rào xây tổ, mà còn kiêm luôn chức bảo vệ tổ, tránh khỏi những tổ kẻ mẩn lạ xâm nhập khi mù cờ rào đi vắng. Với đặc tính ưa sự hào nhoáng của ba con mù cờ rào kia thì tơ nhện của Sở Tỷ Nạ Giặc khi làm thành tổ cho chúng, tỏa sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời, không thể nghi ngờ là hấp dẫn chí mạng đối với đám mù cờ rào. Hơn nữa tơ nhện của Sở Tỷ Nạ Giặc có thể trải ra một phạm vi rộng và chỉ cần có kẻ xâm nhập các rung động qua những sợi tơ có mặt khắp nơi trong khu vực này sẽ báo hiệu cho Sở Tỷ Nạ Giặc. Đến khi đó chờ đợi kẻ xâm nhập sẽ là những kim độc khủng bố của Sở Tỷ Nạ Giặc. Đó cũng là lý do vì sao quanh khu vực này Lâm Phàm không thấy bộ kẻ mẩn sinh sống. Bởi vì con này Sở Tỷ Nạ Giặc làm nhiệm vụ bảo vệ này làm đến thật quá xứng trước rồi. Còn lý do Lâm Phàm kích động là về tiền thuê của ba con mù cờ giặc trả cho Sở Tỷ Nạ Giặc là một viên tộc sói, điều này cũng không khỏi quá xa xỉ đi. Phải biết tộc sói đối với độc hệ bộ kẻ mẩn có thể nói là bảo vật vô giá. Vì nó có thể giúp cho một con bình thường hệ vả sần bổ kẹ mẩn trở nên mạnh đến bất thường, dạng này không xa xỉ thì còn dạng này xa xỉ. Nhưng nghĩ kỹ thì Lâm Phàm cũng hiểu được vì sao ba con mù cờ rào làm vậy. Bởi vì ba con mù cờ rào này thường xuyên đi xa nhà nhiều ngày, nên chúng cần một con bổ kẹ mẩn đủ tin cậy và có thực lực cường đại để giữ nhà. Về thực lực không nghi ngờ gì, vì hiện tại Sở Tỷ Nạ Giặc là có đủ thực lực. Còn trước kia Sở Tỷ Nạ Giặc có thể không có đủ thực lực cỡ này, và đám mù cờ rào cũng có thể vì điều đó mà đem tộc sói giao cho nó, thì Lâm Phàm không biết được rồi. Còn về độ tin cậy, nhìn bộ mặt thỏa mãn khi nắm giữ tộc sói của Sở Tỷ Nạ Giặc, Lâm Phàm biết nếu không có hắn đem nó thu phục thì nó đã hoàn toàn bị đám mù cờ rào thu mua rồi. Quá không có tố chất, mới có một viên tộc sói đã bị thu mua hết, về sau ngươi làm sao cùng ta đi đến nhân sinh đỉnh phong. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi khinh bỉ Sở Tỷ Nạ Giặc một phen. Còn về lý do ba con mù cờ rào giao vật chân quý như vậy cho Sở Tỷ Nạ Giặc thì càng đơn giản, đó là vì viên này tộc sói không có lấp lánh. Tộc sói chỉ có một màu tím đen thuần túy, kèm theo đó là ký hiệu đầu lâu ở giữa, và trên hết viên này tộc sói đối với mù cờ rào mà nói không khác gì vật vô dụng. Vì bọn chúng là hệ đặc và hệ phở ly hình nên không sử dụng được tộc sói. Bởi trong đó phần nhiều ẩn chứa đều là hệ vả sần năng lượng, hay chính xác là độc tố đấy. Dạng này mù cờ rào đám còn dám đi hấp thu trong đó năng lượng, đó là tự tìm đường chết. Lấy một vật vô dụng đổi lại là sự đa dụng nhận được từ Sở Tỷ Nạ Giặc. Quả thật dạng này giao dịch là một món lợi lớn cho ba con mù cờ rào. Nhưng mù cờ rào không thể nào nghĩ đến sẽ xuất hiện dị loại là chuẩn thần con non Lạ Vĩ Tạ đến đánh bại con Sở Tỷ Nạ Giặc, chúng tin tưởng giao cho trọng trách giữ nhà này. để rồi tất cả bảo vật mà chúng tích góp được trong bấy lâu nay đều sẽ tiện nghi Lâm Phàm. Vén ra tơ nhện che phủ lối đi mà Sở Tì Nạ giặc răng quanh tổ của đám mù cờ rào, Lâm Phàm có thể dễ dàng chui vào trong tổ của ba con mù cờ rào vị trí. Ở đây trước mắt Lâm Phàm hiện ra là một vùng thiên địa mới, vùng thiên địa của mọi loại bảo bối rực rỡ muôn màu. Kỳ thật không phải tất cả đều là bảo bối, vẫn có những vật tạp nham như thìa bạc, đĩa bạc, kẹp tóc. Nhưng chúng đều có một đặc điểm chung, đó là chúng đều là những vật sáng lấp lánh. Đối với mù cờ giật thì đó là bảo vật, nhưng đối với Lâm Phàm thì những vật này với rác rưởi không khác gì nhau. Không còn thời gian để suy nghĩ vì trời đã nhá nhem tối, Lâm Phàm bắt tay vào tìm kiếm những vật chân quý, hữu dụng cho bản thân mình. Lâm Phàm đã bỏ ra 2 ngày thời gian để tìm được đến tổ của ba con mù cờ rào này, để tránh xuất hiện tình huống không mong muốn, Lâm Phàm quyết định làm xong mọi việc trong ngày hôm nay rồi sớm rút khỏi hang. Vì nếu để mù cờ rào phát hiện ra cuộc sống về sau của hắn chỉ sợ sẽ không yên ổn, phòng tặc nhất thời không thể phòng tặc cả đời. Hắn không muốn mỗi ngày luôn luôn phòng bị ba con mù cờ rào luôn đi theo nhìn chằm chằm bảo bối của mình. Thực ra là của bọn mù cờ rào, nhưng Lâm Phàm nghĩ hắn nhặt được thì thành của hắn. Thunderstone đã tiến hóa cho bộ kẹ mẩn hệ hệ là chip, hữu ích thu. Hoa tờ sợ tồn. Đã tiến hóa cho bộ kẹ mẩn hệ hoa tờ, hữu ích thu. Huy chương đạo quán, vô dụng bỏ. Thìa dĩa bỏ, chìa khóa bỏ, dao bấm hữu ích thu. Qua thời gian sàng lọc trong đống hỗn độn, cuối cùng Lâm Phàm cũng kết thúc công việc và lấy được những thứ mình cần. Nhưng đống bảo vật tích góp không biết bao nhiêu năm tháng của đám này mù cờ do hẳn sẽ không chỉ có vài thứ linh tinh như vậy chứ. Vừa nghĩ như vậy trong đầu. Đột nhiên ánh mắt Lâm Phàm bị hấp dẫn bởi một hốc khá tối do trời chiều ánh sáng mờ nhạt, ẩn giấu trong tổ của bọn mù cờ rào. Lợi dụng chút ánh sáng còn sót lại, hắn có thể thấy được bóng đen của những vật hình cầu mà chính Lâm Phàm thật chưa xác định được đó là thứ gì. Không lẽ là trứng của mấy con mù cờ rào này? Mang theo sự tò mò, hắn đánh bạo thò tay vào trong hốc tối đó, lấy ra thử một quả và hắn kinh ngạc phát hiện, vật này không phải thứ gì khác mà chính là bộ bạn. Thứ mà hắn đang cực kỳ thiếu thốn ở nơi rừng sâu hoang vắng. Không có trung tâm vùng này. Đến đây Lâm Phàm vui mừng quá đỗi, hắn không kịp chờ đợi nữa mà bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất ra tay, moi móc ra từng quả một các loại bóng bộc ra khỏi hốc đen đú tối. Chương 22, tổng kết thu hoạch. Móc ra tất cả những viên cầu trong hốc. Nhìn trước mắt mình xếp thành một đống lớn bộc bản với đủ các loại khác nhau, hình thù kiểu dáng khác nhau, màu sắc đa dạng sặc sỡ, Lâm Phàm vui vẻ cười đến không ngậm được mồm. Hắn chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống này tươi đẹp như lúc này kể từ khi xuyên qua đến giờ. Nhìn đống bộc bạn này Lâm Phàm thầm đủ. Có chúng ta hẳn là có thể thoải mái mà thu phục các bộ kẻ mần mình thích. Không cần phải dùng một quả mà như cắt trên người một khối thịt ném đi, chịu đau xót cảm giác. Trước đây không phải Lâm Phàm không muốn thu phục nhiều bộ kẻ mần, giống như bao người trẻ tuổi khác, hắn cũng mong muốn có thể chu du và thu phục thật nhiều các loại bộ kẻ mần, dù chỉ là để sưu tập cũng được hoặc để ngắm cũng được. Khổ nỗi số lượng bóng bộc trong tay Lâm Phàm có không cho phép hắn làm điều đó. Ở giữa rừng núi Lâm Phàm kiếm đâu ra bộc bạn để mà thích thu phục bộ kẹ mần nào thì tung ra một đống bộc bạn, như trong nguyên tác xạ tổ xì lúc gặp khó vẫn hay làm như vậy. Vì bộc bạn chỉ sử dụng được một lần, sau một lần bắt, không thành công trói buộc được bộ kẹ mần thì liên kết đặc biệt và vô hình ở trong đó sẽ tự động đứt gãy, điều đó đồng nghĩa với việc bộc bạn sẽ hỏng và không thể tái sử dụng. Nhưng ở hiện tại, nhìn đống bóng bộc trước mặt mình, Lâm Phàm biết được vấn đề khó trước đó của hắn đã được giải quyết. Hơn nữa còn là giải quyết triệt để trong một đoạn thời gian dài. Thấy báu vật liền sợ mất. Không kịp kiểm kê, Lâm Phàm vội vàng vặn nút thu nhỏ những quả bóng bộc này lại, rồi cho hết tất cả bọn chúng vào túi. Hắn như sợ rằng đây chỉ là mộng tưởng và bóng bộc sẽ biến mất trước mắt hắn sau một cái chớp mắt. Chỉ có cho hết chúng vào ba lô sau đó buộc chặt lại thì Lâm Phàm mới khẳng định đây là sự thật, có như vậy hắn mới cảm thấy an toàn và yên tâm được. Sau khi thu hoạch được một đống bóng bộc, lòng tham còn chưa được lấp đầy. Lâm Phàm lại lục lọi trong cái hốc đó xem có gì còn sót lại hay không. Cũng chính vì hành động này của Lâm Phàm khiến cho hắn phát hiện được ở sâu trong hốc cây còn có một hòn đá không hề phát sáng và lẫn vào bóng tối, nằm im lìm trong đó. Viên đá này nhìn rất cổ xưa và cũ kỹ, Lâm Phàm hoàn toàn không đoán biết được nó nằm đây đã không biết bao nhiêu năm tháng. Kích cỡ của nó chỉ bằng 2 nắm tay của người lớn, toàn cục đá chỉ có một màu đen cùng với những lỗ nhỏ li ti trên bề mặt, nó gần giống với một viên thiên thạch. Lật qua lật lại 2 lần để xem xét, Lâm Phàm vẫn không nhìn ra được thứ gì từ cục đá, nhưng dù không biết đây là vật gì và có tác dụng gì, nhưng đã thấy phong cách cổ xưa của nó, hắn vẫn đem ném nó vào ba lô, cũng mặc kệ nó có tác dụng hay không. Lục lọi tìm tòi một hồi, bất chi bất giác bóng tối đã dần dần giáng lâm, bóng đen cũng đã bắt đầu đem nơi tổ của đám mù cờ rào nhuộm đen và cả Lâm Phàm bao phủ trong đó. Nhìn trời đã nhá nhem tối, xác định trong tổ của đám mù cờ giờ không còn gì hữu dụng sau, Lâm Phàm quyết định rời đi nơi đây để trở về hang, vì ban đêm trong rừng là rất nguy hiểm với một thân thể nhóc con như hắn. Trước khi đi khỏi, Lâm Phàm vẫn không quên để Sở Tì Nạ giặc phóng tơ nhện làm lại mọi thứ như lúc ban đầu. Đồng thời vừa đi hắn còn vừa cẩn thận đem con đường mình đã đi qua che lấp lại bằng đám dây leo chẳng chịt ở hai bên. Dù đã mở hết tốc lực chạy vội trong rừng, dùng thời gian ngắn nhất để trở về nhưng khi hắn quay lại hang ổ thì trời cũng đã tối. Lâm Phàm giải quyết nhanh bữa tối bằng một ống mật ong cùng quả dại, vừa ăn hắn còn vừa tưởng tượng đó là thịt. Lâm Phàm đã thực sự nhớ mùi vị của thịt rồi. Chỉ khi sờ đến chiếc ba lô ở cạnh bên và nhìn về phía con kia Sở Tì Nạ Giác, Lâm Phàm mới hài lòng và tự an ủi bản thân rằng. Đã có những bóng buộc hàng xịn và con Sở Tì Nạ Giác cũng không tính yếu này, ta đã có thể đi bắt những con bộ kẹ mẩn thực lực cao một chút làm trợ thủ để giúp ta sinh tồn trong rừng. Đến khi đó hẳn là ta cũng sắp có thịt tan rồi. Hơi thiếu chất dinh dưỡng cộng thêm một ngày chạy vội trong rừng mệt mỏi, xử lý xong cơm tối Lâm Phàm cũng liền chuẩn bị đi ngủ. Sau thời gian 2 ngày và gần 2 đêm tìm tòi trong rừng mệt mỏi tập kích lại nhỏ bé thân thể, Lâm Phàm rất nhanh chìm vào giấc ngủ rồi. Cũng không ai biết trong mộng hắn mơ thấy thứ gì mà khi ngủ hắn vẫn còn đang cười hình hịch. 7. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, trong hang động Lâm Phàm đã sớm tỉnh như sáo, hắn không kịp chờ đợi mà mở ra ba lô để xem tổng thu hoạch của mình sau chuyến vơ vét này. Đầu tiên chủ yếu là vật phẩm phụ trợ cho Lâm Phàm và bổ kẹ mần gồm có, thần đờ sở tồn ít 1, hỏa thờ sở tồn ít 1, hạt dốc ít 1, loại đá nằm sâu trong lòng đất rất lâu có màu như sắt thép, trong đó ẩn chứa rất nhiều năng lượng của đất. Ngoài ra còn có một chiếc lông vũ, qua quan sát hắn cảm thấy, nó rất có thể là lông của một con thần thú. Phụ thu còn có một đồ trang sức các loại. Dạng này sẽ là tài vật để hắn khi bước chân ra khỏi khu rừng này bán đi lấy tiền sinh hoạt. Còn hiện tại bọn chúng là vô dụng, cho nên Lâm Phàm cũng lười kiểm kê mà đem tất cả ném vào một góc ba lô. Cuối cùng là một con dao bấm được mạ bạc đẹp đẽ. Thứ này đối với hắn có chỗ dùng và tiện lợi hơn rất nhiều, khi hắn có thể lấy nó để thay cho con dao bằng đá sắc mỏng của hắn ở trước kia hay dùng. Hữu dụng dao bấm đã được Lâm Phàm cất cẩn thận trong người để phòng thân và sử dụng trong sinh hoạt khi cần thiết. Cuối cùng là thứ được cất cẩn thận trong túi đồ và cũng là thứ làm cho Lâm Phàm hài lòng nhất trong chuyến đi này. Đó là một cầu ngọc với màu cam đỏ, như đang ẩn chứa một biển lửa ở bên trong. Không sai. Đó là một viên phở làm óc. Cũng giống như tộc xóm đây có thể nói là bảo vật vô giá cho bộ kẻ mẩn hệ phi giờ. Nhưng rất tiếc bây giờ Lâm Phàm chưa có con bộ kẻ mẩn hệ phi giờ nào. Dù cho phở làm óc bây giờ với Lâm Phàm mà nói là không có tí tác dụng nào, nhưng hắn vẫn cất rất kỹ viên phở làm óc. Bởi vì nó quá quý trọng và chắc chắn sau này hắn sẽ có lúc phải dùng đến nó. Bởi trong đầu Lâm Phàm đã sớm định hình sẵn, con đường của mình đi sẽ là đa hệ thuộc tính, mà không phải chuyên nhất một hệ nào đó. Cho nên tất cả những vật hữu ích cho trực tiếp các hệ thuộc tính bổ kẹ mẩn và sự phát triển của chúng hắn đều sẽ thu bằng sạch nếu thấy. Còn một tảng đá màu đen không biết tên, Lâm Phàm vẫn cất nó trong góc ba lô và không có ý định xem xét, vì hắn thật không nhận ra vật này là thứ gì. Kiểm kê xong mẻ đầu thu hoạch, Lâm Phàm dừng lại nghỉ ngơi một chút và lấy ra viên hạt dốc kia, đặt vào bên cạnh Lạ Vĩ Tạ để nó tự động hấp thu năng lượng trong đó. Đã sau một đêm Lạ Vĩ Tạ vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại khiến hắn có chút lo lắng, nhưng cảm nhận nhịp thở của Lạ Vĩ Tạ vẫn đang đều đặn, Lâm Phàm mới tự nhủ rằng Lạ Vĩ Tạ chắc chắn sẽ mau chóng khỏe lại thôi. Hắn lại không biết, do sử dụng song hỉ ơ bỉm ở giai đoạn chưa tiến hóa mà Lạ Vĩ Tạ đã tiêu hao quá nhiều năng lượng trong cơ thể, dù đã khỏi độc nhưng năng lượng chưa được bổ sung lại. Cho nên tạm thời nó mới lâm vào trạng thái ngủ say như này. Khi Lâm Phàm đặt hạt dốc vào cạnh Lạ Vĩ Tạ, sau một thời gian quan sát, hắn thấy hạt dốc đang tỏa ra ánh sáng nhẹ nhẹ, kèm theo đó là những tia sáng này như dòng nước truyền vào cơ thể của Lạ Vĩ Tạ. Lâm Phàm thấy trạng thái của Lạ Vĩ Tạ có vẻ đang được cải thiện dần dần và nó đang đều đặn hấp thu đi dạng này năng lượng. Đến đây Lâm Phàm mới triệt để yên tâm và theo hắn chẳng mấy chốc Lạ Vĩ Tạ sẽ tỉnh lại và lại chạy nhảy vui vẻ như xưa. Nhìn thấy Lạ Vĩ Tạ đã dần tốt lên, khối đá đè nặng trong lòng Lâm Phàm rốt cuộc để xuống. Cũng may trong hang động của mù cờ giờ có khối hạt dốc này để bổ sung năng lượng cho bộ kẹ mần hệ dốc và gờ như Lạ Vĩ Tạ. Nghĩ đến đây Lâm Phàm không khỏi nghĩ đến ba con mù cờ rảo. Không biết rằng chúng đã góp nhặt bao nhiêu năm tháng, để có được khối tài sản này kết xù này và thỏa mãn lòng hư vinh của mình. Có điều bây giờ tất cả đều tiện nghi tên tiểu thâu là ta. Và trong một đoạn thời gian dài ở tương lai, mấy con mù cờ rảo này sẽ thành tay sai miễn phí để gom nhặt đồ cho Lâm Phàm. Nghĩ đến dạng này mấy con mù cờ rảo, trên mặt Lâm Phàm lại hiện lên nụ cười bị ổi két. Chương 23, bộ bản vẫn là bộ bản. Phổ thông cấp chia làm sơ cấp trung cấp cao cấp viên mãn 4 tiểu cảnh giới tương đương với lẹ vẹo là LV06, LV712, LV13-18, LV19. Tinh anh cấp cũng chia làm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, viên mãn, tương đương với lẹ vẹo là LV20-26, LV27-32, LV33-38, LV39. Chuẩn Thiên Vương LV44-46, LV47-52, LV53-58, LV59. Thiên Vương cấp LV60-66, LV67-72, LV73-78, LV79. Quán quân cấp LV80-86, LV87-92, LV93-98, LV99. Thần thú cấp LV100 trở lên. Gom nhặt những thứ vừa kiểm kê cất hết vào ba lô, Lâm Phàm không kịp chờ đợi để kiểm kê đến phần quan trọng nhất với hắn và cũng là phần thu hoạch lớn nhất trong một chuyến đi này, đó là kiểm kê số bóng buộc thu được. Số buộc bản trong tổ của mù cờ giặc quả thật rất nhiều loại. Lâm Phàm thật không biết bọn mù cờ giảo đã đi bao nhiêu nơi và trải qua bao nhiêu thời gian hành nghề ăn cắp để sưu tầm và thu được số bóng buộc đa dạng về chủng loại và có số lượng lớn như vậy. Rực rỡ với các loại màu sắc khác nhau, những quả bóng buộc tươi sáng, đẹp đẽ, tròn vành vạnh được Lâm Phàm lần lượt xếp trước mặt hắn. Trong số bóng này, Lâm Phàm nhận ra được tất cả các loại trong đó. Chính vì nhận ra hắn mới biết được, có nhiều loại phân tán ở nhiều vùng đất khác nhau, ở những mốc thời gian khác nhau nếu theo như trong nguyên tắc. Nhưng giờ đây, nhờ hưởng phúc từ đám mù cờ giảo, tất cả bọn chúng đều đang tập trung lại, xếp ngay ngắn ở trước mặt Lâm Phàm. Càng xem càng vui mắt khiến Lâm Phàm không khỏi cảm thán rằng, ba con mù cờ giảo này quả thật là phúc tinh của ta. Xếp xếp đặt đặt, phân loại màu nào ra màu đấy, loại nào ra loại đấy. Cuối cùng Lâm Phàm cũng dễ dàng kiểm kê ra số lượng bóng buộc thu hoạch được của mình sau một hồi loay hoay. Tổng cộng tất cả có buộc bản thường có tận 55 quả và loại này hiển nhiên là chiếm đa số. Gợt bản loại hàng trung cấp bóng cũng có tận 11. Đối với hiện tại Lâm Phàm thì đây đã có thể coi là khủng bố số lượng và có nằm mơ hắn cũng không dám mơ đến. Ủn trạ bản loại này cao cấp bóng cũng có tận 2 quả. Nếm được ngon ngọt từ khi dùng ủn trạ bản thu phục được xì nì mạt cặp sau. Lâm Phàm ánh mắt là thật rực sáng khi nhìn thấy hai quả bóng này. Có nó ta sẽ không còn phải sợ khi đi tìm một con mạnh mẽ bổ kẹ mẩn trong khu rừng này để kết nạp thêm thành viên vào đội. Có điều tiên quyết là nó phải có thể chiến đấu trên cạn, chứ không thể lại thu một con bổ kẹ mẩn như mạt cặp được. Vừa nghĩ Lâm Phàm vừa đưa mắt nhìn về phía bên còn lại, với số lượng thưa thớt vào quả bóng buộc, nhưng tất cả đều là loại bóng cực kỳ đặc biệt. Thì vì bạn một quả, lẹ vẹo bạn một quả, phờ ý ẻn bạn một quả, lục xù gì bạn một quả. Hẹn bạn một quả, và các bản cũng có một quả. Hầu hết 26 loại bóng bắt buộc cơ bản, xem qua nguyên tắc Lâm Phàm đều hiểu đại khái công dụng của chúng. Hiện tại nhìn thấy chúng hàng thật giá thật xếp đặt ở trước mặt, trong đầu Lâm Phàm cũng theo đó mà tự hiện lên công dụng của từng loại, hắn cũng bắt đầu lẩm nhẩm lại một lần công dụng của chúng để nhớ lại thật kỹ những gì đã biết. Sau này nếu có gặp được bộ kẻ mẩn cường đại hoặc thích hợp, khi đó hắn còn có thể dễ dàng lựa chọn và tung ra bóng buộc phù hợp để bắt bọn chúng. Như vậy vừa có thể tăng tỷ lệ thu phục, hơn nữa còn đỡ phí bóng buộc khi tung loạn linh tinh và quan trọng là một số loại còn sẽ có tác dụng bổ trợ nho nhỏ cho bộ kẹ mẩn và bản thân người huấn luyện, cho nên cần biết rõ để sử dụng hợp lý mới được. Bộ bản, có tỷ lệ bắt được tất cả các loại bộ kẹ mẩn nhưng tỷ lệ thấp hơn một số loại bộ bản đặc biệt khác, và thường có tỷ lệ cao hơn đối với các bộ kẹ mẩn phổ thông cấp, lệ vào từ LV115. Gợt bản, có tỷ lệ bắt được bộ kẹ mẩn gấp 1,5 lần so với bộ bản. Tỷ lệ bắt được bộ kẹ mẩn cấp độ cao hơn, trong khoảng từ phổ thông cấp đến tinh anh cấp, có lẽ từ LV15-30, vẫn có tỷ lệ cao bắt được. Ủn trạ bản, có tỷ lệ bắt được bộ kẹ mẩn cao hơn gợt bản, đặc biệt nó còn có hiệu quả cao với bộ kẹ mẩn có lẽ vào trong khoảng từ LV30-60. Tuy nhiên trong khoảng này, lẽ và bộ kẹ mẩn càng cao tỷ lệ bắt được sẽ dần dần mà hạ thấp. Khi vì bản, dùng để bắt những bộ kẹ mẩn nặng và có thể hình to lớn. Bộ kẹ mẩn càng nặng tỷ lệ bắt thành công được cộng thêm lại càng nhiều. Lẹ vào bản, loại bóng này cho phép các trẻ nở tân binh bắt các bộ kẹ mẩn có lẽ và thấp hơn bộ kẹ mẩn của bản thân, như vậy thì sẽ có tỷ lệ bắt được bộ kẹ mẩn đó cao hơn. Trên lệ cấp độ càng lớn tỷ lệ bắt lại càng cao và ngược lại. Phờ y en bản, bóng có tác dụng tăng độ thân mật của bộ kẹ mẩn và trẻ nở, tỷ lệ bắt như của bản. Luk su di bản. Tác dụng không khác phở ỉ ẻn bản nhưng hơn xa phở ỉ ẻn bản về độ tinh xảo và xa xỉ trong thiết kế và có giá thành rất đắt. Các bản, có tỷ lệ bắt bổ kẹ mẩn như Master bản là 100%. Nhưng loại bóng này có một điểm hạn chế là chỉ sử dụng được ở trong phạm vi khu vực công viên bản ác, công viên cây xanh. Hèn bản, đây là loại bóng buộc rất hữu dụng cho nhà huấn luyện. Tuy chỉ có tỷ lệ ngang với buộc bản nhưng nó có khả năng đặc biệt là hồi phục hoàn toàn sức khỏe và các chỉ số cho bộ kẹ mẩn bắt được trong đó nếu chúng bị thương. Dù đã nhìn đi nhìn lại nhiều lần nhưng mỗi lần nhìn lại đủ loại màu sắc và kiểu dáng của các loại bóng buộc trước mặt Lâm Phàm không khỏi cảm thấy hoa hết mắt. Có số bóng buộc này cộng thêm với việc đã thu phục được sở tỷ nạ giác, Lâm Phàm đã có thể đi thám hiểm trong khu rừng và bắt các loại bổ kẹ mẩn mới, thành lập đội hình bổ kẹ mẩn chính thức của hắn được rồi. Dù mới có 6, 7 tuổi thân thể, nhưng trí não của hắn là của một tên thanh niên 20 mấy năm tuổi đời. Xuyên qua sau, kẻ như hắn đương nhiên muốn đi đến đỉnh cao của việc huấn luyện bổ kẹ mẩn, cho nên bắt đầu từ bây giờ đã tính là vừa đủ. So với trong ạ nỉm, như vậy thì hắn sẽ có sớm hơn 3 năm rèn luyện mình, trước khi rời nơi đây ra ngoài lữ hành như Satoshi. Đang lúc Lâm Phàm mải mê kiểm kê các loại bóng buộc, thì sau khi hấp thu đủ năng lượng lạ vị tạ đã sớm tỉnh lại và nằm ở một bên, mở ra to tròn đôi mắt theo dõi cục đá ấm áp được đặt ở bên cạnh mình này. Lạ vị tạ bị viên hạt dốc bên cạnh nó thật sâu hấp dẫn. Theo bản năng, nó đem viên hạt dốc này xem như thức ăn và bắt đầu gặm cắn, cuối cùng là đem nó nuốt trọn, vì trong đó có nguồn năng lượng mà nó cực độ ưa thích kia. Tất cả bỏ vào bụng sau, chép chép miệng như còn chưa hết thèm bộ dạng, nhưng lạ vị tạ thân thể là thành thật hơn nhiều, khi thân thể nó truyền đến cảm giác no căng bụng khiến cho lạ vị tạ ở ra thành tiếng. Sau đó lạ vị tạ lập tức khỏe lại với tốc độ chóng mặt, hơn nữa nó ra thị thế mà bắt đầu nhúc nhích phát triển, biểu thị lạ vị tạ đang lớn lên với tốc độ rất nhanh qua thời gian ngắn. Trở lại với vẻ khỏe mạnh và hoạt bát lạ vị tạ, năng lượng còn dư thừa trong người khiến nó tràn trề sinh lực, như tăng động tưng bừng chạy đến bên Lâm Phàm. Khi nhìn thấy Lâm Phàm đang bận bịu với việc sàng lọc bóng bụng, lực chú ý của nó cũng bị những vật muôn màu muôn sắc lấp lánh này hấp dẫn lại đây. Tò mò nó ngó đầu qua nhìn thử và đánh giá những vật này. Trong đống bóng bụng, đột nhiên có một quả bóng hấp dẫn lạ vị tạ, nó cảm thấy quả bóng này sinh ra dành cho nó. Nó lập tức chạy lại ấn vào nút của quả bóng và hóa thành ánh sáng đỏ biến mất tại chỗ. Đang kiểm bóng Lâm Phàm đột nhiên thấy lạ vị tạ chạy đến ấn vào nút của lục sủ dị bản sau đó biến mất trước mặt hắn, khiến hắn không kịp trở tay về hành động bất ngờ này của lạ vị tạ, chỉ biết ngốc ngốc ngồi đó nhìn lục sủ dị bản rung lắc. Vật nhỏ này ta trước kia thử dụ dỗ bao nhiêu cũng không chịu tiến vào bóng buộc bàn loại thường. Giờ thấy mặt hàng xa xỉ lục sủ dị bản lại tự động chui vào. Quả thật là tính tình có chút ưa thích cao quý gia hỏa đây. Nhìn đến quả lục sủ dị bản sau một hồi rung lắc cuối cùng cũng im lìm nằm đó, Lâm Phàm chỉ còn biết lắc đầu cười khổ. Dùng một quả lục sủ dị bản cao quý bóng, đi thu phục một con bổ kẹ mẩn đã chắc chắn là của mình, đây khác gì nghèo rất mồm tơi còn ném tiền qua cửa sổ. Có điều tiền cũng đã ném đi rồi, người ta cũng đã nhặt đút túi rồi, ngoài cười khổ ra hắn còn có thể làm gì ba. Chương 24, phát hiện sệ vi tờ. Thế là lạ vì tạ chính thức thành bổ kẹ mẩn của Lâm Phàm kể từ đó. Còn về phần mất một quả lục sủ dị bản xa xỉ, đối với Lâm Phàm điều đó thật ra không quan trọng bằng việc thu phục được lạ vị tạ. Hơn nữa lục sủ dị bản còn có công dụng tăng độ thân mật giữa hắn và lạ vị tạ, cho nên bồi dưỡng thân mật độ từ bây giờ chưa hẳn đã là chuyện xấu. Chứ cứ đợi sau này nó tiến hóa thành tính tình cuồng bạo tỷ dạ nỉ tạ rồi, đến khi đó nếu không đủ độ thân mật, chưa chắc nó đã nghe lệnh Lâm Phàm. Dùng một quả lục sủ dị bản để thu phục một con chuẩn thần, là ai cũng đều sẽ thấy việc này đáng giá. Hơn nữa Lâm Phàm tham vọng cũng là rất lớn và tầm mắt cũng là rất xa. Đã cầm trong tay một quả mạ sơ tờ bản thì hắn đương nhiên sẽ nghĩ đến những quả mạ sơ tờ bản khác, dạng này một quả lục sủ dị bản đương nhiên đối với hắn sẽ không quá quan trọng. Sau khi kiểm kê xong Lâm Phàm thu cất mọi thứ gọn gàng, để chuẩn bị làm những công việc hàng ngày sinh hoạt của mình. Chính hắn cũng không để ý rằng là đã thiếu đi bóng dáng của một viên hạt dốc, khi mà giờ đây đã yên vị trong bụng của lạ vị tạ. Vừa đi tìm kiếm thức ăn vừa nghĩ về chỗ bóng buộc đã yên vị trong ba lô kia, Lâm Phàm chỉ có thể thốt lên câu nói bất hủ của đội hỏa tiễn. Một tương lai tươi sáng đang chờ đợi chúng ta, rồi cười hắc hắc. Khi đã kiếm được đủ ăn và làm xong mọi việc, Lâm Phàm lại thả ra lạ vị tạ từ lục sủ dị bản và đem nó theo để lên đường trở lại ao nước cạnh hồ. Hắn cũng cần trở lại xem xét xì nì mặt cạp. Chỉ là khi đến Lâm Phàm thấy nó không có dấu hiệu dừng lại việc tập luyện cho nên cũng không có quấy rầy nó ý định. Còn hòn đá kia có vẻ đã sắp không chịu nổi những cú húc điên cuồng của xì nì mạt cặp nên đã dần dần xuất hiện nứt vỡ dấu hiệu. Lâm Phàm cũng không quá để ý vấn đề này. Dù sao xì nì mạt cặp cũng đã là bổ kẹ mẩn của hắn, hắn cũng không sợ nó chạy mất. Nếu hòn đá kia bị dùng hỏng thì hắn sẽ đem xì nì mạt cặp đi tìm nơi khác để tập luyện là được rồi. Không tiếp tục để ý đến xì nì mạt cặp, bởi lúc này khu rừng có đầy dậy những con bổ kẹ mẩn sinh sống kia mới là thứ hấp dẫn Lâm Phàm. Đặc biệt là khi hắn còn có một đống bóng mới đang chờ sử dụng ở trong ba lô đầu. Nghĩ đến đây Lâm Phàm rất nhanh làm ra quyết định, hắn sẽ đi vào rừng thám hiểm một lần nữa, với hy vọng tìm được những bộ kẹ mẩn mà mình ưng ý. Không vì gì khác ngoài lý do là hắn cần mau chóng tăng lên thực lực, bởi sau 3 tháng từ khi tỷ dạ nỉ tạ mẹ bị bắt đi, nơi đây đã dần xuất hiện nhiều loại và số lượng cũng nhiều những con bổ kẹ mẩn. Hơn nữa số lượng của đám bổ kẹ mẩn hoang dã tụ tập về đây vẫn còn đang không ngừng tăng lên. Quan trọng nhất là trong số đó đã dần xuất hiện các bổ kẹ mẩn ăn thịt. Đây cũng là nguyên nhân mà Lâm Phàm trong lòng cảm thấy có chút áp lực. Khi mà ngay lúc sáng nay trên đường tới ao nước, hắn đã gặp một con tỉnh sở đang đi kiếm ăn ở gần khu vực rừng này. Lâm Phàm biết nếu không mau chóng tăng lên thực lực bản thân thì cuộc sống sau này của hắn và các bộ kẹ mẩn sẽ phải khổ cực hơn rất nhiều. Bởi cả nhóm sẽ phải đối mặt đó là những con bộ kẹ mẩn ăn thịt hung tàn và cực kỳ mạnh mẽ. Dưới dạng này áp lực đè nặng lên đôi vai nhỏ bé, Lâm Phàm tâm ý đã quyết và hắn cũng nhanh chóng đạp bước tiến vào khu rừng, bắt đầu tìm kiếm mục tiêu là những con bộ kẹ mẩn của riêng mình. 8. Hơn một tháng sau, bóng người thon dài Lâm Phàm chính đang thuần thục lướt qua những tán cây trong rừng. Tiếp tục đi tìm kiếm bộ kẹ mẩn để thu phục. Bởi từ đó đến giờ Lâm Phàm vẫn chưa tìm được bộ kẹ mẩn khiến hắn ưng ý và phù hợp với bản thân hắn. Kẻ thì quá mạnh khiến hắn không trêu chọc nổi, kẻ thì quá yếu thu về sau cần thời gian dài đào tạo và ở hiện tại không cho hắn được chút công dụng gì đáng nói, dạng này Lâm Phàm cũng lười đi đem bọn nó thu phục. Gần đây Lâm Phàm di chuyển trên cây nhiều hơn là đi bộ dưới mặt đất. Vì vào mùa hè thường có những cơn mưa phùn mặt đất ẩm ướt có bùn lầy rất khó di chuyển dưới đất và hơn hết di chuyển dưới đất rất dễ để lại dấu chân. Hắn không muốn để lại dấu vết để cho những con thú săn mồi đã xuất hiện ngày một đông hơn trong khu rừng kia tìm được ra và lần theo mình. Sở Tí Nạ Giặc cũng góp công rất lớn trong việc giúp hắn di chuyển ở trên cây được như vậy. Một tháng qua đi, đã trải qua quá nhiều lần huấn luyện và phối hợp, Lâm Phàm cùng Sở Tí Nạ Giặc đã đạt được sự hiểu ngầm lẫn nhau và ăn ý khi phối hợp di chuyển. Lúc này Sở Tí Nạ Giặc đang bám trên tay phải của Lâm Phàm, những cành cây gần Lâm Phàm chỉ cần dùng lực cánh tay và thân người hắn có thể dễ dàng chuyển từ cành này qua cành khác như Sở Spider-Man. Đối với những cành cây ở xa, không cần hắn ra lệnh, Sở Tí Nạ Giặc sẽ tự động phóng ra tơ nhện bắn trúng những cành cây này, sau đó là thu tơ nhện ở phía đầu bên này lại, kéo hắn đến vị trí cần đi đến. Lâm Phàm làm như vậy cũng có lợi cho Sở Tí Nạ Giặc, bởi từ đó nó có thể công kích một cách nhanh và chính xác nhất mục tiêu. Dạng này Sở Tí Nạ Giặc như đang luyện tập khả năng phản ứng và độ nhanh nhạy của nó. Lúc này Lâm Phàm và Sở Tí Nạ Giặc đang lao nhanh qua những tán cây, hướng về phía mà hắn phát hiện là đang có âm thanh của bộ kẻ mẩn chiến đấu trong rừng. Đến nơi âm thanh phát ra, dừng ở trên một cành cây gần đó, Lâm Phàm quan sát thấy ở một bãi đất nhỏ, đang có hai con bộ kẻ mẩn đang chiến đấu kịch liệt. Đó là một con gở rổ vì tại tiến hóa hình của chị cổ, một con thằn lằn cỏ. Đối thủ của nó thì là một con sệ vịp tờ. Gián loại bổ kẹ mẩn, Lâm Phàm yên lặng theo dõi hai con bổ kẹ mẩn này chiến đấu và cả tình hình xung quanh. Rất nhanh Lâm Phàm đoán được nguyên nhân của cuộc cầu đả này, bởi vì ở gần đó hắn thấy được một con chị cổ, thoái hóa hình của chính gở rổ vĩ tại đang ngồi bệnh trên đất để khôi phục thương thế. Rõ ràng Lâm Phàm phát hiện trên người chị cổ có vết thương như dao cắt do bị sệ vĩ tở dùng răng nanh gây thương tích, nhưng ở đó hắn lại không thấy có dấu hiệu của việc chị cổ đã trúng độc. Nhìn đến đó Lâm Phàm lấy làm kỳ quái và nhủ thầm trong lòng. Không lẽ con sệ vĩ tợ này cũng có khả năng thu phóng nọc độc một cách tự nhiên như Sở Tí Nạ Giặc? Điều đó không có khả năng chứ, bởi Sở Tí Nạ Giặc là biến dị nên mới có khả năng này, còn con này sệ vĩ tợ thoạt nhìn hẳn là không có được khả năng này mới đúng. Bởi nó nhìn cũng không giống một con có hệ vạ sần cho lắm. Mà nhìn tình hình hiện tại đến xem, con này sệ vĩ tợ chắc là định lấy chịt cổ làm thức ăn, vì thế nó mới bị gờ rộ vì tại công kích. Như vậy không có khả năng hệ vạ sần nó lại không làm nạn nhân trúng độc mà chỉ làm nạn nhân bị thương nhẹ như kia. Nghĩ một hồi, đột nhiên trong đầu Lâm Phàm nghĩ đến một khả năng. Một khả năng làm hắn mừng như điên, một khả năng để khiến hắn ngay lập tức quyết định và quyết tâm phải thu phục con sệ vĩ tợ này, biến nó thành bộ kẹ mẩn của mình. Chương 25, bộ kẹ mẩn thứ tư, sệ vĩ tợ. Một tháng này đến Lâm Phàm đã sớm tìm khắp khu vực này, nhưng vẫn không xuất hiện bộ kẹ mẩn phù hợp với yêu cầu của hắn. Cho đến hôm nay nhìn thấy con sệ vĩ tợ đang chiến đấu ở trước mặt, Lâm Phàm không khỏi kích động. Không vì gì khác, chỉ vì những gì hắn thấy được từ sệ vĩ tợ làm cho hắn nhớ đến một số khả năng, và những khả năng đang xuất hiện trong đầu hắn làm hắn quyết định phải thu phục bằng được con sệ vĩ tợ này. Lúc này sệ vĩ tợ và gở rộ vì tại chiến đấu cũng đã chuẩn bị đến hồi kết. Lợi dụng thân hình nhỏ, sức bật tốt của đôi chân to khỏe, gở rộ vì tại đang lợi dụng các thân cây làm điểm dầm nhảy, liên tục nhảy qua nhảy lại. Không cho sệ vĩ tợ có cơ hội tiếp cận được nó. Sệ vĩ tợ thì liên tục truy đuổi gở rộ vĩ tại, nhưng nó cũng không phải là thiên về tốc độ hình bộ kẹ mẩn và trước loài gở rộ vĩ tại chuyên lấy tốc độ cao mà nổi danh, sệ vĩ tợ là không làm cách nào để đuổi kịp được đối phương. Hơn nữa sệ vĩ tợ chỉ di chuyển nhanh ở dưới mặt đất, thậm chí là những cú đấm cắn của nó tung ra còn thuộc dạng rất nhanh. nhưng nó không có khả năng trèo cây và nhảy nhót như gở rổ vi tải. Đợi khi sẽ vì tở trườn và leo được lên những ngọn cây cao, có thể đạt đủ tầm để công kích gở rổ vi tải, thì gở rổ vi tải đã sớm nhảy sang các cây khác, tránh thoát khỏi sẽ vì tở. Thi thoảng gở rổ vi tải còn phóng thích ra chiêu dạ dỗ lịm, bắn những chiếc lá sắc bén về phía sẽ vì tở. Xuất kỳ bất ý tung ra ám khí, gở rổ vi tải khiến cho mỗi lần như vậy, sẽ vì tở đều không thể né tránh và bắt buộc phải nhận lấy công kích. Thể lực của sẽ vì tở cũng theo đó mà đang dần bị tiêu hao. Nó dần bị gỡ rổ vì tái bào mòn và rút đi hết thể lực, trong khi sẽ vì tợ thì không làm gì được đối phương. Sẽ vì tợ bị gỡ rổ vì tái cứ như vậy tra tấn lấy, đến thoát thân bỏ đi nó cũng không thể thoát được. Bởi đối phương chỉ với tốc độ nhanh hơn nó, linh hoạt hơn nó, đã đem thế chủ động hoàn toàn nắm trong tay. Sẽ vì tợ muốn đi hay ở, muốn sống hay chết dạng này đều phải xem con này gỡ rổ vì tái tâm tình. Đánh không đánh được, chạy không chạy được, vừa mệt vừa đói. Sẽ vì tở thể lực càng về cuối trận trôi qua lại càng nhanh, khiến nó rất nhanh biểu hiện ra có ngất đi dấu hiệu. Đến đây sẽ vì tở biết, nó thua cuộc chỉ là điều sớm hay muộn. Mạng nó còn hay là mất trong hôm nay, đã không phải do nó quyết định nữa rồi. Tiếp đó diễn ra sự tình cũng cho sẽ vì tở biết được, con này gờ rổ vì tải cũng không phải là dạng hiền lành gì và hôm nay chỉ sợ nó là khó thoát được một kiếp này. Lợi dụng lúc sẽ vì tở đang không chú ý, con kia gờ rổ vì tải liền nhân cơ hội này chuyển từ tâm xa công kích sang cận thân công kích và cho sẽ vì tờ một chiêu Fuji của tờ, ngay phần gáy vị trí. Bị trúng chiêu, sẽ vì tờ vừa đau vừa choáng, khi mà nơi gở rổ vì tài lựa chọn công kích hoàn toàn là muốn đem nó đánh ngất, thậm chí là lấy đi mạng sống của nó bộ vị. Căm tức mà nhìn con gở rổ vì tài kia một lần nữa thoát ra xa, bị choáng sẽ vì tờ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn và không làm được gì đối phương. Từ cục hiện ra trước mắt, là ai đều sẽ không cam tâm cứ như vậy chết yểu. Sẽ vì tờ càng là không cam lòng. Khi mà chỉ vì nó quá đói, không thể ở trạng thái tốt nhất để đánh với con này gở rổ vì tải và cho đối phương biết mặt. Chỉ vì đã 3 ngày sẽ vì tở không có gì bỏ bụng, nên nó mới bị thua trước con gở rổ vì tải yếu hơn nó này. Nó không cam lòng. Nó không phục. Chẳng lẽ hôm nay nó phải chết ở đây sao? Nhìn gở rổ vì tải đang chạy nhanh lại nơi này, trên hai khuỷu tay hai thanh diệp đao dài và sắc, ý định đem mình kết liễu, sẽ vì tở thầm nghĩ trong đầu. Đột nhiên ngay thời khắc sinh cùng tử của sẽ vì tờ chỉ cách nhau vài giây này, có một bóng đen nhảy ra đứng chắn trước mặt sẽ vì tờ, đó chính là Lâm Phàm. Thấy thời cơ đã đến hắn liền từ trên cây nhảy xuống, như chúa cứu thế mà xuất hiện, hiên ngang đứng chắn trước mặt sẽ vì tờ, thế nó cản lại chí mạng công kích của con gở rổ vì tại kia, cũng như cứu nó một mạng. Cảm động đi. Têu gào đòi xin đi theo ân nhân cứu mạng của ngươi đi. Ta xuất hiện quả thực quá huyễn khốc bộ dạng. Chắc chắn sẽ vì tợ sẽ cầu xin đi theo ta mà thôi ha ha. Đang tự ý lấy, Lâm Phàm lại bất chợt mà quên đi gở rổ vì tài đang dùng ánh mắt căm tức nhìn hắn, tốc độ không giảm, vẫn cứ thẳng tiến mà lao lại đây. Ý định đem một người một rắn, cả hai cùng xử lý. Nhưng khi chạy thêm được một đoạn nữa, con gở rổ vì tài này nhìn thấy trên tay phải của Lâm Phàm, sở tí nạ giặc trên thân đang phát ra hắc khí và đang phát ra những tiếng rỉ rỉ cảnh cáo cùng nguy hiếp, hướng về gở rổ vì tài chuyển đến. Đồng thời sở tí nạ giặc cũng theo đó mà xù lông đe dọa, bộ dạng đã sớm chuẩn bị tiến vào chiến đấu trạng thái. Thấy như vậy một con nhện độc, gờ rổ vì tại hai mắt đảo quanh suy nghĩ. Sau khi cảm nhận được khí tức do sở tí nạ giặc phát ra sau, gờ rổ vì tại lập tức dứt khoát từ bỏ ý định tiếp tục công kích qua đây. Thể lực của gờ rổ vì tại bản thân nó cũng tự biết rằng sau khi chiến đấu với sẻ vì vợ sau, nó đã không còn sung mãn như vẻ bề ngoài, hơn nữa nhìn sở tí nạ giặc bộ dạng còn mạnh hơn con kia sẻ vì vợ. Cho nên gở rổ vì tài không chắc có thể thắng được sở tì nạ giác. Lại nhìn về một bên đã dính thương nặng sẽ vì tờ và nằm đó, gở rổ vì tài thấy trừng trị sẽ vì tờ như vậy là đã đủ rồi. Nghĩ đến đây gở rổ vì tài liền quay người, chạy đến nhấc lên chị cổ, biết khó mà lui, nó nhảy vào trong rừng cây biến mất trước mắt Lâm Phàm. Đột nhiên gở rổ vì tài rời đi Lâm Phàm có cảm giác như nhấc dao lên chặt không khí, hắn còn tưởng là phải có một trận khổ chiến để chứng tỏ thực lực của mình cho sẽ vì tờ thấy để nó toàn tâm toàn ý đi theo mình. Nhưng xem ra hắn không có cơ hội này. Đột nhiên trong đầu Lâm Phàm nảy ra một ý hay hơn. Lâm Phàm tiến về phía sẻ vỉm tờ, vẻ mặt không quan trọng, mặc cho sẻ vỉm tờ đang phát ra âm thanh cảnh cáo tạm tạm. Hắn ra vẻ không quan tâm. Cố tỏ vẻ chấn định tự nhiên mà tiến đến bên người sẻ vỉm tờ, nhưng thực ra tim hắn đang đập rất nhanh. Nhỡ đâu sẻ vỉm tờ công kích hắn ở khoảng cách này hắn sẽ không kịp tránh né. Nhưng sẻ vỉm tờ cũng không ngu ngốc mà công kích hắn, vì nó biết người trước mặt này vừa cứu nó. Hơn nữa nó cũng đã thấy được sở tì nạ giặc tồn tại. Chính vì thấy sở tì nạ giặc, cho nên nó mới phát ra cảnh cáo thanh âm, phản ứng tự nhiên của kẻ yếu dùng để tự vệ trước kẻ mạnh mẽ có ý định tiếp cận mình, khi còn chưa rõ mục đích của đối phương là gì. Nhưng rất nhanh sẽ vì vợ liền im bặt mà dừng, khi Lâm Phàm móc ra thuốc trị thương, cẩn thận bôi lên những vết cắt do gở rổ vị tải gây ra cho nó, sau đó hắn lấy ra một ống mật ong để trước mặt sẽ vì vợ, chỉ ý bảo cho nó phục dụng. Có lẽ vì quá đói, sẽ vì vợ cũng không để ý nữa Lâm Phàm có hại nó hay không mà cho nó thứ này. Túi xuống đầu rắn sẽ vỉm tợ bắt đầu lẻ lươi liếm sạch những giọt mật ngon ngọt tràn đầy năng lượng trong ống mật mà Lâm Phàm cho nó. Sau khi ăn xong, Lâm Phàm thấy sẽ vỉm tợ trạng thái đã ổn định và đang dần khôi phục, hắn liền lấy ra một quả gợt bạn, đặt trước mặt sẽ vỉm tợ, rồi nói với nó bằng giọng bình tĩnh nhưng cũng có vài phần chân thành ý tứ. Đi theo ta đi, ta sẽ để cho ngươi mạnh lên đi đến thế giới chi đỉnh, đạt được những thứ mà ngươi nằm mơ cũng không thể nghĩ đến. Có sức mạnh mà các bộ kẻ mẩn khác sẽ phải nhìn lên ngươi bằng ánh mắt kính sợ. Yên tâm, ta nói được làm được. Sở tí nạ giặc trên tay phải Lâm Phàm cũng phát ra những tiếng gì. Dĩ như truyền đạt với sẻ vì tờ thứ gì đó. Nhìn Lâm Phàm, lại nhìn trên tay hắn con kia cả người tản đang tản mạn ra nồng đậm hệ và sấn lực lượng ba động sở tí nạ giặc. Sẻ vì tờ cứ như thế mà kiên định gật đầu đồng ý rồi. Sau đó sẻ vì tờ nhích dần thân thể còn đang mang thương của mình tiến đến gần bạn vị trí. Rồi nó dùng đầu ấn vào nút trên gợt bạn, cả thân thể của sẽ vì tờ cũng theo đó mà hóa thành ánh sáng đỏ, chui vào trong bóng. Gợt bạn đóng chặt và bắt đầu rơi xuống mặt đất lắc lư. Sau một hồi, nhìn nằm yên vị trên mặt đất quả kia gợt bạn, chứa trong đó là sẽ vì tờ, Lâm Phàm kích động nhặt nó lên rồi giơ thẳng lên trời. Ta rốt cuộc cũng có được con bộ kẹ mẩn thứ tư gia nhập đội hình rồi. Chương 26, có thể tiến hóa sẽ vì tờ. Sau khi thu phục được sẽ vỉm tợ Lâm Phàm không tiếp tục lưu lại bên ngoài mà trở về hang. Vì thời tiết thay đổi, bước vào mùa mưa nên Lâm Phàm chuyển về ở trong hang để tránh mưa. Thi thoảng hắn mới quay lại xem một chút xì nì mạc cạp, vì hắn yên tâm nhất trong đám bộ kẹ mẩn không hề nghi kỵ liền là con này xì nì mạc cạp. Bởi nó quanh năm suốt tháng chỉ ở tại ao nước đó, mà không đi đâu cả, nên sẽ không có chuyện nó đi trêu chọc bộ kẹ mẩn khác. Còn với hình thể khổng lồ của nó đặt ở trong ao nước đó, theo Lâm Phàm quan sát không có con bộ kẹ mẩn nào dại dột mà dám đến trêu chọc nó. Qua hơn 2 tháng thời gian này qua đi, con xỉ nhị mạt cặp của Lâm Phàm đã lại to lớn lên không ít. Nhưng theo quan sát của Lâm Phàm, quá trình phát triển và lớn lên của nó này đang dần dần chậm lại tốc độ. Có vẻ như xỉ nhị mạt cặp đã sắp trôi qua giai đoạn phát triển thời niên thiếu và chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới. Dựa theo tốc độ trước đây tính toán, sau hơn 2 tháng thời gian, nó phải dài đến hơn 4 mét. Nhưng đến bây giờ nó mới đạt gần đến có 3 mét 6 độ dài thân. Dù chỉ là như vậy nhưng xì nì mạt cặp đã dài và to gấp 4 lần những con mạt cặp thông thường mà Lâm Phàm gặp được trong hồ nước lớn ngoài kia. Dạng này khiến hắn đã đủ thỏa mãn về xì nì mạt cặp rồi. Còn về phần kích thước to lớn là có lợi hay bất lợi cho xì nì mạt cặp? Đối với Lâm Phàm, chỉ cần không có hại và không ảnh hưởng đến thực lực của nó, thì Lâm Phàm cũng mặc kệ nó to hay nhỏ, hắn không quan tâm nhiều như vậy. Sự tính Lâm Phàm quan tâm bây giờ là những con bộ kẻ mẩn khác của mình. Hắn đang nhìn trước mặt hắn đầu rắn lớn này, cùng trên tay hắn sở tì nạ giác. Nhìn đến hai bộ kẻ mẩn này, càng nhìn càng kích động và ức chế không được vui vẻ tâm tình và những suy nghĩ mới lạ trong đầu. Bởi theo như Lâm Phàm biết, thì sẽ vị tở cũng không phải là hình thái tiến hóa cuối cùng của loài rắn này. Trước đây lục tìm trên mạng và xem qua phụ tủ hệ vỗ lũ tỉ hòn của mấy con bộ kẻ mẩn chỉ có một dạng hình thái cùng một dạng hình thái tiến hóa hai loại này bộ kẻ mẩn. Hắn đã thấy được trong tương lai tiến hóa cuối của sẽ vĩ tờ. Trong đó thậm chí còn có những điều kiện mà phụ tủ hệ vỗ lũ tỉ hòn đề cập tới để có thể giúp mấy con bộ kẹ mẩn dạng này tiến hóa thành bậc tiếp theo hình thái. So sánh với thông tin trong đầu, Lâm Phàm biết chắc con này sẽ vĩ tờ đều đã có đủ những điều kiện yêu cầu. Nếu những thông tin đó là đúng và thử nghiệm trên người của con này sẽ vĩ tờ là thành công sau. Ta có thể bằng vào những thứ này, mở ra một phiến thiên địa cho riêng ta, để đặt vững gót chân ở thế giới này. Bởi khi đó ta là sẽ sở hữu thật nhiều những con bộ kẹ mẩn độc nhất vô nhị. Lâm Phàm trong đầu hiện lên một đám lớn những con bộ kẹ mẩn mới lạ, muôn màu muôn sắc, chưa từng xuất hiện trước đây, càng nghĩ càng kích động, càng vui vẻ. Trong số hình ảnh ảo tưởng đó, Lâm Phàm còn nhớ đến là có ạ gì ạ đỏ tiến hóa hình bộ dạng. Chính là dạng tiến hóa cao hơn một bậc nữa của sở tì nạ giặc sau khi nó tiến hóa. Có điều về phần sở tì nạ giặc thì hắn lại không có gặp được phần giới thiệu tỉ mỉ như của sẽ vì tờ tiến hóa trong tương lai giới thiệu. Dạng này thì đành phải đi một bước tính một bước thôi. Mong rằng ta sẽ không gặp sai lầm gì mà làm cho sở tì nạ giặc không tiến hóa được đến hình thái cuối cùng, nếu không thì đến lúc đó là khóc không ra nước mắt. Nhớ đến bộ dạng huyễn khốc vô cùng của phụ tù ạ gì ạ đỏ, Lâm Phàm là thật cực kỳ mong đợi, nhưng lại cực bất đắc dĩ mà nhìn đang còn là Sở Tỉ Nạ Giặc nện nhỏ trên tay mình. Hơn nữa hắn cũng không biết được Sở Tỉ Nạ Giặc có đủ đặc biệt như Sệ Vĩ Tở hay không để có thể đạt đến yêu cầu mà tiến hóa thêm một lần nữa trong tương lai. Bởi ngoài yêu cầu là biến dị bộ kẻ mẩn, những con bộ kẻ mẩn muốn tiến hóa thành hình dạng tiếp theo này còn phải đạt được những yêu cầu và điều kiện cực kỳ hà khắc. Nếu sai một ly thì chúng sẽ vĩnh viễn bỏ qua cơ hội tiến hóa của mình. Vĩnh viễn lưu lại hình dạng cố định mà thế giới này quy định trước đó. Ai? Nghĩ nhiều làm gì cho đau đầu, việc nào dễ làm trước, cứ để ta thử dùng phương pháp này với Sệ Vĩ Tở xem sao đã. Dù sao đối với những thông tin này, tất cả đều là lý thuyết đấy, cho nên cần phải cho ra thành quả thì mới có thể khẳng định được. Bỏ Sở Tỉ Nạ Giặc vấn đề qua một bên, Lâm Phàm bắt đầu nhớ lại và định hình cùng tổng hợp lại thông tin về bản thân Sệ Vĩ Tở và những điều kiện để nó có thể tiến hóa. Sệ Vĩ Tở. Pokémon hệ và sẩn, nhưng đây chắc chắn không phải hình thái tiến hóa cuối cùng. Để tiến hóa tiếp Sệ Vĩ Tở phải thỏa mãn hai điều kiện cơ bản. Thứ nhất, Sệ Vĩ Tở phải là biến dị vô kẻ mẩn. Biến dị ở đây là, mặc dù có hệ và sần, nhưng ở giai đoạn này Sệ Vĩ Tở lại phải không có độc tố trong người hoặc là độc tố trong cơ thể rất ít. Để hệ nọ mạn ẩn tàng thuộc tính mong manh ẩn chứa trong cơ thể nó không bị hệ và sần áp chế và lấn chiếm toàn bộ huyết mạch. Bởi dạng tiến hóa tiếp theo của nó bắt buộc phải có đó là hệ nọ mạn thuộc tính. Thứ hai là con này Sệ Vĩ Tở phải lột xác đủ 7 lần và đúng lần thứ 7 khi nó lột xác kia, nó phải đạt đến cấp độ đủ cao. Tích trữ năng lượng trong cơ thể đủ nhiều, để trong khoảnh khắc này làm ra tiến hóa. Khi mà thân thể của nó ở giai đoạn và thời điểm cực độ mềm yếu và dễ dàng biến đổi và phát triển nhất này. Nếu sau lần thứ 7 lột xác, hình dạng tiến hóa của Sệ Vĩ Tở đã cố định ở dạng này, nên nó sẽ không còn cơ hội tiến hóa tiếp. Còn nếu không đủ số lần lột xác, hoặc không đủ năng lượng tích trữ phục vụ cho quá trình tiến hóa. Thân thể nhỏ yếu khi không đủ số lần lột xác sẽ khiến Sệ Vĩ Tở bị bạo thể mà chết. Do cơ thể nhỏ yếu không chứa đựng và thích ứng được với thứ sức mạnh kinh khủng của dạng tiến hóa tiếp. Còn trường hợp sau thì sẽ không cung cấp đủ năng lượng cho Sệ Vĩ Tở tiến hóa, dạng này đương nhiên rằng quá trình tiến hóa sẽ bị gián đoạn, thậm chí là không hiện ra, khiến nó bỏ lỡ cơ hội mà còn không hay biết. Đợi đến về sau thì Sệ Vĩ Tở đã không thể tiến hóa được nữa. Cuối cùng là cấp độ, yếu tố quan trọng và cũng là tiên quyết không thể thiếu. Bởi nếu cấp độ quá thấp, thì quá trình tiến hóa sẽ không thể nào xuất hiện. Chứ chưa cần nói đến đoạn diễn ra lúc đó. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ không có bất kỳ cơ hội nào cho Sệ Vĩ Tở tiến hóa. Nghĩ đến những điều kiện này, Lâm Phàm không khỏi thở dài quá hà khắc rồi. Bảo sao không có một con Sệ Vĩ Tở nào trong thế giới tự nhiên này tiến hóa được đến dạng tiến hóa tiếp theo. Chỉ riêng yếu tố về tích trữ năng lượng. Đối với một con hệ vạ sần không có nọc độc Sệ Vĩ Tở ở ngoài tự nhiên đã là việc khó như lên trời. Bởi dạng này nó không khác gì một con rắn bình thường ở địa cầu. Khi được thả vào thế giới toàn những con bộ kẹ mẩn, những con quái vật này, bảo nó làm sao có thể kiếm thức ăn để sinh tồn. Đủ ăn còn khó thì nói gì đến dư giả mà tích trữ năng lượng. Không thấy Sệ Vĩ Tở vừa rồi còn suýt mất mạng trước một con gờ rộ vì tại đó sao? Hơn nữa gầy nhom bộ dạng của nó là minh chứng rõ ràng nhất cho tình trạng thiếu thốn thức ăn này. Nếu không có sự giúp đỡ của con người và ở đây là Lâm Phàm, thì tích trữ năng lượng với Sệ Vĩ Tở là hoàn toàn không có khả năng. Chứ đừng nói là tiến hóa lên dạng cao hơn. Hơn nữa mặc dù là biến dị Sệ Vĩ Tở, nhưng nó lại là hàng hiếm của những loại biến dị. Khi biến dị lại làm cho nó yếu đi, dạng này các nhà khoa học tìm loại này biến dị Sệ Vĩ Tở về nghiên cứu đó mới là chuyện lạ. Bởi người ta yêu thích luôn là mạnh mẽ biến dị bổ kẹ mẩn lấy ra làm đề tài nghiên cứu thì còn có giá trị, chứ đi tốn công tốn sức trên người một yêu ớt Sệ Vĩ Tở, thì có gì dùng. Quan trọng là Sệ Vĩ Tở bản thân chỉ là một loại phổ thông bổ kẹ mẩn. Không ai chịu bỏ thời gian quá lâu, thậm chí là cả đời chỉ để nghiên cứu một con bộ kẻ mẩn không giá trị như nó. Nhưng Lâm Phàm biết tất cả những thứ cần biết về Sệ Vĩ Tở, hắn không cần tốn thời gian đi nghiên cứu, công việc của hắn chỉ là đi thực hành mà thôi. Hơn nữa trước mắt hắn đang có một con Sệ Vĩ Tở biến dị như ý, tuy con này Sệ Vĩ Tở phát dục không tốt lắm, nhưng Lâm Phàm có thể dễ dàng bù đắp thiếu sót này cho nó bằng lượng thức ăn tự kiếm. Nhìn kỹ càng và tỉ mỉ Sệ Vĩ Tở, Lâm Phàm biết được nó mới trải qua 5 lần lột xác. Bởi vì số điểm vàng trên lưng nó mới chỉ có 5 điểm. Lâm Phàm quyết định sẽ giúp con này tiến hóa thành một con siêu cấp Sệ Vĩ Tở. Chỉ cần nó tiến hóa thành công, Lâm Phàm sẽ có một con bộ kẹ mẩn không hề nhỏ yếu, trái lại là siêu cường loại này, hơn nữa còn là đặc biệt hy hữu và chỉ mình hắn trên thế giới này có thể sở hữu được một con súp tơ Sệ Vĩ Tở. Chương 27, tăng tiến thực lực. Làm ra quyết định về sau, Lâm Phàm quyết định trước tiên huấn luyện tăng lên thực lực cho Sệ Vĩ Tở, cùng với đó là cung cấp đủ năng lượng cho nó. Chờ thời cơ tiến hóa. vì không biết bao giờ sẽ vì tợ sẽ lột xác lần thứ 7 Lâm Phàm phải thật nhanh cung cấp đủ năng lượng cùng huấn luyện nó tăng lên đủ đến lẹ vẹo cần thiết. Còn về phần con này sở tì nạ giặc hiện tại Lâm Phàm chưa có kế hoạch gì cho nó, chỉ có thể đợi nó tiến hóa thành ạ gì ạ đỏ rồi sẽ làm tiếp quyết định. Hiện tại bây giờ Lâm Phàm chỉ có thể đi một bước tính một bước. Lúc này sẽ vì tợ đang nhìn chăm chú vào sở tì nạ giặc trên cánh tay Lâm Phàm, đúng hơn là vào tộc xóm trong miệng sở tì nạ giặc. Ở tộc xóm chuyển ra năng lượng làm huyết mạch trong cơ thể nó sôi lên như sói đói nhìn thấy thịt. Vốn ánh mắt đã đỏ ngầu nó càng đỏ hơn như tỏa ra huyết quang. Đang hưởng thụ năng lượng thoải mái từ tộc xóm chuyển vào cơ thể, sở tì nạ giặc như có cảm ứng, nó nhìn về phía sẽ vì tợ, phát ra thanh âm xì xì cảnh cáo đối phương. Đối với sở tì nạ giặc ở hiện tại, thì kẻ nào có ý đồ với viên tộc xóm của nó, thì đều là đối thủ, thậm chí là kẻ thù của nó. Kể cả khi cả hai người đều là bộ kẻ mẩn của Lâm Phàm. Nhìn về phía hai con bộ kẻ mẩn của mình, Lâm Phàm đành phải cắt đứt, bỏ đi suy nghĩ lung tung trong đầu. Hắn đi đến bên cạnh sẽ vì tợ, vuốt ve đầu nó, rồi nói với nó. Yên tâm đi sẽ vì tợ, đến thời điểm thích hợp ta sẽ để sở tì nạ giặc chia sẻ tộc xóm với ngươi, còn bây giờ thì chưa phải lúc để phục dụng thứ này. Bởi bây giờ để ngươi hấp thu năng lượng độc trong tộc xóm là đang có hại cho ngươi, chứ không phải giúp ngươi tăng lên thực lực. Tin tưởng ta, chỉ cần thời gian không đến một năm nữa thôi, ta sẽ để ngươi trở nên rất lợi hại đến ngươi cũng không dám tin tưởng. Còn bây giờ tất cả ngươi phải nghe ta. Ngày tháng sau này sẽ rất khổ cực, chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này ngươi sẽ thu được lực lượng như ngươi mong muốn. Thậm chí là vượt xa mong muốn của ngươi cũng chưa biết chừng. Nếu cảm thấy chỉ một chút khó khăn nhỏ của ham muốn này ngươi cũng không thể vượt qua, bây giờ ngươi có thể rời đi, ta sẽ trả tự do cho ngươi. Còn nếu muốn có được lực lượng từ bây giờ ngươi tất cả phải nghe ta. Tốn rất nhiều nước bọn, khi nói xong Lâm Phàm thấy huyết quang trong mắt sẽ vị vợ dần tán đi, nó không nhìn về phía tộc xóm nữa mà nhìn về phía Lâm Phàm, thẻ ra lưới rắn phát ra xẻ xẻ thanh âm. T. Trong mắt nó chiến ý thiêu đốt biểu thị đồng ý với lời nói của Lâm Phàm. Sẽ vị vợ đương nhiên không muốn mình nhỏ yếu. Nó muốn mạnh, mạnh hơn nữa. Nó không muốn làm con rắn bình thường như đồng loại, nó muốn đứng ở đỉnh cao nhìn xuống tất cả. Nên nó chọn tin tưởng Lâm Phàm vì Lâm Phàm có lòng tin làm cho nó mạnh lên, sự chân thành của Lâm Phàm khiến nó tin tưởng hắn sẽ thực hiện được lời hứa. Rất tốt. Về sau ngươi sẽ thấy quyết định hôm nay của mình là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời, chúng ta bắt đầu tập luyện từ bây giờ. Buổi chiều trong khu rừng, nơi này tập trung đại lượng dạ tỳ cặt ở quanh đây. Lúc này Lâm Phàm đang chỉ huy sẽ vì tợ tiến hành chiến đấu với một con dạ tỳ cặt. Sẽ vì tợ sử dụng tỳ tợ kẻn quân lấy nó. Sau đó dùng chiêu tỉ ở sở đâm thủng cổ họng nó. Sẽ vì tợ lập tức làm theo cuốn lấy dạ tỉ cát, tốc độ của dạ tỉ cát không bằng sẽ vì tợ, nó lập tức trúng chiêu. Sau đó sẽ vì tợ dùng hai chiếc răng đỏ ngỏm, dài ra khỏi mồm, cứng chắc của mình cắm sâu vào cơ thể dạ tỉ cát. Con dạ tỉ cát không lập tức chết luôn mà nó còn làm ra dãy rùa. Vì không có nọc độc sẽ vì tợ không cách nào dùng chiêu vẹn nổm họa dạ lỉ dẹt nên không cách nào làm tê liệt dạ tỉ cát. Lúc này sẽ vì tợ đang gồm mình gắng gượng quấn chặt lấy dạ tỳ cặt không cho nó thoát ra. Cuối cùng sau một phút dạ tỳ cặt cũng chết đi do vết thương quá nặng. Lúc này sẽ vì tợ cũng đã mệt ra rời. Cả chiều nay đây đã là con dạ tỳ cặt thứ 5 nó tiêu diệt được. Nếu là con sẽ vì tợ bình thường có nọc độc thì bộ kẹ mẩn thông thường như dạ tỳ cặt một buổi chiều săn được sẽ không chỉ 5 con. Nhưng với không có nọc độc sẽ vì tợ không cách nào sử dụng đại chiêu hệ vả sần nó thì 5 con dạ tỳ cặt đã là rất không tệ. Đó còn là nhờ sự chỉ huy của Lâm Phàm tránh nặng tìm nhẹ, hắn chỉ chọn những con dạ tỉ cắt đơn lẻ. Nhìn đang hưởng thụ chiến lợi phẩm sẽ vỉm tờ, Lâm Phàm đi đến cho sẽ vỉm tờ trị thương, nó cũng không ngăn cản Lâm Phàm mà còn cảm kích hắn. Một buổi chiều dưới sự chỉ đạo của Lâm Phàm mà sẽ vỉm tờ được một bữa no nê. Độ hảo cảm của nó đối với Lâm Phàm đang dần tăng lên. Chương 28, kế hoạch tập luyện. Nhìn vẻ mặt thỏa mãn của sẽ vỉm tờ sau khi tiêu diệt được đám này dạ tỉ cắt, Lâm Phàm không khỏi nhắc nhở nó một hai. Đừng vội thỏa mãn bản thân mình như vậy, đây mới chỉ là bắt đầu, sau này ngươi còn phải chiến đấu gian khổ hơn nhiều hơn nữa để cường đại hơn, hôm nay mới chỉ là món khai vị. Nếu không có một ý chí kiên cường ta không chắc ngươi thật có thể cùng ta đi đến cuối cùng của đích đến mà ta mong muốn. Nghe được lời của Lâm Phàm, sẽ vì tợ lập tức sắc mặt nghiêm túc, sau đó nó phát ra thanh âm khẽ khẽ đáp lại Lâm Phàm. Có lẽ bởi vì thường xuyên chịu đói khổ, nó bỗng nhiên được ăn no vậy sao? Sẽ xuất hiện cảm giác này cũng như trẻ con lâu ngày được cho một cái kẹo. Tuy không quá nhiều đường nhưng lại cảm thấy ngọt ngào vô tận, mỹ mãn vô cùng. Nhưng nếu ngày nào cũng cho kẹo như vậy, thì cũng là viên kẹo đó, nhưng nó sẽ trở nên bình thường, không có gì đặc biệt. Ở đây sẽ vì tờ cũng là như vậy. Lâm Phàm cũng hiểu được điều này, cho nên hắn sẽ không để tình trạng đó diễn ra, vì để tốt cho Sệ Vị Tơ, đồng thời cũng là tốt cho hắn. Lâm Phàm phải giúp Sệ Vị Tơ bỏ đi tính cách này, để nó có thể đi cùng hắn đi đến nhân sinh đỉnh phong. Đồng thời lúc này hắn cũng đang nghĩ chế độ tập luyện hợp lý cho Sệ Vị Tơ. Đầu tiên hắn cần giúp Sệ Vị Tơ cải thiện là vấn đề thể lực của nó. Vì thường xuyên thiếu thức ăn và không hoạt động nhiều nên Sệ Vị Tơ hơi yếu về khoản thể lực. Trong những trận đấu kéo dài, thể lực là vấn đề khá quan trọng, đó sẽ là yếu tố quyết định thắng thua của các bộ kẻ mẩn. Quan trọng hơn là Sệ Vị Tơ cần thể lực để có thể chịu được quá trình luyện tập, chuẩn bị cho tiến hóa trong tương lai. Để giải quyết vấn đề này, Lâm Phàm sẽ dành thời gian là 2 giờ đồng hồ vào buổi sáng, để cùng luyện tập thể lực cùng Sệ Vị Tơ. Đó là hắn sẽ để nó cùng mình chạy bộ đường dài trong rừng. Vấn đề thứ hai là chiêu thức và kỹ năng. Chỉ sở hữu những chiêu thức cơ bản như bạch, tỷ tợ kèn, tỷ ở sơ, gọ thì Sệ Vị Tơ rất khó có thể sinh tồn được. Đặc biệt phương thức chiến đấu của nó cũng sẽ bị hạn chế vô cùng và không hề linh hoạt. Bởi những chiêu nó sở hữu hoàn toàn là chiêu thức cận chiến. Hơn nữa lực công kích của chúng đều không mạnh, chủ yếu đều là hệ nọ mạn chiêu thức, mà lại còn là bình thường nhất nhóm kỹ năng này. Dạng này rất khó để nó có thể kết liễu được con mồi bằng bộ chiêu thức này. Cho nên để giải quyết vấn đề này, tuy đơn giản mà lại phức tạp, đó là cần rèn luyện cho Sệ Vị Tơ học được những chiêu thức mới. Sệ Vị Tơ là loài rắn, có cặp răng nanh cực khỏe và cái đuôi có chóp lưỡi dao sắc bén. Sức mạnh của cái đuôi siêu cường và thân thể rất linh hoạt của nó. Lâm Phàm nghĩ đến mấy ưu điểm này của Sệ Vị Tơ sau, trong đầu hắn lập tức hiện lên Ý Rồng Tải cùng Ý Rồng Phèn, hai chiêu thức rất phù hợp cho Sệ Vị Tơ lúc này. Có điều Ý Rồng Tải còn dễ nói, khi mà Lâm Phàm đã nhìn qua xạ tổ xỉ chỉ dạy cho kịp chủ từng bước một để học được một chiêu này. Nhưng còn Ý Rồng Phèn, Lâm Phàm cũng không biết làm sao để chỉ dạy cho Sệ Vị Tơ luyện tập như nào. Không lẽ cứ để cho nó dùng răng nanh đi gặm đá, như cái cách dùng đuôi đập đá để luyện tập Ý Rồng Tải chiêu thức như vậy? Nghĩ đến đây Lâm Phàm tự cảm thấy không khả thi, bởi răng cứng hơn đá còn dễ nói, nhỡ đâu đá cứng hơn răng, Sệ Vị Tơ đi gặm đá, gặm đến sụn răng, vậy thì làm sao bây giờ? Hắn chẳng lẽ cứ như vậy nuôi tiếp một con rắn sức? Không được. Có lẽ trước tiên cứ để cho Sệ Vị Tơ học trước Ý Rồng Tải cái đã. Còn chiêu Ý Rồng Phèn, chỉ có thể tự Sệ Vị Tơ lĩnh nộ qua chiến đấu, hoặc thực lực của nó sau này có chỗ tăng lên lại tính đi. Vấn đề thứ ba là con Sệ Vị Tơ này sau khi nếm ngon ngọt từ mật ong, sáng nay nó lại đòi hỏi Lâm Phàm cho nó mật ong. Tổ ong chỉ có 4 lỗ, một ngày tối đã cũng chỉ cho ra 8 ống mật, chia cho đám bộ kẹ mần và hắn. LM Phàm là tự ý thức được cung đã không đủ cầu. Khi mà mỗi ngày trước kia Lâm Phàm và Lạ Vị Tạ chia nhau mỗi người 2 ống mật một lần. Nhưng bây giờ có thêm Sệ Vị Tơ, Lâm Phàm không thể thiên vị mình mà không cho nó mật ong. Mà hắn cũng không thể cắt bất lượng mật cung cấp cho Lạ Vị Tạ. Vì nó đang trong giai đoạn sơ sinh, cần nguồn dinh dưỡng rất lớn để phát triển. Thành ra bây giờ lượng mật phải phân phối lại mỗi lần Lạ Vị Tạ đặc cách mỗi lần 2 ống mật, ta và Sệ Vị Tơ phần còn lại mỗi lần, một người một bộ kẻ mẩn mỗi bên một ống. Nghĩ đến lượng dinh dưỡng của bản thân vốn đã thiếu thốn, hiện nay còn phải chịu hy sinh mà cắt giảm để chia cho bộ kẻ mẩn của mình, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Xem ra hôm nào lại phải quay lại tổ bệ y hiệu một chuyến, để xem nó đã tạo ra tổ ong mới chưa. Vì cuộc sống đầy đủ sau này, ta là không thể không làm tặc một lần nữa. Nghĩ đến làm tặc, Lâm Phàm không khỏi hưng phấn như đây là nghề nghiệp sinh ra để dành cho hắn vậy. Vì làm tặc luôn đem lại cho hắn những niềm vui bất ngờ. Màn đêm một lần nữa buông xuống khu rừng. Lâm Phàm ôm Lạ Vị Tạ, cùng với Sở Tì Nạ Giặc và Sệ Vị Tơ trở về hang động sau một ngày luyện tập. Khi trở về hang động, giải quyết nhanh gọn đơn sơ bữa tối và thưởng thêm cho bản thân một ống mật ong, Lâm Phàm đưa cho Lạ Vị Tạ 2 ống, còn một ống mật cuối cùng. Hắn đưa cho Sệ Vị Tơ trước ánh mắt mong ngóng của nó. Con Sệ Vị Tơ này dù đã ăn 5 con dạ tỉ cặt hồi chiều rồi, còn chưa có tiêu hóa hết, nhưng vẫn đánh mật ong của hắn chủ ý và khi thấy Lâm Phàm đưa cho nó mật ong, Sệ Vị Tơ không chút khách khí mà đem toàn bộ nuốt xuống. Vì nó biết thứ này rất tốt cho nó, bởi thứ mật ong này có thể giúp thân thể nó cường tráng, dẻo dai và phát triển tốt hơn. Hơn nữa đối phương còn rất thơm ngon đâu. Nhìn thấy bộ dạng của Sệ Vị Tơ, Lâm Phàm càng thêm kiên định ý nghĩ trộm tổ ong của bệ y hiệu một lần nữa. Bởi hắn cũng thật cần và thật thích thứ mật ong này đâu, cho nên càng nhiều là càng ít. Chương 29, gian khổ tập luyện. Ngày hôm sau, 5 giờ sáng trong khu rừng, khi trời còn đang lờ mờ trong màn sương sớm dày đặc. Có 2 bóng đen đã trước tiên thức dậy, cả 2 đang truy đuổi nhau trong rừng, một ở trên cây một dưới mặt đất. 2 bóng đen di chuyển rất nhanh, luồn lách qua các tán cây, bụi cỏ tiến về phía trước. 2 thân ảnh đó không ai khác chính là Lâm Phàm và Sệ Vị Tơ. Qua suy nghĩ kỹ định hướng cho việc tập luyện của Sệ Vị Tơ sau, Lâm Phàm quyết định chọn khi trời tờ mờ sáng dậy tập luyện, lấy thể dục buổi sáng để trước tiên rèn luyện thể lực cho sẽ vĩ tờ. Đặc biệt là khi trời còn mờ hơi sương, tầm nhìn còn hạn hẹp, ánh sáng trong rừng cây đã bắt đầu le lói và cũng là lúc những con thú săn mồi ban đêm đã quay trở về hang ổ này, là thời điểm cực kỳ thích hợp để an toàn tập luyện. Như vậy dù cho Lâm Phàm và sẽ vĩ tờ chạy vội có tạo ra động tĩnh lớn, nhưng vấn đề an toàn của hai vẫn được đảm bảo, bởi vì không làm kinh động đến những bộ kẻ mẩn có thực lực khủng bố. Mà dù cho có làm kinh động đến bọn chúng, thì với lớp sương mù còn tại, hắn và sệ vỉ tờ vẫn có thể có trăm phương ngàn kế để tẩu thoát trước mặt đối phương. Hơn nữa, với ánh sáng như vậy chỉ nhìn thấy những vật trong khoảng cách 2 mét đổ lại này. Thì ngoài rèn luyện thể lực, cả hắn và sệ vỉ tờ còn được rèn luyện thêm một khả năng quan trọng phục vụ cho việc sinh tồn, đó là khả năng phản ứng và phản xạ. Bởi với tốc độ cao di chuyển như thế, chướng ngại vật cùng những vật cản đột ngột xuất hiện trước mặt cản đường là điều không thể tránh khỏi. Có thể là thân cây lớn, có thể là đá tảng, cũng có thể là những hố sâu nguy hiểm tiềm ẩn ở dưới chân do những con bộ kẻ mẩn tạo ra. Chính vì thế, gặp được những chướng ngại vật này, trong khoảng thời gian ngắn đó cả hai đều phải làm ra phản ứng, để tránh đi chướng ngại vật. Đảm bảo an toàn, tránh bị thương. Từ đó sẽ luyện dần cho hắn và sẽ vì mở khả năng phản ứng nhạy bén, phản xạ nhanh nhạy, ứng đối và xử lý nhanh khi đối mặt với những tình huống nguy hiểm và khả năng cảm nhận trước nguy cơ tiềm ẩn ở xung quanh. Tất cả đều là vì sinh tồn mà chuẩn bị. Còn sở tí nạ giác, trách nhiệm của nó cũng nặng nề không kém, khi nó đồng dạng phải cảm nhận và đoán biết trước vật thể ở cách xa hơn, phía trước Lâm Phàm và đợi sẵn từ trước để bắn tơ đúng vị trí đó, giúp Lâm Phàm di chuyển qua những cành cây xa. Qua thời gian dài phối hợp với Lâm Phàm trong rừng, cộng thêm thường xuyên sống trong bóng tối nó, thì lượng ánh sáng ít ỏi không ảnh hưởng nhiều đến nó. Sở tí nạ giác chỉ cần cảm nhận không khí xung quanh và làm ra phản ứng chính xác là được. Đối với công việc này của sở tí nạ giác, Lâm Phàm là hoàn toàn yên tâm, khi mà đến nay nó vẫn đang làm vô cùng tốt. Tập luyện hơn một tiếng đồng hồ. Khi mặt trời đã ló dạng sau dãy núi, ánh nắng bắt đầu xua tan sương sớm và xuyên qua những tán lá cây, chiếu sáng cả khu rừng lúc. Lâm Phàm và sẽ vỉ tợ lúc này mới dừng lại việc chạy việt dã của mình. Trong rừng mưa nhiệt đới và thời tiết không khí ẩm ướt thế này, dù chỉ là một tiếng di chuyển trong rừng như vậy cũng làm cơ thể nhỏ bé của cả hai nhận đủ dày vò và mệt mỏi. Quả thật không dễ dàng. Trở ngại của Lâm Phàm khi di chuyển trên cành cây là cành cây rất trơn, cần lực khống chế và lực bám víu nhiều hơn rất nhiều, để giữ cho thân hình không rơi xuống đất. Mà khi chạy hắn còn mang theo ba lô chứa lạ vị tạ, thế mà còn không tiêu hao thể lực và di chuyển khó khăn hơn gấp bội thì đó mới là lạ. Còn với sẻ vỉ tợ phải đối mặt là mặt đất ẩm ướt, có đầy dây những bãi bùn lầy, có vũng nước lớn, rất dễ làm hụt đà và trơn trượt khỏi đường đi. Với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như vậy, yêu cầu lực khống chế đương nhiên là rất lớn, hơn nữa còn phải kiểm soát được tốc độ của bản thân, vân vân và vân vân. Có thể nói sau buổi đầu tập luyện Lâm Phàm và sẽ vì tờ mình đầy thương tích. Nhưng không vì vậy mà Lâm Phàm sẽ dừng lại chế độ luyện tập này. Vì hắn biết và luôn tự nhắc nhở mình không có thành công nào mà không có sự hy sinh, không có chuyện không làm mà hưởng trong thế giới tự nhiên này. Và trong mắt của sẽ vì tờ, Lâm Phàm cũng thấy được quyết tâm không bỏ cuộc. Tốt lắm sẽ vì tờ, sợ tì nạ giặc cùng cố gắng lên. Sẽ vì tờ đáp lại Lâm Phàm bằng tiếng xì xì quen thuộc, còn sở tí nạ giặc thì không quan tâm. Bởi con nghệ nhỏ này đang mải mê kẹp lấy viên tộc thóc, để hút năng lượng và sân tràn ra từ đó, bù đắp vào lượng năng lượng đã tiêu hao của nó, sau thời gian tập luyện buổi sáng này. Xử lý qua vết thương cho mình và cho sẽ vì tờ, Lâm Phàm bắt đầu đi tìm kiếm mục tiêu luyện tập tiếp theo cho sẽ vì tờ. Đó là một khối đá nhọn lên ở gần ao nước nơi xì nì mạt cặp tập luyện. Chờ cho sẽ vì tờ khôi phục tương đối. Đến tầm 9 giờ sáng, khi mặt trời đã nhô cao, Lâm Phàm cứ gọi sẽ vỉm tở qua vị trí tập luyện để hướng dẫn và dạy cho nó phương pháp tập luyện y rồng tài chiêu thức. Lâm Phàm chỉ dạy cho sẽ vỉm tở cái cách mà xạ tổ si đã dùng để dạy cho vị trụ. Sẽ vỉm tở dùng đuôi công kích khối đá này, cố gắng cảm nhận lực phát ra từ đuôi, hội tụ lực vào đuôi của ngươi, cảm nhận nó, bao giờ ngươi có thể dùng đuôi đập vỡ khối đá này xem như thành công. Nói như vậy vì Lâm Phàm biết. Chỉ có ý rồng tài mới có khả năng đánh vỡ khối đá to như vậy. Chứ còn bình thường thân thể sức mạnh, là khó, cực khó. Cứ nhìn Sini mặt cặp liền biết, đất đá ở thế giới này là khó phá như thế nào. Nhưng hắn sẽ không nói cho sẽ vỉ tờ mà hắn muốn để nó tự cảm nhận tự lĩnh ngộ chiêu thức, như thế mới có thể để sức mạnh của sẽ vỉ tờ khi tung ra chiêu này đạt đến uy lực tối đa. Sau đó ở khu vực này thi thoảng sẽ vang lên những tiếng oành oành, của cơ thể sẽ vỉ tờ va đập vào đá với lực rất mạnh. Có khi nghỉ một thời gian, rồi âm thanh tương tự như vậy lại tiếp tục vang lên liên hồi. Xa xa Lâm Phàm nhìn sẽ vỉm tờ chăm chỉ luyện tập, dù không có hắn ở đó đốc thúc, Lâm Phàm tỏ ra rất hài lòng về tính tự giác của nó. Có một bộ kẻ mẩn có ý chí vươn lên như vậy cũng là điều đáng được tự hào. Chỉ có những bộ kẻ mẩn như vậy mới kích phát hết được tiềm lực của bản thân, đó cũng là những kẻ đáng giá để Lâm Phàm bồi dưỡng. Luyện tập đến khoảng 11, 12 giờ trưa, khi mà mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Sau 2 tiếng đồng hồ tập luyện, Lâm Phàm chỉ đạo cho Sệ Vĩ Tở dừng lại không nó cũng không có ý định dừng lại. Vì buổi chiều còn có một buổi luyện tập nữa, nên hắn cần nó giữ sức, không cần quá sức mà làm như vậy. Cho Sệ Vĩ Tở ăn vào 2 ống mật ong, lấy đó làm khen thưởng cho cố gắng của nó, Lâm Phàm bắt đầu lấy ra thuốc trị thương bôi vào những nơi chảy ra chóc vẩy ở đôi cho Sệ Vĩ Tở, có nơi còn chảy máu. Nghỉ ngơi và khôi phục đi, buổi chiều chúng ta còn một buổi luyện tập nữa. Sau đó Lâm Phàm cũng giải quyết bữa trưa của mình rồi nghỉ ngơi để buổi chiều luyện tập cùng Sệ Vĩ Tở. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, Ma quỷ huấn luyện. Buổi chiều là thời gian săn giết, cũng là thời gian cung cấp thức ăn cho Sệ Vĩ Tở. Lần này mục tiêu của Lâm Phàm vẫn là dạ tỷ cặt bầy. Bọn dạ tỷ cặt này mất đi 5 thành viên hôm qua vẫn không hề hay biết vì với số lượng lớn chúng như vậy chẳng thấm vào đâu. Bình thường vẫn có những con dạ tỷ cặt đi ra ngoài rồi không trở về vì làm mồi cho bộ kẻ mẩn săn mồi trong rừng. Vẫn chiến thuật cũ tránh nặng tìm nhẹ, Lâm Phàm vẫn chọn những con dạ tỷ cặt đi lẻ làm mục tiêu cho Sệ Vĩ Tở. Đã đói đến độ không thể nhìn, Sệ Vĩ Tở do cường độ tập luyện cao, 5 con dạ tỷ cặt hôm qua đã bị nó tiêu hóa hết, chúng giờ đây đã hóa thành chất thải làm chất dinh dưỡng cho cây rừng. Lúc này đây Lâm Phàm phát hiện mục tiêu vừa ra hiệu lập tức Sệ Vĩ Tở lao về phía con mồi. Bản năng của kẻ đi săn xếp trên trong chuỗi thức ăn, cộng với đã có kinh nghiệm đối chiến với dạ tỷ cặt ngày hôm qua rất nhanh Sệ Vĩ Tở giải quyết xong con này dạ tỷ cặt. Sau đó không kịp chờ đợi Sệ Vĩ Tở lập tức nuốt trọn con mồi. Sau đó chỉ dùng giờ thời gian tìm kiếm và chiến đấu Sệ Vĩ Tở đã giải quyết thêm 7 con dạ tỷ cặt cùng 2-3 con dạ tạ tạ xui xẻo, thoái hóa hình của dạ tỷ cặt. Không như lần đầu những lần sau này Lâm Phàm không có cho Sệ Vĩ Tở xử lý con mồi luôn khi giết được chúng mà lựa chọn cho Sệ Vĩ Tở sau thời gian luyện tập sẽ hưởng dụng lấy đó làm thành quả luyện tập. Mục đích là để tránh ảnh hưởng đến hiệu quả luyện tập của Sệ Vĩ Tở vì chỉ có khi đói nó mới buộc phát được hết bản năng của bộ kẹ mẩn săn mồi và còn là để không ảnh hưởng đến tốc độ của nó trong chiến đấu. Thử nghĩ xem nuốt 7-8 con dạ tỷ cắt cộng thêm 2-3 con dạ tạ tạ chui vào bụng, tốc độ của Sệ Vĩ Tở ngay lập tức bị giảm mạnh. Đến lúc đó tốc độ của nó sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Sau buổi huấn luyện Sệ Vĩ Tở đang say sưa hưởng thành quả của mình, đợi nó xử lý hết đống dạ tỷ cặt Lâm Phàm quyết định qua thám thính tổ của Bệ Y Hiệu. Vấn đề về mật ong đang rất bức thiết đối với hắn. Nhưng khi đến chỗ lần đầu Lâm Phàm phát hiện bầy Bệ Y Hiệu, Lâm Phàm không khỏi co đầu rụt cổ vì bây giờ số lượng của Bệ Y thật sự quá đông. Đếm sơ qua Lâm Phàm thấy ít phải có 20-25 con Bệ Y Hiệu bay quanh khu vực tổ. Hắn còn không dám đến gần dò xét, chỉ dám ở xa làm sơ bộ đánh giá rồi co đầu rụt cổ rút lui. Vì nếu trêu chọc bầy Bệ Y Hiệu này, khu rừng này sẽ không yên ổn cho Lâm Phàm sinh hoạt nữa. Tuy rất ngạc nhiên tại sao số lượng Bệ Y Hiệu tăng nhanh đột ngột như vậy, nhưng Lâm Phàm biết tự lượng sức mình. Lấy thực lực của ta bây giờ, đi thăm dò cùng đánh cướp chỗ đó khác nào tự tìm chết. Với số lượng Bệ Y Hiệu đó, Lâm Phàm không dám ôm hy vọng may mắn, thăm dò xong sẽ toàn thân trở ra. Chép miệng, lắc đầu hắn quay người rời đi. Đành đợi thực lực đầy đủ lại quay lại thăm dò vậy, chắc chắn có huyền cơ gì trong đó. Tự nhủ trong lòng Lâm Phàm quay người về hang nghỉ ngơi, kết thúc một ngày luyện tập. Cứ như vậy ngày qua ngày Lâm Phàm và Sệ Vĩ Tở miệt mài luyện tập cùng nhau. Có gian khổ, có vất vả, có đổ máu nhưng thu hoạch được cũng làm cho Lâm Phàm hài lòng về thành quả của mình. Chỉ 4 tháng sau. Qua 4 tháng này miệt mài tập luyện, lúc này trong hang động, Lâm Phàm đang chăm chú nhìn Sệ Vĩ Tở tiến hành lột xác, lần này đã là lần lột xác thứ 6 của nó. Vậy là chỉ còn một lần nữa là đến thời điểm thích hợp để nó tiến hóa. Lột bỏ lớp da ngoài đã khô cứng theo thời gian, Sệ Vĩ Tở mềm nhũn da thịt đang lớn lên một cách nhanh chóng, trên thân nó từ 5 đốt thân thể có điểm vàng trên lưng, nhanh chóng lên thành 6 đốt có dạng này tiêu chí. Đồng thời với sự dài da là sự to lên thêm một vòng của thân thể Sệ Vĩ Tở. Trước đây chỉ có 2 mét chiều dài thân, nhưng nay nó qua thời gian này trưởng thành dinh dưỡng đầy đủ, luyện tập khắc khổ. Cho nên độ dài đã tăng lên vượt bậc so với trước kia và đã đạt đến gần 3 mét chiều dài. Sệ Vĩ Tở đã đạt đến độ dài trung bình của một con Sệ Vĩ Tở có được ở mức độ bình thường, chứng tỏ nó đã phát triển hoàn hảo và ổn định lại, không còn bị thiếu hụt như trước đây. Một con Sệ Vĩ Tở thoát xác mà ra ngửa mặt lên trời cất tiếng tê minh đặc hữu của loài rắn. Hai mắt sắc bén với tròng mắt nhỏ liên tục đảo quanh cảnh giác nguy hiểm. Thân thể tráng kiện cùng tiềm ẩn sức mạnh cơ bản của cơ bắp khủng bố. Có thể nói tiềm lực của một con sệ vị tợ dưới tay Lâm Phàm đã gần như kích phát đến cực hạn, nhờ tập luyện và nguồn dinh dưỡng kiếm được đầy đủ. Được rồi sệ vị tợ, nơi đây không có nguy hiểm, có nguy hiểm sở tỷ nạ giặc đã phát hiện trước ngươi. Nhìn thấy sệ vị tợ lột sắc xong, duy trì thái độ cẩn trọng mà nhìn xung quanh, bởi lúc này nó đang ở yếu ớt nhất thời khắc, Lâm Phàm không khỏi lên tiếng nhắc nhở, để cho nó đạt được thư giãn và tiếp tục thích nghi, ổn định lại sức mạnh. Sệ vị tợ rất nghe lời Lâm Phàm, nghe được lời này, nó lập tức lộ ra thần tình buông lỏng, thoải mái nằm rạp xuống đất, điều chỉnh trạng thái, thích ứng với thân thể vừa mới lột xác. Nhìn sệ vị tợ biểu hiện, Lâm Phàm mỉm cười nhìn lấy và tỏ ra rất hài lòng. Chương 31, thành quả tập luyện. Ba bonus, tiện đây cũng giới thiệu luôn phân chia cảnh giới bộ kẻ mẩn cho bạn đọc dễ hình dung. Phổ thông cấp chia làm sơ trung cao viên mãn 4 tiểu cảnh giới tương đương với lẹ vẹo là LV06, LV712, LV13-18, LV19. Tinh anh cấp cũng chia làm sơ trung cao viên mãn tương đương với lẹ vẹo là LV20-26, LV27-32, LV33-38, LV39. Chuẩn thiên vương LV40-46, LV47-52, LV53-58, LV59. Thiên vương cấp LV60-66, LV67-72, LV73-78, LV79. Quán quân cấp LV80-86, LV87-92, LV93-98, LV99. Thần thú cấp LV100 trở lên, đoạn này sẽ giới thiệu sau. 3. Trong 4 tháng thời gian này tới, Lâm Phàm và Sệ Vĩ Tợ cố gắng không ngừng, có thể nói là nghiền ép bản thân đến cực hạn để đề thăng thực lực cùng sức mạnh của bản thân mình. Thành quả đáng nói đầu tiên là giờ đây, việc di chuyển và làm ra phản ứng trong bóng tối đối với Lâm Phàm, Sệ Vĩ Tợ và Sở Tì Nạ Giặc đã không thành vấn đề. Đó là điều kiện tiên quyết để thích nghi được với cuộc sống nơi khu rừng già rậm rạp, thường xuyên có những khu vực rộng lớn thiếu ánh sáng này. Phản xạ của cơ thể hắn và Sệ Vĩ Tợ cũng được tăng lên đến mức độ có thể nói là kinh người. Tốc độ phản ứng hiện tại cho Lâm Phàm cảm giác mình so với võ sư ở địa cầu đều là hơn xa. Đánh nhau tuy không phải là hảo thủ, nhưng để mà nói đến độ trốn chạy và né tránh thì hắn đã thuộc hàng tông sư cấp bậc, nếu như theo địa cầu con người đến tính toán. Chính vì lý do đó mà bài tập buổi sáng đã không thích hợp với Lâm Phàm và Sệ Vĩ Tợ, bây giờ buổi sáng hắn chỉ duy trì chạy bộ và di chuyển trong rừng để tích cực rèn luyện và giữ vững thể lực hiện có mà thôi. Trong thời gian dài tập luyện này, hắn cũng có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Khi mà trong lần tu luyện này, phải kể đến là nhờ bài tập buổi sáng điều độ hàng này của mình đề ra, mà Sệ Vĩ Tợ do đó đã học được chiêu quyền ở tắc. Tuy chỉ là một chiêu thức thiên về tốc độ cùng né tránh và công kích tương đối đơn giản chỉ bằng lực hút của thân thể, nhưng có thể nói đó đã là niềm vui ngoài ý muốn. Còn chính thức thu hoạch dưới cường độ tập luyện cao như vậy, đó là sau 2 tháng đầu luyện tập, Sệ Vĩ Tợ đã tự học được ý rồng tài chiêu thức. Con ý rồng phèn thì thời gian gần đây nó mới học được sau một lần chiến đấu với một đầu rắn hổ ạt buộc. Trận chiến đó có thể nói là quá đặc sắc, con ạt buộc đó sở hữu sức mạnh huyết mạch lợi hại, đem lại từ chủng tộc rắn hổ mang, hơn nữa còn là kịch độc loại này. So với sẻ vịp tờ, loại này hổ mang chúa còn ăn thịt cả đồng loại, thì nó có ngán gì một con không độc tố và cùng là rắn loại đối thủ. May mà qua thời gian dài tập luyện, cộng thêm kinh nghiệm chiến đấu đã phong phú hơn nhiều. Cùng thời khắc mấu chốt nhìn thấy ạt buộc sử dụng ra chiêu ý rồng phèn ý định ngoạn cắn, dứt điểm mình, mà ngay lúc đó Sệ Vĩ Tợ đã lĩnh ngộ được ý rồng phèn. Rồi đồng thời nó sử dụng ra chiêu này phản sát, kết liễu ngược con này ạt buộc. Được kết quả đó không thể không kể đến công dụng lớn lao của mật ong. Hàng ngày đều sử dụng mật ong thân thể của ạt buộc và Lâm Phàm đều tăng lên về mọi mặt. Sau lần đó, học được hai đại chiêu cùng thực lực tăng mạnh Sệ Vĩ Tợ bắt đầu tìm kiếm đối thủ là các loại bộ kẻ mẩn có sức chiến đấu mạnh hơn. Giờ đây Sệ Vĩ Tợ thực lực đã đạt đến tinh anh trung cấp trình độ, LV26-32. Do không có tổ kẹ đẹp nên Lâm Phàm cũng không biết cấp độ chính xác của Sệ Vĩ Tợ hiện tại. Nhưng qua chiến đấu hắn có thể đoán được đại khái Sệ Vĩ Tợ đang ở chuẩn tinh anh trình độ. Trong rừng rậm lúc này, Lâm Phàm đang điều khiển sở Tì Nạ Giặc chiến đấu, đối thủ của nó là một con nhỉ đỏ dị nổ hoang dã. Vì bây giờ Sệ Vĩ Tợ đã có thể một mình luyện tập nên Lâm Phàm để nó tự do hoạt động trong rừng đánh quái. Thu hoạch các mặt kinh nghiệm còn hắn đang chỉ huy con sở tì nạ giặc này chiến đấu. Trước kia những tổ kẻ mẩn hệ vạ sần mà Sệ Vĩ Tợ giết chết vì không cho nó ăn thịt chúng để tránh hệ vạ sần trong cơ thể nó lấn át hệ nọ mạn nên tất cả cái xác đó đều tiện nghi sở tì nạ giặc. Qua thời gian dài quan sát và để ý, Lâm Phàm nhận ra chỉ cần hấp thu chất độc thực lực của con sở tì nạ giặc này cũng sẽ có sự tăng lên nhất định mà không cần tu luyện. Vì không tạo cho Sệ Vĩ Tợ tính ỉ lại vào đồ có sẵn nên Lâm Phàm quyết định cho nó đi tìm hệ vả sấn để chiến đấu, thứ nhất tăng khả năng thực chiến của sở tỷ nạ giặc, thứ hai còn giúp nó thu thập độc tố tăng lên thực lực. Và mục tiêu được chọn là con nỉ đỏ dị nổ này. Lúc này trong chiến đấu, nỉ đỏ dị nổ đang dùng sừng lao thẳng đến công kích sở tỷ nạ giặc. Sở tỷ nạ giặc dùng tơ nhện đu bám lên cây cao tránh đi. Chỉ cần Lâm Phàm nói đến đây, sở tỷ nạ giặc đã biết tiếp theo phải làm gì. Nó bắn ra tơ nhện của mình về phía cành cây, rồi nhấm nuốt thu sợi tơ lại ở một khoảng cách mặt đất vừa, đủ để tránh đi công kích của nỉ đỏ dị nổ. Rồi cắt tơ nhện, đồng thời chọn điểm rơi thích hợp, rơi đúng vào phần lưng của nỉ đỏ dị nổ. Đây là thành quả của việc cùng Lâm Phàm tập luyện buổi sáng trong 4 tháng này. Nó làm việc này vô cùng thuần thục. Sau đó sở tỷ nạ giặc dùng 6 cái chân như móc sắt của nó kẹp chặt lại thân thể nỉ đỏ dị nổ, sau đó dùng 2 chiếc răng nanh như 2 chiếc kìm của mình đâm thủng cổ nỉ đỏ dị nổ. Chỉ một ít độc tố tiết ra từ chiếc răng nanh, nỉ đỏ dị nổ đã mất mạng. Độc tố kinh khủng này là thành quả của việc không ngừng hấp thu độc tố từ nhiều loại bổ kẹ mẩn khác nhau cùng với từ tộc sọp trong 4 tháng qua của sở tỷ nạ giặc. Sau khi chiến thắng, nỉ đỏ dị nổ đang hút độc từ cơ thể nỉ đỏ dị nổ, bỗng nhiên trên người sở tỷ nạ giặc xuất hiện bạch quang. Chương 32, Chuẩn Thiên Vương ạ gì ạ đỏ. Những con sở tỷ nạ giặc bình thường thực lực đạt đến tinh anh cấp, LV20, là có thể tiến hóa thành ạ gì ạ đỏ, nhưng do hấp thu năng lượng trong tộc sọp mà con sở tỷ nạ giặc của Lâm Phàm xảy ra biến dị. Điều đó có lợi mà cũng có hại. Lợi là hấp thu năng lượng hệ vạ sẩn trong tộc sọp có thực lực cực cường nhất là nọc độc của nó. Nếu không phải ngày đó con sở tỷ nạ giặc này khinh địch không nghĩ tới lạ vị tạ sẽ biết hì ở bỉm cộng với lạ vị tạ khắc chế tận răng nó, có lẽ Lâm Phàm cũng đã làm mồi cho nó chứ không phải là thu phục được một con bổ kẹ mẩn có thực lực kẹt tại tinh anh viên mãn tiếp cận chuẩn thiên vương như bây giờ. Hại là nó không thể tiến hóa khi chưa hoàn thành biến dị, đặc điểm hoàn thành biến dị là khi chiếc sừng trên đầu hoàn toàn chuyển hóa thành màu đen. Con sở tí nạ giặc của Lâm Phàm không biết đã kẹt tại tinh anh viên mãn, LV39, bao lâu, nếu như không gặp Lâm Phàm có lẽ nó thu thập đủ lượng độc tố để hoàn thành biến dị rồi tiến hóa còn thời gian rất dài. Lúc này bạch quang đã tán đi, hiện ra trước mắt Lâm Phàm là một con ạ gì ạ đỏ. Đã tiến hóa sở tí nạ giặc từ kích thước bằng một bàn tay người lớn thành ạ gì ạ đỏ với thân hình bằng một nửa thân hình của Lâm Phàm. Nó vẫn duy trì hình thể bằng một nửa hình thể đồng loại của mình. Tuy nhiên ẩn trong thân hình nhỏ bé đó Lâm Phàm thấy được là sức mạnh tiềm ẩn to lớn. Chả thế mà trong ạ nỉm những nỉ dạ thường chọn ạ gì ạ đỏ cho mình vì chúng có thế mang vác vật nặng gấp nhiều lần cơ thể mình. Hơn nữa ạ gì ạ đỏ không còn di chuyển bằng 6 chân mà 2 chân nó chuyển hướng mọc ngược lại 4 chân còn lại, mọc lên trên phần lưng giúp chúng có thể mang người ta treo ngược trên trần nhà mà vẫn di chuyển linh hoạt được. Có thể nói ạ gì ạ đỏ là bộ kẹ mẩn lý tưởng để đột nhập, ẩn nấp và đào tẩu. Còn con ạ đỉ ạ đỏ của Lâm Phàm còn có điểm đặc biệt hơn những con ạ đỉ ạ đỏ bình thường khác là thân hình của nó màu đỏ sậm, 6 chân vẫn có màu vàng óng nhưng các họa tiết ở chân có màu đen nhánh, 2 chiếc răng nanh cũng màu đen nhánh, sừng trên đầu màu tím và họa tiết trên lưng vẫn giữ nguyên là mặt con hồn tờ đang cười, chỉ có miệng và mắt. Một giây trước Lâm Phàm còn thấy hắc khí quanh quẩn quanh người một s sau hắc, khi đã bị ạ đỉ ạ đỏ thu hết vào trong cơ thể. Có thể thấy được khả năng khống chế độc tố ở môi trường xung quanh cũng như khả năng thu phóng độc tố một cách tự nhiên của ạ gì ạ đỏ rất kinh người. Không hổ là chuẩn thiên vương ạ gì ạ đỏ, từ giờ có thể nói ạ gì ạ đỏ là khắc tinh của bộ kẹ mẩn hệ độc. Ngoài ra về kỹ năng ạ gì ạ đỏ có thêm chiêu Super Person Burst, phóng thích siêu hơi độc trong phạm vi 100m quanh bản thân. Với khả năng khống độc của mình không khó để ạ gì ạ đỏ khống chế khói độc không thương tổn bộ kẹ mẩn phe mình cũng như Lâm Phàm. Cùng với đó là chiêu sấm rẩy axit phun axit về phía nạn nhân gập bỏng trên diện rộng có thế làm nạn nhân bị dính độc. Chiêu đầu tiên thích hợp với quân chiến, trong tự nhiên mang tính thực dụng cao. Khả năng thường xuyên đối chiến với bầy đàn bổ kẹ mẩn hoang dã như Lâm Phàm thì đây là một chiêu thức rất hữu ích với hắn. Sau khi xong xuôi mọi việc ạ gì ạ đỏ lại bò về vị trí quen thuộc của nó là ở bên tay trái của Lâm Phàm rồi lục ở túi đeo hông của Lâm Phàm lấy ra viên tộc sọp của nó kẹp vào miệng và hấp thu năng lượng. Ạ gì ạ đỏ tiến hóa làm Lâm Phàm rất là mừng rỡ, hơn nữa còn là một con biến dị ạ gì ạ đỏ có thực lực chuẩn thiên vương. Tuy chỉ là sơ cấp nhưng có nó bên người Lâm Phàm cảm thấy an toàn hơn rất nhiều. Ạ gì ạ đỏ sau khi tiến hóa đã dẫn đầu đội hình trở thành bộ kẹ mẩn mạnh nhất của Lâm Phàm đến hiện tại. Mặc dù có xí ní mạt cặp cấp bậc cũng là chuẩn thiên vương, thậm chí đã đạt đến chuẩn thiên vương trung kỳ đỉnh phong, LV52, gần đến chuẩn thiên vương cao cấp nhưng sức chiến đấu hạn chế nó không được tính. Chương 33, tiệc nhỏ. Buổi chiều trong khu rừng, lúc này đã bước sang mùa thu hơn 2 tháng nên cả khu rừng cây đã rụng lá gần hết, dưới nền đất lá vàng đã phủ lên một lớp rất dày. Từng cơn gió thổi qua làm trong rừng thường xuyên vang lên những tiếng xào xạc của lá khô. Trong hang động lúc này, vừa tiến hóa xong ạ gì ạ đỏ đang chăm chú hút năng lượng từ tộc sò bạ gì ạ đỏ đột nhiên lấy chân trước gãi nhẹ Lâm Phàm báo hiệu là có thứ gì đang tiến vào hang. Quen thuộc ạ gì ạ đỏ Lâm Phàm biết kẻ đến là bạn không phải địch vì ạ gì ạ đỏ bảo hiệu cho Lâm Phàm mà vẫn không rời khỏi tộc sò. Nếu là địch nhân nó đã rời khỏi tộc sò và chuyển vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Không cần đoán Lâm Phàm cũng biết trở về từ ngoài hang là luyện tập quay trở về sệ vĩ tờ. Quanh hang này bán kính 500m hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của ạ gì ạ đỏ. Chỉ cần có bộ kẻ mần lạ xâm nhập hang ạ gì ạ đỏ sẽ báo cho Lâm Phàm. Nó có thể phân biệt được địch hay bạn qua rung động của những sợi tơ được giấu khắp nơi quanh hang này. Chính Lâm Phàm đã bảo nó làm như vậy vì qua gần một năm sau khi tỷ dạ nỉ tạ mẹ bị bắt đi, quanh khu vực này các bộ kẻ mần ăn thịt lẫn ăn cỏ đã lũ lượt kéo nhau trở lại khối bảo địa này. Tuy hang này rất ẩn nấp và khó phát hiện nhưng Lâm Phàm không thể không cẩn thận để phòng tránh bộ kẻ mần lạ tập kích bất ngờ. Xe vỉm tờ đã vào đến hang. Đôi nó đang quấn lấy hai con tịt gỉ cùng một con sập rào. Nhìn thấy Lâm Phàm nhìn về phía nó liên tục ngoáy qua ngoáy lại rồi giơ thật cao lên chiến lợi phẩm của mình. Nhìn đến bộ dạng của sệ vỉm tợ Lâm Phàm không khỏi nhớ đến con Husky mà nhà hắn nuôi khi hắn còn ở địa cầu. Lại nhìn về phía phần chiến lợi phẩm giơ cao cao của nó Lâm Phàm hiểu nó muốn làm gì. Nhìn xem ngươi vì ăn học chó một dạng linh nọt, được rồi để đó đi tối nay sẽ nướng chim cho ngươi ăn. Sẽ vỉm tợ vội vàng để bà con cổ kẹ mẩn kiếm được trước mặt Lâm Phàm rồi nó lúc lắc cái đuôi bỏ ra cửa hang nằm cuộn tròn ở đó để phòng cảnh giới xung quanh. Chả là có một lần vào khoảng 3 tháng trước khi Lâm Phàm và sẽ vỉm tợ đụng độ một đàn sập do khoảng 20 con. Khi đó đã học được ý rồng tài sẽ vỉm tợ như cáo vào chuồng gà đại sát tứ phương đánh cho bầy này sập do tan tác cuối cùng chỉ có 5 chỉ sập do thoát khỏi đuôi chảo của sẽ vỉm tợ. Con sẽ vỉm tợ này ăn hết 11 con sập do còn lại 4 con. Vì lâu ngày không ăn thịt Lâm Phàm ôm lòng muốn thử, hắn đem xác 4 sập rảo về hang, chế biến sạch sẽ rồi ướp gia vị là cây cỏ tìm được ở trong rừng rồi đem đi nướng. Mùi thịt nướng thơm phức truyền khắp cả hang động, mỡ chảy ra từ 4 con sập rảo nhỏ xuống than kêu xèo xèo đã thai, khi đã chín thịt sập rảo vàng sậm, Lâm Phàm phết thêm mật ong lên làm cho thịt sập rảo chuyển sang màu vàng óng. Ngửi mùi thôi mà đã chảy nước miếng. Sau đó khi thịt chín Lâm Phàm vội vã thổi cho nguội rồi đưa vào mồm cắn thử, không còn gì để tả. Hai mắt Lâm Phàm sáng lên trong đầu hắn lúc đó chỉ có 2 chữ. Quá ngon. Thật sự là thịt sập rảo quá mỹ vị rồi, thịt không quá béo, không quá lạc, vị thịt ngọt dai mềm thấm đẫm mùi gia vị, da thịt vàng tươi, giòn rụm thơm mùi mật ong. Dưới ánh mắt ngóng nhìn của sệ vị tợ Lâm Phàm ăn hết 2 con sập rảo, chia cho lạ vị tạ một con nhưng có vẻ nó không hứng thú với thịt sập rảo. Còn một con cuối cùng nhìn về phía nước dai chảy đầy đất sệ vị tợ Lâm Phàm đành phải cho nó. Ăn được con sập rảo nướng này xong đuôi của sệ vỉm tợ ngoáy tít như chó một dạng, rồi bây giờ vì để được ăn ngon nên nó thành cái dạng này. Sau đó một thời gian có thể nói là ác mộng của sập rảo và bị ri. Ban đầu chúng còn dễ bắt nhưng sau đó càng ngày bắt chúng càng khó, sử dụng thức ăn bổ kẹ mần làm mồi nhử, đặt bẫy. Làm đủ mọi cách nhưng đã có một thời gian Lâm Phàm không bắt được con sập rảo hay bị ri nào nữa vì thật sự chúng bây giờ quá giàu hoạt, Lâm Phàm thực sự đã hết cách. Không biết hôm nay làm cách nào mà sệ vỉm tợ có thể bắt được 3 con chim này. Trong mắt Lâm Phàm và sệ vỉm tợ thì chúng không khác gì gà bay. Có thể nói sau một thời gian dài không ăn thịt nướng thì đây là bữa tiệc nhỏ cho Lâm Phàm và sệ vỉm tợ. Chương 34, hoàn cảnh biến đổi. Thu qua đông đến, đông qua xuân lại về. Lại 2 tháng qua đi, sau một mùa đông ngắn khu rừng lại tràn đầy sức sống khi xuân đến, cây cối lại đua nhau phát triển. Các bộ kẻ mẩn kết thúc kỳ ngủ đông bắt đầu đi khắp khu rừng để kiếm ăn. Nhưng trong khung cảnh bình yên đó lúc này Lâm Phàm và Sệ Vỉm Tợ đang đối mặt với nguy cơ. Sệ Vỉm Tợ cẩn thận, mau né ra hình. Lâm Phàm vừa dứt lời Sệ Vỉm Tợ đã bay ngược ra va vào một cái cây ở gần đó. Do không có chiêu thức công kích tầm xa Sệ Vỉm Tợ vẫn luôn dùng phương thức cận thân để chiến đấu. Vì vậy vừa rồi nó không kịp làm ra né tránh công kích của đối thủ vì khoảng cách thật sự quá gần và công kích của đối thủ thật sự quá nhanh. Lâm Phàm lo lắng nhìn về phía Sệ Vỉm Tợ, hắn đang định phái ra thực lực cao hơn ạ gì ạ đỏ ra đối chiến nhưng khi nhìn thấy Sệ Vỉm Tợ vẫn đứng lên với chiến ý giạt rào dù trên người nó đã vết thương chồng chất. Nó nhìn về phía đối thủ của mình, đó là một con hình thể to lớn ủ xạ dịnh tiến hóa hình của tẹt đi hóa xạ. Con ủ xạ dịnh này cao tới 2,5m cao hơn những con ủ xạ dịnh bình thường 0,7m. Hình thể to lớn hơn nữa thực lực đã đạt đến chuẩn thiên vương sơ cấp hơn sệ vỉm tợ một đại cảnh giới nó vừa cho sệ vỉm tợ một chiêu hẻm mở ảm làm cho sệ vỉm tợ bị đánh bay ra ngoài. Lúc này mới chỉ có tinh anh cao cấp sệ vỉm tợ trừng mắt nhìn về phía ủ xạ dịnh phát ra thanh âm đe dọa uy hiếp ủ xạ dịnh, lúc này nó thành công phát động chiêu thở rẹn mài ỉnh làm cho ủ xạ dịnh lâm vào trạng thái hoảng sợ. Sau đó thân kinh bách chiến sẻ vỉ vợ lập tức sử dụng quyền ở tắc tấn công về phía Usajin. Chỉ trong chớp mắt sẻ vỉ vợ đã đến bên người dùng thân hình dài hơn 3,5m của mình quấn chặt lấy Usajin. Hai cái răng nanh của nó sáng lên là một chiêu tỉ ở sở kết hợp với ý rồng phèn mà gần đây nó đã sử dụng vô số lần. Hai chiếc răng nanh dài sắc nhọn đâm xuyên qua cổ Usajin cắm thẳng vào động mạch ở cổ. Máu tươi chảy ra, bị đau Usajin khơi dậy thú tính thoát khỏi trạng thái hoảng sợ. Do thân hình và hai tay bị sệ vỉm tở quấn chặt, nó lập tức dùng hàm răng sắc nhọn cắn về phía thân người sệ vỉm tở, sau đó hai chân mang theo cả nó và sệ vỉm tở đụng thẳng về phía cái cây gần đó. Bị đau, sệ vỉm tở vẫn không chịu buông ra Usajin mặc nó làm gì, vì nó biết một khi buông ra với thể lực còn lại của Usajin và nó bị thua chắc chắn là nó. Nó không muốn thua trận đấu này vì trận đấu này quan trọng với nó, chỉ cần chiến thắng nó sẽ lên cấp bước vào tinh anh cấp viên mãn. Nên nó dốc sức liều mạng cũng không buông, thậm chí còn dùng đầu lắc lư cắm càng sâu răng nanh vào cơ thể Usajin. Hai con bổ kẻ mẩn to lớn vật lộn với nhau, Lâm Phàm không khỏi lo lắng mà nhìn về phía sệ vỉm tở. Trên lưng nó bốn vết rách lớn do Usajin dùng móng công kích vẫn còn đang dỉ máu. May thời gian dài rèn luyện phản ứng lực của sệ vỉm tở đã rất kinh người nên đã tránh được bộ phận chỗ yếu hại, nếu không đối mặt với thực lực chuẩn thiên vương Usajin một chiêu này cũng đủ làm nó mất khả năng chiến đấu chứ không thể đánh ngang tay như bây giờ. Cuối cùng chiến đấu cũng kết thúc, hai con bổ kẹ mẩn lấy lưỡng bại câu thương để kết thúc chiến đấu. Trong đó sẻ vỉ tợ là người chiến thắng vì nó chỉ hao hết thể lực không còn khả năng chiến đấu chứ không phải bỏ cả mạng sống như Usajin. Cùng lúc đó cảnh giới của sẻ vỉ tợ cũng đã tăng lên đến tinh anh viên mãn, chỉ kém một bước là đạt đến chuẩn thiên vương. Thấy chiến đấu kết thúc, Lâm Phàm vội chạy đến cho sẻ vỉ tợ trị thương. Nhìn trong bạ lỗ số lượng thuốc trị thương không còn nhiều, Lâm Phàm không khỏi thở dài. Bây giờ khu rừng sau hơn 1 năm tỷ dạ nỉ tạ mẹ bị bắt đi, các bộ kẹ mần cường đại đã trở về nhiều hơn trước rất nhiều. Tiêu biểu là đầu đủ xạ dịnh có thực lực chuẩn thiên vương này đã là con bộ kẹ mần thứ tư có chuẩn thiên vương thực lực mà Lâm Phàm gặp được. Nghĩ đến khu rừng càng ngày càng nguy hiểm, Lâm Phàm cảm thấy áp lực của mình càng ngày càng lớn. Sau khi xử lý xong vết thương cho sệ vỉ vợ, Lâm Phàm cùng nó vội vã rời xa khỏi nơi chiến đấu vì mùi màu tươi có thể sẽ thu hút bộ kẹ mần có thực lực cao tới đây. Chương 35 Ao nước dị biến. Qua thời gian 1 năm, đặc biệt là thời gian 6 tháng luyện tập không ngừng nghỉ, thực lực của Lâm Phàm và bộ kẹ mẩn của hắn đã tăng lên rất nhiều. Khả năng chỉ huy chiến đấu của Lâm Phàm đã tăng lên rất nhiều, có thể đã đạt đến tinh anh cấp bậc huấn luyện ra vì hắn có thể thuận lợi chỉ huy tinh anh cao cấp, giờ đã là viên mãn cấp, sẽ vỉm tở chiến đấu mà không làm giảm đi sức chiến đấu của sẽ vỉm tở. Nếu người huấn luyện có cấp độ huấn luyện quá thấp, thấp hơn thực lực của bộ kẹ mẩn thì có thể không theo kịp chiến đấu sau đó đưa ra quyết định chậm hơn hoặc có thể sai lầm không thể nào phái huy ra thực lực chân chính của bộ kẹ mẩn của mình mà còn có thể gây ra cản trở cho chúng trong chiến đấu. Lâm Phàm nằm cạnh ao gối đầu lên thân của sệ vỉm tở ngước nhìn lên bầu trời đêm. Sau cuộc chiến buổi chiều, thương thế của sệ vỉm tở đã khôi phục lại rất nhanh nhờ có thuốc trị thương. Nhưng vì thực lực của bộ kẹ mẩn trong rừng đang tăng lên đáng sợ nên chiến đấu sau này chắc chắn bị thương là điều không thể tránh khỏi. Theo Lâm Phàm, lượng thuốc trị thương còn lại chỉ đủ dùng cho 2-3 cuộc chiến nữa như chiều nay. Sau đó nếu không có thuốc trị thương, đợi bộ kẹ mẩn khôi phục rồi lại chiến đấu sẽ tốn rất nhiều thời gian, điều đó ảnh hưởng đến tốc độ tăng lên thực lực của bộ kẹ mẩn. Hơn nữa vết thương nếu không được xử lý tốt có thể để lại tai họa ngầm ảnh hưởng rất lớn đến thực lực sau này của bộ kẹ mẩn. Đột nhiên Lâm Phàm nhìn thấy nằm cạnh mình đang cầm một quả bẹ gì ăn say sưa ngon lành lạ vị tạ, trong đầu hắn không khỏi lóe ra ánh sáng.